Hạ hạ hạ, người trẻ tuổi thật thiếu kiên nhẫn, được rồi cậu hỏi đi, nếu ta biết thì sẽ trả lời, vì ta nợ cậu một nhân tình khi cậu cứu đệ tử của ta. Long Phong nghe lão nói xong thì cười, rồi cúi đầu suy nghĩ xem hắn sẽ hỏi cái gì trước và thứ tự ra sao, để tránh thiếu thông tin và lặp lại nhiều lần. Được, vậy thì chúng ta bắt, ngài biết thân phận của ta và ta xuất phát từ đâu đúng không? Ngài biết rõ ta cần hỏi gì mà. Lão các chủ nghe Long Phong hỏi xong thì thở dài, nhìn hắn chăm chú thật kỳ rồi bắt đầu kể. Chắc cậu biết rằng ta là người canh giữa biên giới giữa hạ vực và trung vực, cho nên ta có quyền cho người từ bên trên xuống dưới hay không? 16 năm trước, kết giới bị cưỡng ép phá vỡ, không gian giữa hai nơi trung vực và hạ vực bị một người dùng tay không mà tách ra, từ bên trong bước ra là một lão giả, trên tay hắn là một đứa bé. Đúng, cậu là do bạc tiền bối đưa xuống, lúc đó ngài ấy dừng lại đây chỉ 2-3 ngày và sau đó rời đi lập tức bởi vì ngài ấy không muốn lui lụy chúng ta nên đã rời đi sau đó. Ta không biết rõ chi tiết. Ta chỉ biết cậu là người của Long tộc và nơi xuất xứ của cậu là Thượng vực. Thượng vực? Long Phong thắc mắc nhìn lão mà hỏi. Thượng vực là một vùng đất nằm bên trên trung vực, có thể nói nơi đó chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống, kẻ yếu sẽ chết ngay lập tức. Ta chỉ nghe được truyền thuyết thôi, Thượng vực là nơi của những truyền thuyết. Long tộc, ma tộc, tinh linh tộc và rất nhiều chủng tộc mà chúng ta chỉ nghe trong huyền thoại, ta chưa bao giờ đặt chân lên đó nên không rõ lắm. Vậy ở trung vực thì sao, ngài biết rõ nơi đó có những chủng tộc nào không? Trung vực thì ta khá là rằng, nơi đó có những chủng tộc như nhân loại, hải nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, xà tộc, địa tinh tộc và tinh linh tộc. Tinh linh tộc à? Đúng vậy, bộ tộc họ khá lớn và do chiến tranh nên đã chia thành 2/1 chuyển xuống trung vực vì không chịu nổi chiến tranh. Phần còn lại thì vẫn còn ở thượng vực mà chiến đấu vì họ. Làm thế nào thì ta mới có thể đi lên trung vực? Long Phong hỏi một câu khiến tên các chủ giật mình nhìn hắn, rồi cười nhếch miệng. Phải đạt được ít nhất võ quân. Võ quân à, khó rồi đây. Có giới hạn số lượng người mà ta có thể đem theo lên trung vực không? Ta có thể giúp ngươi đột phá võ quân trong vòng 1 năm. Đổi lại ông muốn gì nào? Long Phong biết rằng không có bữa cơm nào là miễn phí, mọi thứ đều đi kèm với một cái giá của nó. Đổi lại ta muốn một lời hứa của cậu, sau này có việc thì khi đó ta xin nhờ cậu có thể giúp đỡ. Tên các chủ ánh mắt chân thành nhìn Long Phong, hắn sờ cằm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, chỉ cần việc các chủ nhờ không trái với tính tình ta thì ta sẽ giúp ngài. Được. Một lời đã định. Long Phong nói như thế thì hợp ý của hắn, lão các chủ rất vui mừng trong lòng vì hắn biết được một chút rằng trong tương lai hoàng gia các sẽ có tai họa giáng lên họ, và không có cách nào tránh khỏi. Nếu có Long Phong bằng lòng giúp đỡ thì hắn có thể an tâm hơn một chút. Vậy thì ta có 2 cách ở 2 nơi khác nhau cho cậu tập luyện. Cách đầu tiên là thong thả mà tu luyện, 1 ngày trong đó bằng 1 năm ở ngoài đây. Cách tu luyện thứ 2 là thời gian trong đó bằng với thời gian ở bên ngoài. Hơn nữa độ khó lại cực kỳ cao vì nơi nó là một bình định có ma thú, là một không gian do một vị tiền bối của hoàng gia các sáng lập. Nó được gọi là tử cấm địa. Không cần nói nhiều, ta chọn cách thứ 2. Nếu chỉ có thực lực tăng nhưng kinh nghiệm chiến đấu là một con số 0 thì chẳng khác nào là một con sư tử không có móng vuốt chứ. Được, lão này thích ngươi. Tên các chủ vui vẻ mà cười to. À, ta có thể đem người của ta theo đi vào đó mà tập luyện không? Long Phong chợt nhớ về mấy cô nàng của hắn và đám người võ tướng, bọn họ cũng cần tăng cao thực lực. Thí dụ như, hộ vệ và nữ nhân của ta đương nhiên, mỗi người ta sẽ cho ngài 1 viên ngũ phẩm đan dược cộng thêm 10 vạn tiền, thế nào? Cái đó thì không cần, mấy vật chất đó ta cũng không thiếu. Hay là vương gia thiếu ta thêm 1 lời hứa? 2 lời hứa đổi lấy bao nhiêu người vô 2 đại địa cấm địa đó đều được, thế nào? Tên các chủ cười mà giơ 2 ngón tay ra, rồi hỏi Long Phong. Hắn suy nghĩ một hồi. Vậy thì tăng thêm 1 điều kiện bên ta đi, chắc ngài cũng biết rằng ta đang thu gom để lập thành 1 liên minh, thống nhất hạ vực đúng không? Điều này thì hơi khó vương gia, dù sao chúng ta cũng là người canh giữa kết giới giữa 2 vực, lỡ có chuyện gì thì. Tên các chủ nhăn mặt mà nói. Được, vậy thì ta sẽ đem quân đội đóng ở đây, chắc ngài cũng không có ý kiến đúng không? Long Phong lập tức giơ tay ra, ý nói là không cần bàn nữa mà là quyết định của hắn. Tên các chủ khó chịu gãi đầu, rồi suy nghĩ một chút lập tức hiểu ý, hắn cười nói. Vương gia, chi bằng chúng ta hợp tác đi nào. Long Phong cười cười mà thắc mắc, dù sao thêm 1 người canh giữ hạ vực cho hắn thì Long Phong càng yên tâm 1 phần. Quyển 3 chương 44, Hoàng gia các, 2. Nói cho ta nghe xem ý tưởng của các chủ nào. Ý của ta rất đơn giản, Hoàng gia các chúng ta sẽ hợp tác với vương gia cùng bảo vệ hạ vực. Đương nhiên bọn ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện người mà ngài chịu trách nhiệm đưa tới, đổi lại Hoàng gia các sẽ không phải giải tán thế nào. Được, ý kiến này rất tuyệt. Vậy thì đám binh lính mà ta sẽ đem theo 1 năm sau nhờ vào sự chăm sóc và dạy dỗ của ngài và các trưởng lao ở đây rồi. Long Phong cười nhìn tên các chủ mà nói, rồi hắn đứng dậy, duỗi người một cái rồi lên tiếng tiếp tục. Vậy thì ta về chuẩn bị đây, 3 ngày nữa sẽ dẫn người tới đây, hy vọng ngài chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài ra ta khuyên ngài nên giết hoặc đánh nát vài người, cảnh cáo rằng không nên đụng vào bọn ta, dù sao hoàng gia các của ngài cũng sẽ có vài người điếc không sợ súng. Được rồi, ta sẽ căn dặn đệ tử thật kỹ, ngài đừng có lo. À còn về số lượng người mà ngài có thể đem, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong sách lưu truyền từ xưa và sẽ có thông tin sớm nhất cho ngài. Tên các chủ cười gật đầu mà nói. Vậy tốt, ta về trước đây. 3 ngày sau lại đến làm phiền ngài rồi, Long Phong nói xong lập tức biến mất và xuất hiện ngay cổ xe ngựa của mình và bắt đầu về. Tên các chủ nhìn thấy thế thì thở dài ra một cái rồi bắt đầu căn dặn chuẩn bị đón tên ác quỷ trở lại, đó là những gì mà hắn nghĩ bây giờ. Ngồi trên xe ngựa, lúc này trong giới chỉ Bích Long liền bay ra, nào vô ngực Long Phong rồi hỏi huynh giỏi ghê nhỉ, đòi người ta bảo vệ và huấn luyện cho người của huynh trong 1 năm, huynh đúng là tính toán kỹ lưỡng. Nếu không thì ta làm sao có thể bắt hết được tất cả bọn muội và làm người yêu của ta chứ? Long Phong cười cười búng mũi nàng một cái. Vậy huynh tính dẫn bao nhiêu người tới? Càng đông càng tốt, ta nghĩ thế, Long Phong cười mà lắc đầu, trong đầu hắn nghĩ rằng khoảng 1.000 người xung phong trước là tốt nhất. Huynh biết gì về Chôn Vực không? Không, ta còn tình hỏi muội kìa. Long Phong lắc đầu mà trả lời, hắn hy vọng là biết càng nhiều thông tin càng tốt, dù sao lúc về mới nhớ ra là mình chưa hỏi điều muốn hỏi nhất. Đó là Trung Vực phân bố thế lực thế nào, tộc nào mạnh nhất và có ưu thế nhất nơi đó. Muội cũng không dành về Trung Vực, cái này phải kiếm dịp khác mà huynh phải hỏi tên các chủ gia đó lại rồi. Bích Long cười mà lắc đầu, rồi dựa vào ngực Long Phong mà ngủ. Hắn cũng nhắm mắt lại mà tập trung nói chuyện với Mễ Đặc Nhã, xem coi nàng ấy có biết gì không. Nhã tỷ tỷ, tỷ có đó không? Sao đây nhóc, muốn hỏi gì hả? À không, ta muốn hỏi là tỷ có biết gì về Trung Vực hay không thôi. Mễ Đặc Nhã nghe từ Trung Vực xong bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông, mặt vui vẻ cười đùa với nàng. Rồi nàng bị đánh thức bởi tiếng kêu của Long Phong rồi lắc mặt nói ta cũng không rành lắm, chỉ biết rằng nhân tộc ở Trung Vực khá là mạnh, là một trong tứ đại thị tộc của Trung Vực. Bao gồm có nhân tộc, tinh linh tộc, thú tộc và cuối cùng là yêu tộc. 4 tộc này suốt ngày tranh đấu, còn về cái gì thì ta không biết. Và đương nhiên mạnh nhất trong tứ đại tộc là tinh linh tộc và thú tộc. Nhưng tinh linh chủ yếu là chủ nghĩa hòa bình nên thú tộc không dám manh động mà gây chiến, cứ như thế cuộc diện này kéo dài gần 100 năm. Mễ Đặc Nhã lắc đầu mà nói, mặt vẫn bình thường không gì thay đổi. Đã hiểu, cảm ơn tỷ nhiều. Ngươi tính lên Trung Vực à? Đúng thế, dù sao cũng có thủ và công việc nên quyết định đi lên đó một phen. Long Phong gật đầu mà nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần lại. Cuộc nói chuyện cũng dừng lại trong sự lúng túng, rồi im lặng hẳn luôn. Cứ như thế 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này hắn tập hợp toàn bộ nữ nhân của hắn và những người sắp trở thành nữ nhân hắn. Toàn bộ các nàng hắn đều đem tới Hoàng Gia Cát, mục đích là tăng thực lực các nàng lên, tăng thêm phần an toàn khi hắn đi lên Trung Vực. Ngoài ra hơn 1.000 tên huyết long vệ tinh anh trong tinh anh, và những bộ tướng của hắn đều đem đi hết và cộng thêm Gia Cát Lượng và Cổ Hủ để tăng sức khỏe, đương nhiên mấy tên Quách Gia trong nhóm bên kia không bị chọn đi thì thở phào. Trong xe ngựa lúc này đã thay đổi thành một cỗ xe dài và to, Long Phong ngồi ở giữa và với các nàng. Tần Mị Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn là 2 đại tỷ, mỗi người một bên. Tần Mị Nhi nhìn hắn rồi hỏi huynh tính đi lên Trung Vực à? Ừ, muội đừng lo không sao đâu. Gia Gia lo thì có, ta tin tưởng huynh. Con ngài ấy thì khi biết được huynh muốn lên Trung Vực, suốt ngày lo lắng, rồi còn huấn luyện một nhóm tử giả trung thành mà dẫn đi cùng huynh. Hắc Bạch Sơn Trang dạo này ồn ào chết đi được. Tần Mị Nhi thở dài, hai tay ôm chặt hắn mà nói. Ngay cả đệ đệ hắn biết chàng muốn đi Trung Vực, dạo này hắn chăm chú nâng cao thực lực. Hình như là muốn đi cùng huynh đó. Nam Cung Lạc Nhạn thì cười che miệng, rồi kể về Nam Cung Tiết hành động cho cả nhóm nghe, thế là ai cũng cười, còn Long Phong thì lắc đầu, nhưng có người huynh đệ như thế thì ai còn chê. Mà phụ thân và đại ca chẳng cả hai người đều muốn đi thì phải nhớ ra cái gì thì Tần Mị Nhi liền hỏi, còn Long Phong thì cười khổ lắc đầu, lên tiếng ta kêu 2 người bọn họ, một ở nhà một đi theo thì đi. Người ở nhà có nhiệm vụ trông coi Long Phong, thế là cả hai chơi trò búa bao kéo mà ta tạo, cuối cùng đại ca thắng. Còn phụ thân thì ngồi khóc cả đêm, cuối cùng mẫu thân phải kéo thai lão một cái mới chịu thôi. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi đi lại, ngồi vào lòng hắn rồi hỏi huynh đi lên Trung Vực rồi có trở về không. Những người ngồi đây lập tức ánh mắt buồn bã mà nhìn hắn khiến hắn nuột, cười cười vớt đầu nàng rồi nói sao lại không, khi lên đó ta sẽ mau mau ổn định mà đem các nàng lên. Thật, thật, sau khi thấy Long Phong gật đầu mọi người bắt đầu hô lên, cô nàng nào cũng mừng rỡ. Hắn thì cười cười rồi nhìn cảnh tượng này. Bởi vì hắn biết chắc rằng 1 năm sau phải tạm biệt để đi tới một nơi mới mẻ hoàn toàn. Nửa ngày trôi qua, toàn bộ nhóm người tới nơi, bước xuống thì thấy tên các chủ cùng với những người khác, hình như là trưởng lão ra đón tiếp hắn. nhìn tên các chủ Long Phong cười nói thật là vinh hạnh khi được các vị tiếp đón như thế.
Ha ha ha, ta thì không có gì, những người khác chắc muốn thấy được Long Trong Nhân, tốn 3 ngày thu thập toàn bộ hạ vực dưới một cờ, ai mà không tò mò chứ nào.
Ha ha, các chủ quá khen, mà chúng ta bắt đầu vào ngày mai chứ, cũng phải giảng sơ sơ về nơi tu luyện đó phải không nào.
Vương gia, mời.
Các chủ, mời.
Long Phong bước vô với gần 30 mỹ nữ phía sau và hàng ngàn tên lính với vẻ mặt hung dữ khiến không ai dám nhìn. Hơn nữa bọn họ cũng đã được các chủ căn dặn là không được làm bất cứ, hay là nhìn về nhóm người này trừ khi bọn họ và người thân, bạn bè ngại sống lâu. Cả đoàn người Long Phong rất là nhẹ nhàng đi tới chỗ nghỉ ngơi, hắn xoay người căn dặn Tần Mỹ Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn, sau đó rời đi nói chuyện với tên các chủ theo yêu cầu. Nhìn thấy được có hơn chục tên đệ tử đang đứng đó sẵn, còn có thêm tên trưởng lão Khung Thương và một người nữ nhân khác. Hắn hai mắt âm trầm nhìn tên các chủ mà hỏi có ý gì đây?
Ý vương gia hiểu nhầm, ta kêu ngài ra đây là có việc muốn nhờ ngài, à không có điều kiện muốn bàn với ngài.
Ngồi xuống cầm lên ly trà và uống vào, sau đó hỏi có chuyện gì, nói đi.
Ta có một cái giới chỉ rất đặc biệt, muốn tặng cho vương gia.
Đặc biệt đến cỡ nào Long Phong tò mò mà hỏi, rồi thấy tên các chủ lấy ra một cái nhận đưa cho Long Phong ngắm. Giới chỉ này có thể chứa 200.000 người, là một vật phẩm rất xuống từ thượng vực, tuy không biết vì sao nhưng nó đã nằm trong tay ta gần 200 năm. Hôm nay tặng cho ngài là vì có việc muốn nhờ vương gia. Long Phong nghe tên các chủ giới thiệu mà động tâm, sau đó quay qua nhìn đám đệ tử cùng với hai tên trưởng lão, rồi nhìn tên các chủ lại mà nói điều kiện là để ta đưa nhóm người này lên trung vực chứ gì.
Vương gia anh minh, tên các chủ giật mình, nhưng liền cười rồi cung kính cúi người.
Tại sao? Tên các chủ chưa kịp lên tiếng thì lúc này nữ nhân bên cạnh Khung Thương khó chịu mà nói hỏi chi cho nhiều, các chủ nhờ người là một việc may mắn của ngươi đó, đồ không biết điều. Câu nói vừa vang lên để cho tên Khung Thương và tên các chủ sợ hãi, đổ mồ hôi, Khung Thương lúc này liền quỳ xuống mà la lên vương ra, mong ngài tha cho sư muội đi.
Tên các chủ cũng liền cầu xin, túi người mà cầu xin vương ra, xin ngài tha cho đệ tử ta một con đường, mong ngài không nên chấp nhất chuyện này.
Không cần nói nữa. Ta biết phải làm như thế nào. Dù sao người của hoàng gia các cũng rất ghê gớm mà phải không, nhờ ta làm việc là điều may mắn của ta đó.
Các ngươi nói coi hoàng gia các rất ngầu không nào.
Long Phong vừa dứt lời thì có 3 thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau lưng, là Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh.
Hắc Vân cười nói hạ hạ thiếu gia, ngài cứ đùa, người ta đang giận tím mặt kìa.
3 người xuất hiện vô thanh vô tức để những người ở đây mà giật mình, nhất là tên các chủ, hắn cũng không biết là 3 người này ở đây bao lâu và lúc nào. Hắn mặt nghiêm trọng nhìn về Long Phong, tính mở miệng thì câu nói tiếp theo người nữ nhân đó khiến hắn im bặt mà không biết nói gì.
Quyển 3 chương 45, chuẩn bị.
Người nữ nhân kế bên Long Phong hai mắt khó chịu nhìn Long Phong, tức giận vì sư phụ nàng và sư huynh phải lo lắng, túi đầu cầu xin hắn. Nàng chủ yếu bế quan hơn 10 năm nay nên không biết Long Phong là ai, hơn nữa do chuẩn bị nên tên các chủ quên phải dặn luôn cả những tên trưởng lão. Quên một cái là có chuyện xảy ra lập tức.
Sư phụ, sư huynh. Hai người làm gì mà phải cầu xin hắn, chỉ là một tên nhóc thực lực còn chưa tới đại võ sư.
3 tên thủ hạ thì còn có thực lực một chút, chứ chủ nhân của họ quá vô dụng.
Chưa kịp nói hết nàng lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm trên người, quay lại thì một trưởng đã áp sát mình từ lúc nào, không kịp né nhưng tên các chủ nhanh tay đỡ.
Thực lực của Hắc Vân và tên các chủ đều là võ vương lục giai, nhưng tên các chủ do nhanh tay muốn đỡ nên liền bị thương, miệng dỉ máu.
Cô nàng kia sợ hãi, hô to lên to gan, dám trọng thương các chủ.
Các ngươi mau nhanh chóng bắt hắn lại, nhưng không một ai dám lên.
Bọn họ những người này ai ai mà không biết danh tính Long Phong, trừ khi là ngại sống lâu thì mới lên mà bắt giữ hắn.
Thấy không có đệ tử nào lên, thì nữ nhân này khá là tức giận, tính nói gì nữa thì Khung Thương tát cho nàng một cái thật mạnh khiến cho nàng bỡ ngỡ.
Sau đó thấy Khung Thương một lần nữa cúi người xuống, nhưng lần này lại cộng thêm quỳ xuống thật sâu nói.
Vương gia, mong ngài rộng lượng bỏ qua.
Không cần nói nhiều, ta cho nàng hai lựa chọn rất đơn giản.
Long Phong giơ tay chắn ngang mà nói, mặt cực kỳ bình thường, còn cười cười mà nhìn cái ly.
Không có hai lựa chọn đó là gì, tên các chủ lúc này đứng kế bên lên tiếng hỏi, hai mắt hắn lo sợ chuyện hắn sợ nhất đã xảy ra.
Thứ nhất, phế toàn bộ thực lực của nàng thì ta không tính toán.
Thứ hai thì nàng và một nửa hoàng gia các đi xuống địa ngục mà cầu nguyện, hống hách.
Chọn đi.
Ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền nói như thế chứ?
Nhưng bỗng nhiên khí tức của Long Phong bắt đầu tăng cao lên. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, gió thổi tung tứ phía.
Hai mắt Long Phong chuyển sang màu vàng nóng, thực lực từ võ sư, nhảy lên đại võ sư rồi dừng ở võ vương ngũ giai.
Sau đó hắn nhìn cô nàng mặt cười đáng sợ mà nói.
Như vậy đã đủ quyền chưa? Không thể nào, ngươi sao lại là một võ vương ngũ giai, ngươi còn rất trẻ. Nàng sợ hãi chỉ Long Phong mà run rẩy nói, dù sao nàng đây cũng chỉ là một tam giai. Long Phong không trả lời, tay bắt đầu gồng võ khí lên, đánh một vòng rồi bắt đầu đánh thẳng một trường cực mạnh về nữ nhân đó, rồi còn không quên kèm theo một câu nói chọc tức nàng, khiến sau này nàng tức giận cực độ. Ngươi thử né đi, nếu ngươi né thành công thì toàn bộ đệ tử sau lưng ngươi ăn toàn bộ một trường này, ta không biết có chết không nhưng tàn phế thì là chắc đó. Câu nói này khiến nàng đứng yên mà không nói, nàng không biết đệ tử bị thương, nhưng nàng biết rằng nếu nàng ăn một trường này thì thật sự người tàn phế chính là nàng. Lập tức có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng, võ khí tràn ra rồi hai trưởng đánh về và chống đỡ trưởng lực của Long Phong. Hắn nhìn thấy đó là tên các chủ và khung thương thì cười, sau đó trưởng xuề tay liền nhanh chóng nắm rồi một quyền thật mạnh tiếp sức cho trưởng lực. Xung quanh thì mặt đất rung chuyển, dạ nước, tên các chủ và khung thương lo lắng, liền đem hai tay còn lại mà đỡ quyền của Long Phong. Nhưng khi thấy tay trái của Long Phong trong chốc lát có một bao tay bao bọc lại, hắn cười nhìn hai người mà nói nếu đã muốn đi chung thì đỡ một trưởng này đi, đỡ được thì ta sẽ coi sao. Hòa Vân trưởng thiên hỏa phân thành. Âm cả cái đỉnh và bàn ghế xung quanh lập tức nổ tung thành từng mảnh, một ngọn lửa cực mạnh từ trong tay Long Phong đánh về phía ba người, áp chế lập tức. Một lúc sau thì cả khung một tiếng nổ thật to, tên các chủ và khung thương văng ra được các đệ tử đỡ lại, miệng và áo đầy máu, Long Phong từ từ đi lại và tới trước mặt của nữ nhân đó. Nàng sợ hãi mà run rẩy, ngồi bệnh xuống mặt đất. Tên gì? Long Phong nhìn nàng, sờ mặt nàng mà nói. Mục Dao, ngươi nhìn trẻ đẹp đó. Ta công pháp đặc biệt chứ ta chỉ mới 50. Thế à, hèn gì da rẻ trắng mịn, khuôn mặt trong như nước mùa thu, hai mắt long lanh, ta còn tưởng ngươi chỉ mới 20 mà. Người nói xem ta nên làm gì ngươi đây? Long Phong vừa cười vừa hỏi nàng, nụ cười như một tên ác quỷ đang hỏi thăm nàng, muốn chết lúc nào, muốn sống hay là chết? Tha tha cho ta. Ý không phải hồi nãy còn dữ dằn lắm mà, sao lại cầu xin rồi? Long Phong ngạc nhiên cười hỏi. Vương gia, xin ngài tha cho muội ấy. Muội ấy bế quan 10 năm nay nên không hề biết gì về bên ngoài hạ vực, và càng không biết hạ vực bây giờ đã là do ngài thống trị. Mong ngài giơ cao đánh khẽ. Khung thương lúc này cố gắng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của đệ tử mà lên tiếng, tên các chủ cũng đã được đệ tử nâng lên. Tha cũng được, nhưng lúc nãy ta bị cô ta chửi thì sao đây, chẳng lẽ là nhắm mắt không biết à? Vương gia, ta muốn xin dùng lời hứa mà ngài còn nợ chúng ta, xin ngài hãy bỏ qua lần này đi, được không? Tên các chủ cắn răng. Sau đó thở dài rồi lên tiếng mà hỏi Long Phong. Hắn biết điều hứa này là dùng để cứu tính mạng của hàng ngàn đệ tử hoàng gia các, nhưng nếu hắn không dùng thì hôm nay nàng sẽ mất mạng. Được, nghe vậy còn tạm được. Ta bỏ qua nhưng cô ta xúc phạm ta 2 lần, nên lần đầu coi như xong, lần sau thì tính sau đây. Nghe được câu đầu ba người liền thở dài, đám đệ tử thì đã im bặt không dám hé lời. Nhưng nghe câu tiếp theo khiến ai ai cũng muốn thổ máu. Vương gia mong ngài không nên chèn ép chúng tôi như thế. Chen ép thì thế nào, người nghĩ ta đang nói giỡn à? Long Phong cười lạnh, khí thế trào ra, ba tên Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh cũng bắt đầu sẵn sàng đánh nhau. Cuối cùng tên các chủ hết cách, liền lên tiếng không biết vương gia muốn sao đây. Rất đơn giản, cho nàng làm ta người hầu vào năm sau, dù sao ta cũng thiếu một người làm ấm giường. Không thể nào. Cô nàng nghe thấy Long Phong nói thế lập tức phản đối, nàng làm sao lại muốn trao thân cho một người mới gặp chứ, hơn nữa khi Long Phong nhìn thấy nàng phản đối thì cười cười mà không quan tâm. Vậy sao? Đáng tiếc thật. Long Phong làm bộ, hai tay gồng lên hai trường, hướng đánh về những tên đệ tử và hai lão già kia. Nàng nắm chặt tay, cắn răng, Khung Thương và những người khác cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Khi trưởng chuẩn bị đánh ra thì nàng lên tiếng. Ta đồng ý. Được, ta muốn ngươi thế theo thế này, trong tờ giấy ghi rất rõ. Long Phong gật đầu thỏa mãn, sau đó lấy ra một tờ giấy viết cái gì đó rồi đưa cho Mục Dao. Nàng cầm lên đọc một cái rồi nhíu mày, hai mắt buồn bã tiếp theo đó. Sau đó cầm tờ giấy lên mà bắt đầu đọc. Ta, Mục Dao, xin lấy danh dự, tương lai và vận mệnh của mình ra xin thế. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ trở thành người hầu cho Long Phong và phải sống vì ngài, trở thành người phụ nữ của ngài ấy, và từ nay không cho bất kỳ một người đàn ông nào đụng chạm vào. Nếu trái lời thề thì mãi không siêu sinh, vận mệnh sẽ bị chặt đứt và biến mất hoàn toàn. Tốt, hy vọng người hãy chuẩn bị cho thật kỹ, trong 1 năm này thì ráng làm hết những việc mình muốn đi. Ngoài ra ta hy vọng ngươi không làm gì trái với bản thân và yêu cầu của ta. Long Phong nói xong liền quay người rời đi, còn về phần những người này hắn không quan tâm. Mục Dao hai mắt ướt nước rồi ngồi xuống ghế mệt mỏi, sau đó nàng vô hồn đứng dậy bước đi vô phòng mình. Khung Thương và các chủ nhìn nhau mà lắc đầu, rồi bắt đầu giải tán đệ tử. Chuyện ngày hôm nay được các chủ giữ im lặng nên không một ai hay biết, còn Long Phong sau đó trở về để mà chuẩn bị cho 1 năm tu hành. Ngày hôm sau, những nữ nhân của Long Phong Cộng đều đi vào bí cảnh bình thường, không nguy hiểm mà tu luyện. Nhóm còn lại thì bị Long Phong kéo vô bí cảnh còn lại, vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ để mà nâng cao thực lực và kinh nghiệm chiến đấu. Trước khi đi thì tên các chủ cũng bàn lại với Long Phong về việc các đệ tử, hắn gật đầu đồng ý rồi ngó nhìn xung quanh. Tên các chủ thấy thế thì lên tiếng, nó vẫn còn vì chuyện hôm qua. Thế à, vậy cũng được, nhưng nhớ dặn cô ta, một năm này không nên lười biếng. Lo mà chăm chỉ nâng cao thực lực, khi ta ra nếu mà không có tiến bộ thì coi chừng. À còn nữa, đám thuộc hạ này nửa năm sau ta sẽ ném bọn hắn ra ngoài, ngài huấn luyện bọn họ dùng ta, những người khác cũng thế. Một năm sau chúng ta sẽ bàn tiếp. Vương gia cứ yên tâm, lão hủ sẽ vì vương gia mà cố hết sức mình. Vậy thì tốt, ta giao cho người quản lý. Mấy cô nàng kia chắc khoảng 3 tháng cho tới 6 tháng sẽ ra, ta muốn là không có chuyện nào tệ hại xảy ra với các nàng, hiểu chưa? Đã hiểu. Vậy ta đi trước, một năm sau gặp lại. Long Phong cười nói rồi xoay người lại mà bước vô bí cảnh, đi theo hắn là 4 người ra Cát Lượng, Cổ Hủ, Khương Duy và Lãng Ngông, còn có thêm 1.000 huyết long vệ tinh anh trong tinh anh. Tên các chủ cười mà túi lầu chào, trong lòng rất mừng là Long Phong đã đi, như vậy cuộc sống sẽ an tĩnh hơn. Khi Long Phong vừa biến mất, hắn căn dặn đệ tử làm theo việc được Long Phong căn dặn, hơn nữa là nhanh chóng, hoàn toàn trở thành một người làm việc và trung thành cho Long Phong. Quyển 3 chương 46, đột phá võ quân và đường đến trung vực. Trước khi bước vào tu luyện, Long Phong đã giao cho Quách và Chu Du toàn quyền điều hành và thu dọn những thành phần phản đối với việc thống nhất hạ vực. Ngoài ra còn về việc chế tạo thêm một số vũ khí cầm tay, đan dược và những thứ cần thiết cho một năm sau. Trong một năm này, hạ vực bắt đầu hình thành và biến đổi thành một cộng đồng duy nhất với Long Phong làm người đứng đầu của liên minh, lấy tên là Hạ Vực Liên Minh. Toàn bộ binh quyền của các nước đều bị Quách Gia và Chu Du mạnh mẽ phá bỏ, đem toàn bộ binh lính nhập về họ, ngay cả Mã Đằng bên xuất thu, bây giờ trở thành một thành viên trong cộng đồng của Long Gia. Nhiều người cũng muốn kiếm chút cơm ăn nên xin gia nhập nhưng đều bị từ chối, chỉ có một số người mới có thể vào thôi. Người dân, hay nói chung là những người không thể tu luyện võ khí và những võ giả, Long Phong đã hòa nhập bọn họ, ban bố lệnh không được xung đột với nhau, vân vân và vân vân, chỉ trong một năm, hạ vực đã hoàn toàn đổi mới thành một quốc gia dưới một màu cờ. Đương nhiên là có nhiều người ngại sống lâu, phản đối việc đó, lập tức bị huyết long vệ và thiên huyết hội đến hỏi thăm, cựu tộc hay thập bát tộc gì đều bị biến mất khỏi thế gian một cách bí ẩn, chỉ có vài người là được treo ở ngoài thành thị 1-2 tuần gì đó để cảnh cáo, thế là ai ai cũng sợ. Các gia tộc lớn của các đế quốc và các tiểu quốc khác thấy đã có ví dụ cụ thể. Lập tức cười cười gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của liên minh, nói chung bây giờ không còn ai phản đối, không ai dám phản đối nữa. Còn về bên này, những nữ nhân của Long Phong tu luyện ở Hoàng gia các đã xuất quan 2-3 tháng trước, tiếp theo là 1 tháng sau thì các binh lính của hắn nhưng Long Phong chưa hề xuất quan. Đây là tháng thứ 12, đúng kỳ hạn mà Long Phong đặt ra. Toàn bộ người của Long Phong ai ai cũng biết là hắn rất đúng hẹn, đặt ra thời gian sau thì tuân theo đó, không thay đổi. Trong khoảng thời gian này thì Mục Giao cũng đã chấp nhận số phận. Hòa nhập vào nhóm nữ nhân của hắn, ngoài ra còn có thêm vô thường, điều này khiến nhiều nàng nhớ lúc trước nàng giả trai mà tham dự lễ thành nhân khiến ai ai cũng cười suốt cả tuần. Lúc này trước cửa bí cảnh đã tập hợp rất đông người tới vì ngày hôm nay là hạn chót của thời hạn một năm. Tân Mỹ Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn dẫn đầu nhóm nữ nhân của hắn, hiện tại đã là thực lực của một võ vương nhất gia, những người khác ít nhất đều là đại võ sư. Còn bên thủ hạ là Gia Cát Lượng và Cổ Hủ, khoảng đại võ sư đỉnh phong dẫn đầu. Với Khương Duy và Lã Mông đều là võ vương tứ giai và 1.000 huyết long vệ võ vương nhất giai. Những người này Long Phong dồn hết toàn bộ đan dược tốt nhất vào nên trong một năm coi như là không uổng công hắn. Còn có nhiều người từ các đế quốc, từ đế quốc cũ và bây giờ là trưởng lão của liên minh, trong đó có nhiều người cũ quen mặt. Cổ Nguyên, Cổ Đại Na, các trưởng lão và tông chủ của các môn phái to nhỏ khác nhau, các gia chủ của các đại tộc lớn nhỏ, những người căm ghét Long Phong hay là ưa thích, ngưỡng mộ. Và đặc biệt là phụ thân và mẫu thân Long Phong đang chờ hắn. Ngay cả đại ca hắn, Long Thế Tinh cũng đang vui mừng mà chờ hắn bởi vì hắn sắp theo đệ đệ mình đi khám phá một bầu trời mới. Ngoài ra còn có hơn một đàn ma thú, đều là tứ gia ma thú thú cưỡi đã được Long Phong căn dặn chuẩn bị cho 1.000 huyết long vệ này. Với thân hình to hơn người thường gấp mấy lần, làn da cứng có thể chống cung tên, đôi chân với móng vuốt sắc bén, mỏ nhọn, hai mắt tinh như ban ngày, manh kim ưng được Long Phong cho người đến băng cực lạc nguyên mà thuần phục. Đương nhiên kế hoạch này là Long Phong cho người chuẩn bị từ 3 năm trước, không thì sẽ không kịp cho tới bây giờ. Quảng trường của Hoàng gia các cực kỳ rộng lớn, có thể chứa hơn 1.000 mãnh kim ưng, 1.000 huyết long vệ và hàng trăm người khác. Trong hàng nữ nhân, Đông Tuyết lên tiếng nhìn Nam Cung Lạc Nhạn hỏi Nhạn tỷ tỷ, A Phong sắp xuất quan chưa? Sắp rồi, ta nghĩ thế. Nam Cung Lạc Nhạn cười mà lắc đầu nói. Ta nghĩ tên đó chắc mãi tu luyện mà quên mất thời gian luôn rồi, Vô Thường khó chịu đứng kế bên mà nói, khiến cho mấy nàng cười cười. Hạ hạ hạ, Tiểu Phong nhà ta thật là đào hoa, đúng là con tốt của ta, Long Bất Kim cười to mà nói, khiến cho mẫu thân hắn cười khổ lắc đầu, rồi nhìn về nhóm Tần Mỹ Nhi mà hỏi, lần này nó về, các con phải cố gắng rút khô nó, cho nó khỏi lăng nhăng ở nơi khác. Rồi còn cố mang thai cho Long Gia Hương Khói nữa biết chưa? Mấy nàng nghe xong mặt đỏ, đồng thành mà nói, tụi con biết rồi. Cỡ 10 phút sau nhiều người bắt đầu buồn mà trò chuyện, bàn tán thì bỗng nhiên một luồng khí thật mạnh trào ra từ trong bí cảnh, hơi thở nồng nặc và mạnh mẽ khiến cho mọi người ở đây bắt đầu khó thở. Tên các chủ hoàng gia các nhíu mày khi nhìn thấy 1000 mánh kim ưng run rẩy rồi lập tức quỳ xuống, 1000 huyết long vệ cũng theo thế mà quỳ xuống, nhiều người khác bây giờ đã chấp nhận Long Phong là người đứng đầu hạ vực, cùng với 4 người gia cát lượng trừ Quách gia và Chu Du nhóm vì bọn họ đang chuẩn bị và sắp xếp. Những người ở đây hô to lên vì bọn họ biết rằng người đứng đầu của hạ vực đã xuất quan. Cung Ninh thiếu gia xuất quan. Cung Ninh tướng công xuất quan. Cung Ninh vương gia xuất quan. Cửa bí cảnh lập tức bị giãn nứt, rồi từ từ vỡ ra thành một lối đi. Tên các chủ và những võ vương khác nhìn thấy thế thì giật mình nói thầm, đó là lĩnh vực, là võ quân. Từ trong đó xuất hiện một bóng người, thân hình cao gần 2 mét, to con nhưng cân đối, lực lưỡng. Da vẻ trắng mịn, mái tóc trắng bạc kết hợp với khuôn mặt, có thể khiến bao nhiêu nữ nhân điên đảo. Long Phong hít một hơi sâu vào, rồi cười nói, đứng lên đi. Nghe thấy Long Phong nói thế thì lập tức đứng lên. Cảm tạ các vị đã có lòng tới đây mà chúc mừng cho ta. Ta sẽ tiêu thủ hạ cho mỗi nhà một phần lễ vật coi như là cảm tạ, Long Phong cười mà nói, dù sao bây giờ hắn cũng là đứng đầu, nên coi làm sao cho có mặt. Nhọc lòng vương gia. Được rồi, giải tán, một tuần sau ta sẽ có lễ họp thông báo, mong các vị tới đúng giờ. Long Phong dứt lời nói, rồi bước lên trên nhìn các thê tử của hắn. Khuôn mặt dịu hiền, mừng nói, ta về nhà rồi, xin lỗi đã làm các nàng đợi. Chào mừng tướng công trở về, các nàng nhìn nhau rồi cười, sau đó hô to lên, chỉ có Mục Giao và Vô Thường là còn đỏ mặt thôi. Hài nhi bất hiếu, kính chào phụ thân, mẫu thân. Long Phong quay qua mà chào phụ mẫu hắn, rồi hắn bị nghe chửi từ phụ thân rồi mẫu thân hắn ôm khóc, rồi tới đại ca hắn chạy tới mà ôm, rồi cả nhóm cùng ôn chuyện cũ ở đây cho tới tối. Đêm khuya thì Long Phong nhìn Vô Thường, Cổ Em Mờ Tú, Cổ Em Mờ và Mã Vân 4 nàng vẻ mặt đỏ chót, ánh mắt động tình tới trước cửa phòng của hắn, thì có kẻ ngu mới không nhận ra. Long Phong nhìn 4 nàng rụt rè như thế thì cười hỏi, rồi đem 4 người vào làm thịt cho tới gần sáng rồi mới ngủ. Nhất Long Tứ Phượng, làn da và dáng vẻ của mỗi nàng khiến Long Phong làm không biết mệt, mút, đút, thụt, vỗ, liếm, sờ bao nhiêu là động tác, đương nhiên ngực to mông tròn, da vẻ trắng mịn, thảo nguyên rậm rạp, khiến hắn hưng phấn phấn đấu cho tới sáng, rồi cũng khá mệt nên khi làm xong nằm ra mà ngủ một lẹo tới sáng. Nhìn thấy 4 nàng vẫn còn đang ngủ, nên Long Phong hôn mỗi người một cái rồi mặc quần áo vào, sau đó ra khỏi phòng, nhìn thấy Hàn Trân, Hàn Hân, Xuất Phương và Dạ Nguyệt 4 người đã đứng chờ hắn sẵn, Long Phong kéo mỗi người hôn một cái rồi xoay người rời đi, để lại 4 nàng đỏ mặt. Hắn đi thẳng một mạch tới chỗ của tên các chủ, trên đường đi không biết là bao nhiêu cô nàng áp sát hắn khiến hắn mệt mỏi nên liền dùng ẩn thân phủ mà trốn. Tới nơi thì hắn thấy Lao đã ngồi chờ mình sẵn, 2 ly trà, cười đi lại rồi ngồi xuống, bưng ly trà lên mà thưởng thức. Chờ lâu rồi à, Long Phong nhìn Lão mà hỏi, dù sao cũng có công cho mình cấp tốc đột phá như thế. Hạ hạ vương gia đứng lo, Lão chỉ ngồi uống trà một mình thôi. Ta đã sẵn sàng, cờ 1 tháng nữa sẽ xuất phát, các chủ ngài cũng nên chuẩn bị đi. 2 tháng nữa chúng ta sẽ xuất phát à, mà cảm ơn các chủ rất nhiều, coi như ta nợ ngài một nhân tình. Long Phong trước khi đi xoay người nhìn Lão mà nói khiến cho tên các chủ giật mình mà nghe, rồi cười mà gật đầu cảm ơn Long Phong. Khi về phòng thì hắn đi qua nói chuyện với phụ mẫu rồi hỏi chừng nào xuất phát mà về, quyết định 2 canh giờ nữa xuất phát, dù sao cũng còn một đống việc cần hắn giải quyết và quy định kế hoạch trong 3 năm tới. Nên 2 canh giờ sau thì toàn bộ người của Long Phong đi về Long Phủ, khiến cho nam nhân ở đây ăn mừng, nữ nhân thì buồn bã, còn về lý do thì chắc ai cũng hiểu mà. Long Phong vừa nằm vừa suy nghĩ, 16 năm, hơn 16 năm hắn cũng đã hoàn thành được 1/5 của kế hoạch trong việc phục thù. Long Phong nắm chặt tay rồi mỉm cười. Sau đó buông lỏng ra mà bắt đầu tận hưởng thoải mái trong xe ngựa với hơn 20 người mỹ nữ, và mỗi người một vẻ, một dáng. Tin tức Kim Vương gia, hay là Huyết Long công tử đột phá thành công truyền khắp hạ vực, những người có ý đồ thì bắt đầu chấp nhận và từ bỏ. Những người đã chấp nhận thì ngưỡng mộ mà xin gia nhập Huyết Long vệ và Thiên Huyết hội, khiến cho vị trí của Long gia là minh chủ của liên minh vững chắc, không ai dám ngó nhìn, đương nhiên là trừ phi có người ngại sống lâu rồi mới chọc Long Phủ hoặc là người của Long Phủ. Từ đó sự nổi tiếng của Kim Vương Gia Long Phong hay là Huyết Long Công Tử đã được người người ở hạ vực truyền bá và lấy đó là một ví dụ để dạy trẻ nhỏ, nhưng đó là chuyện sau này. 4. Quyền 3 chương 47, Khởi hành Trung Vực. Trong 2 tuần sau khi đột phá thành công võ quân thì Long Phong đã hoàn thành công việc của hắn, sau đó là những việc mà Long Phủ cần phát triển trong 3 năm tới sau khi hắn rời đi. Ngoài ra còn một việc để hắn đau đầu, đó là hai tên độc ma và vô công trốn thoát thành công khiến cho hắn là cả đám gần cả tuần rồi còn phái người cho chắc chắn là không có vấn đề gì hết. Ngoài ra Long Phong trong khoảng thời gian này như là sống ở địa ngục, về sáng do làm việc quá độ, về đêm thì sống trên mây, như tiên. Mỗi ngày là 4 người khiến hắn bị vắt khô mệt mỏi, làm việc còn quá độ hơn so với buổi sáng nữa. 2 tuần trôi qua thì tạm biệt cũng như tạm biệt rồi, chuẩn bị thì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ mà hắn cần. 1000 huyết long vệ được tuyển chọn, cùng với 4 người Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Khương Dương, Lã Mông và Bạc Lao đang đứng trước cửa mà chờ đợi. Long Phong đang chào tạm biệt những nữ nhân của hắn và phụ mẫu. Được rồi, nếu có gì thì liên lạc cho ta qua viên thủy tinh đó, hoặc là kêu đám quách ra. Ta sẽ cố hết sức nhanh chóng ổn định trên trung vực rồi đem bọn muội lên. Long Phong nhìn những nữ nhân của hắn mà cười nói. Biết rồi. Phải cố gắng mà nâng cao thực lực hiểu không, lần sau mà ta gặp lại mà không có tiến bộ thì coi chừng huynh. Khi thì, biết rồi phu quân. Tần Mị Nhi và đám người cười mà la lên đồng thanh, nói thật bọn họ rất buồn mà còn khóc vài ngày trước nhưng họ biết rằng Long Phong có việc phải làm nên bọn họ phải tiễn Long Phong trong vui vẻ. Mẫu thân, phụ thân con đi đây, nói với Gia Gia nếu ngài ấy có xuất quan thì tới trung vực tìm con hoặc là chờ con đi. Long Phong cười đùa mà nhìn phụ mẫu hắn nói. Đi phải cẩn thận nha A Phong, con không nên làm quá sức mình, còn con nữa Thế Tinh, hai anh em phải đồng lòng chung sức nghe chưa? Không nên xích mích với nhau mà phải cố gắng vượt qua. Biết rồi mẫu thân. Long Phong và Long Thế Tinh hai anh em cười rồi gật đầu. Long Phong nhìn phụ thân hắn rồi cúi đầu chào một cái. Long Bất Kim nhìn Long Phong mà cười thật tự hào, vỗ vai Long Phong. Con trai của ta là phải như thế, phải đi khám phái này nọ, phiêu lưu. Vậy con đi đây phụ thân, hai người phải bảo trọng. Long Phong cúi đầu mà nói, sau đó xoay người rời đi. Long Thế Tinh sau đó cũng cúi đầu rồi xoay người rời đi. Long Phong đi ra nhìn những người này rồi bắt đầu phát biểu. Ngày hôm nay các ngươi xuất phát cùng với ta, cùng ta mở ra một kỷ nguyên mới ở trung vực. Các ngươi chính là công thần sẽ giúp ta làm điều đó, các ngươi sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng thưa thiếu gia. Đã sẵn sàng thưa thiếu gia. Em mở thanh của hơn 1000 người vang vọng khắp Kim La Thành khiến cho nhiều người ở ngoài không hiểu có chuyện gì đang diễn ra ở trong Long Phủ. Long Phong gật đầu mà tự hào, sau đó lên tiếng vậy thì chúng ta bắt đầu xuất phát thôi nào. Các ngươi sẽ ở trong cái giới chỉ này mà tu luyện, sẵn sàng. Khi nào ta cần thì sẽ đem các ngươi ra. Nói xong Long Phong đem 1000 người này vào trong giới chỉ, cộng thêm 4 người Cổ Hủ, Gia Cát Lương. Chỉ có Khương Duy và Lã Mông là 2 người có thực lực cao nên Long Phong để bọn họ ở ngoài. Long Phong chào tạm biệt một lần nữa rồi cùng với Long Thế Tinh, Khương Duy và Lã Mông xuất phát. 2 canh giờ sau thì cả nhóm cũng tới nơi. Theo ước định thì Long Phong sẽ mang theo 100 đệ tử được các chủ chọn lựa kỹ càng để đi giúp đỡ hắn. Ngoài ra còn mang theo Mục Dao, hơn nữa ngày hôm nay nàng cười thật tươi khi thấy hắn khiến Long Phong thấy sợ sợ sao. Một lúc sau cả nhóm đi tới trước một cái hang, tên các chủ nhìn Long Phong chỉ nói đây là thông đạo giữa hạ vực và trung vực, cậu đi vào đó thì sẽ tới được trung vực. Thiếu gia, đây đúng là thông đạo giữa hai nơi, chúng ta đi vào đây thì sẽ tới được trung vực. Bạc Lao đứng kế bên Long Phong mà gật đầu nói. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Long Phong gật đầu rồi nói. Mở thông đạo cánh cửa được mở ra, Long Phong nhìn thấy trong đó chỉ là một không gian trống rỗng, sau đó xoay người nhìn tên các chủ lên tiếng. Cảm ơn các chủ rất nhiều. Hạ 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 không có gì, ta phải cảm ơn vương gia vì đã chấp nhận đem đệ tử của ta lên trung vực. Bọn họ từ nay sẽ là thuộc hạ của ngài, ngài thích gì thì cứ sai bảo, còn ở đây thì ngài không cần lo, ta sẽ làm hết mình. Vậy thì chăm sự nhờ các chủ rồi. Long Phong chắp tay cảm ơn nói, sau đó xoay người mà đi vào trong thông đạo, sau đó là Long Thế Tin Nhờ, Khương Duy, Lam Ngông, Bạc Lao thứ tự mà đi vào. Mục Dao xoay người mà nhìn tên các chủ, nàng cười mà cúi đầu thật sâu chào lão. Sư phụ, con đi đây, ngài hãy bảo trọng. Đi cẩn thận, mọi việc phải vâng lời vương gia. Trung vực 4. Nó rất nguy hiểm, không đơn giản đâu. Vâng con biết rồi, Mục Dao cười màu lau nước mắt, rồi cũng bước vào trong thông đạo theo Long Phong đi tới trung vực. Tên các chủ đang nhìn phía thông đạo mà thở dài, sau đó nói thầm hy vọng mọi việc đều ổn hết thôi, lão già này phải làm việc cẩn thận cho ngài ấy không thì có chuyện mất hạ hạ hạ. Sau đó thông đạo được đóng lại, đóng dấu cho một cuộc phiêu lưu mới của Long Phong ở một nơi đất mới. Ấy chết, ta quên nói rằng sẽ có người tới đón bọn họ. Tên các chủ đống nhưng nhớ ra cái gì thì liền giật mình, một hồi sau thì lắc đầu rồi nghĩ thầm. Mà chắc không sao đâu, có vương gia thì họ làm gì mà xảy ra chuyện được, hay thôi đi ngủ đây. Trong thông đạo lúc này, Long Phong đang ngồi trên một cái thuyền có sẵn mà đưa bọn họ xuyên qua, lúc này Lã Mông ngồi kế bên lên tiếng hỏi thiếu gia, ngài biết gì về Trung Vực không, kể cho mọi người nghe đi, coi như là chuẩn bị. Những người khác nghe thế thì cũng tò mò mà nhìn Long Phong, họ cũng muốn biết về Trung Vực một chút. Long Phong gật đầu rồi bắt đầu kể lại những gì mà hắn biết và hiểu được ở Trung Vực, rồi sau đó bắt đầu giảng lại những gì mình cần làm ở đó. Vậy thế lực của nhân loại đó là một trong tứ đại tộc à? Long Thế Tinh gật đầu nói. Ừ, có thể nói là thế, nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ, cần phải thấy bằng mắt, chứ nghe không thì cũng chẳng thể kết luận được gì. Long Phong lắc đầu mà nói. Vậy thiếu gia tính ra tay từ tộc nào trước? Nhân loại đi, dù sao cũng cùng chung một chủng tộc, dễ làm việc hơn. Hơn nữa phải tùy coi chúng ta rơi vào nơi nào nữa kìa. Không biết phụ nữ ở đó có đẹp không nữa, hy vọng ta có thể kiếm được một nửa còn lại ở đó. Long Thế Tinh choàng vai Long Phong mà mơ mộng nói, sau đó để Long Phong cười cười mà lắc đầu, sau đó hắn nằm xuống mà nhắm mắt. Những người khác thấy thế thì cũng tìm một góc mà ngồi xuống. Mục Giao thì bị Long Phong kéo xuống mà nằm gần Long Phong. Một hồi sau thì nàng cũng hỏi, tại sao ngươi lại muốn đi tới Trung Vực, ở Hạ Vực thì ngươi là vua rồi, muốn làm gì thì làm, cần gì cực khổ phải làm lại từ đầu chứ. Trung Vực chỉ là một phần thôi, mục đích thật sự của ta là Thượng Vực, còn về lý do thì là ta có thủ phải trả. Thủ? Mục Giao thắc mắc ngước đầu lên nhìn hắn. Đúng vậy, một mối thủ mà ta không thể nào không trả. Ngươi người có bao giờ nghĩ tương hoàn tương báo đến bao giờ mới dứt chứ? Mục Giao chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi. Không có gì hết, cùng lắm ta giết sạch những người nguy hại tới ta, tới lúc đó thì không còn ai báo thù nữa, đơn giản vậy phải không nào? Long Phong sờ mặt nàng rồi nói. Mục Giao nghe xong thì cười mà lắc đầu, nàng đã quên tính cách của hắn chính là thà giết hết chứ không chừa người nào. Sau đó nàng bị Long Phong kéo sát vào trong ngực, hắn nhìn nàng mà hỏi có hối hận khi đi theo ta không nào? Hối hận thì thế nào, bây giờ ta đã đi theo ngươi, còn muốn thế nào nữa? Mục Giao khó chịu mà nhăn mặt nói, sau đó nhích sát lại gần Long Phong. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ rằng nàng lại kiếm một người khác ở Trung Vực mà bỏ ta mất. Ừ, vậy thì ngươi nên bảo vệ ta thật tốt. Vào Mục Giao mỉm cười một cái rồi nói, sau đó nàng hai tay ôm thật chặt Long Phong. À mà ta có việc muốn nói, khi tới nơi thì nàng hãy cải trang một cái, ta sợ rằng với sắc đẹp như nước như thành của nàng gây cho ta nhiều rắc rối lắm. Long Phong búng mũi nàng một cái rồi lên tiếng. Vậy thì cải trang cũng được đi, dù sao ta cũng muốn an bình mà đi thôi, không muốn gây rắc rối gì cho ngươi đâu. Bốn hì hì. Mục Giao cười đồng ý. Cứ như thế sáu người nhóm Long Phong cứ như thế mà trôi lơ lửng trong thông đạo này không biết bao lâu. Những người khác trong giới chỉ thì không có việc gì, dù sao thời gian trong giới chỉ so với bên ngoài dài hơn nhiều nên bọn họ cứ bình thường mà tu luyện trừ khi có lệnh của Long Phong. Trong không gian này hầu như là không có một chút nào võ khí nên Long Phong chỉ có thể ngồi tu luyện pháp thuật, một ngày, một tuần, một tháng, hai rồi ba tháng thì lúc này Long Thế Tinh la lên ta thấy lối ra rồi kìa. Cả nhóm bật dậy mà nhìn theo hướng chỉ của hắn thì thấy trước mặt là một lối ra. Chuẩn bị nào, sắp tới Trung Vực rồi đó. Long Phong lấy ra một cái mặt nạ rồi đưa nó cho Mục Giao. Nàng cười cầm nó lên rồi đeo vào, lúc này nàng nhìn như một người bình thường, không hề nổi bật chút nào. Được rồi, các vị, chúng ta đã tới Trung Vực rồi. Long Phong la lên thật to rồi thật mong đợi nhìn về lối ra khi hắn từ từ tới gần nó hơn. Trung Vực, ta tới đây. Một câu chuyện mới sắp được diễn ra, ở một nơi mới, với những con người mới, những cuộc tình mới, những chuyện vui chuyện buồn khác nhau bốn. Quyển 3 kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chuyện sẽ được tiếp tục ở phần 4. Quyển 3, kết thúc. Quyển 4, Trung Vực. Quyển 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trung Vực, 1. Cái thuyền từ từ tăng tốc độ một cách đột ngột rồi sau đó hất nhóm người Long Phong ra ngoài theo cánh cổng thông đạo. A, cái thuyền chết tiệt ném mà không báo trước. Long Phong tức gọc máu mà hét lên, rồi bay ra ngoài theo cánh cửa thông đạo. Nhìn xuống dưới là một rừng cây, hắn dùng một chưởng để dọn đường mà rớt xuống, sau đó nhanh chân tiếp đất rồi hai tay giang ra mà đỡ Mục Giao, còn những người khác thì tự mà rớt xuống rồi tiếp đứng. Mục Giao thì mỉm cười một cái rồi bước xuống, sau đó cùng Long Phong quan sát nhìn xung quanh, hắn nhíu mày một cái rồi nhắm mắt lại. Sau đó thả ra tinh thần lực với khoảng cách hơn 500 dặm để cảm nhận coi xung quanh có gì. Cảm nhận được thấy cái gì Long Phong mở mắt ra lại, rồi hắn mới nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Khu rừng thật là đẹp đẽ, yên tĩnh, rồi hắn lấy ra từ trong giới chỉ 5 cái mặt nạ, đưa bốn cái cho bốn người còn lại rồi mình đeo một cái bài trừ khả năng gây chuyện thì còn tránh né được, hơn nữa cũng không nên dùng mặt thật tránh nhiều rắc rối xảy ra. Được rồi, đi về phía tây 300 dặm, có một thành thị rất là lớn, ngang ngửa với Kim La Thành. Hơn nữa ta còn cảm nhận được vài người thực lực là võ vương tam giai, tứ giai đang ngồi chung một chỗ, chắc là đang dự lễ hay bàn bạc gì đó. Chúng ta sẽ áp chế thực lực xuống võ sư tứ giai, rồi đổi bộ đồ trang khác cho đừng bắt mắt mau làm Long Phong vỗ tay mà nói sau đó mọi người nhanh chóng thay đồ rồi làm theo lời hắn. Còn Long Phong thì lén đi qua chỗ Mục Dao, tranh thủ vui đùa cùng nàng một lúc, sau đó rồi đi ra ngoài với vẻ mặt đỏ chót. Long Phong nhìn thấy mọi người đã sẵn sàng thì vỗ tay rồi nói đi thôi, tới đó sớm để kiếm chỗ ở. Long Phong lập tức biến mất, những người khác cũng bắt đầu đi theo, nhanh chóng mà theo hướng Tây. Long Phong trên đường chạy mà quan sát xung quanh cảnh vật, toàn là rừng với rừng, cây với cây, còn đầy ma thú ra, thấp nhất là tứ giai khiến cho Long Phong thấy mà giật mình. Cứ như thế thì khoảng một giờ trôi qua, sáu người Long Phong cũng đã tới trước cổng thành, hắn nhìn lên phía trên, ba chữ Lâm Lục Thành to lớn, phía trước cửa thành là hai tên hộ vệ đại võ sư đang canh giữ. Xem ra võ sư, đại võ sư chỉ là người bình thường. Canh cửa ở trung vực thôi nhỉ. Long Phong cười lắc đầu, sau đó xoay người nhìn bạc lão mà nói chúng ta chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người để tránh nghi ngờ. Ta, đại ca ta và Mục Dao sẽ thành một nhóm, lão cùng với hai tên này thành nhóm tiếp theo, đi theo sau, giữ khoảng cách khoảng 2 mét. Đã hiểu thiếu gia. Bạc lão cùng với Khương Duy và Lã Mông chắp tay gật đầu. Vậy thì đi thôi sau đó Long Phong dẫn đầu đi cùng với Long Thế Tinh và Mục Dao vào trong thành, nhóm bạc lão đi sau. Quả nhiên đi nhóm nhỏ không ai tra hỏi, Long Phong thuận lợi đi vào trong. Trước mặt hắn là một con đường rộng gần 3 mét, với những tòa phủ to lớn, người dân đi tấp nập, còn vài người cưỡi ma thú mà đi trên đường. Hắn thấy nhiều người tấp nập đi trên đường, hối hả hơn nữa là cùng một hướng, Long Phong tò mò mà chụp lại một người dân, nhìn hắn cười hỏi huynh đệ, cho ta hỏi là có chuyện gì xảy ra thế mà người dân nhanh chóng chạy thế. À ngươi chắc người từ xa tới đây rồi nên không biết chứ gì, hôm nay là đại hội giữ tứ đại tộc ở đây. Nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc và thú tộc. Nghe nói đâu ngày hôm nay tứ tộc tập hợp là để bàn về việc chống lại thú triều sắp tới, những ma thú này hành hung người đã lâu, lần này tập hợp một số lương hơn cả ngàn con sắp tới Lâm Lục Thành này để tấn công. Thế à, cảm ơn huynh đệ, ta biết rồi. Long Phong vỗ vai hắn vài cái rồi nói cảm ơn, sau đó xoay người lại lắc đầu ba người bạc lao phía sau. Hiểu ý bọn họ liền đi theo Long Phong, còn Long Thế Tinh kế bên thì hỏi tam đệ, tính đi tới coi à? Đương nhiên. Mới vừa lên đây thì đã có thú triều hơn cả ngàn con, dại gì mà không đi xem trò vui chứ. Hạ hạ đúng mà thú triều là gì thế? Long Thế Tinh cười mà nói, rồi gãi đầu mà hỏi, Long Phong quay qua nhìn đại ca hắn một cái, cốc một cái rồi nói. Thú triều là một hiện tượng đặc biệt xảy ra khá là tự nhiên, là do hàng trăm hàng ngàn tập thành một cơn sóng, đi tới các thị trấn, thành thị mà phá hoại, giết người, được gọi là thú triều. Nếu không có người ngăn cản thì cả trung vực. À không bất kỳ nơi nào đều có thể bị thú triều càn nát sạch sành sanh. Nghe thật là lợi hại à mà là ma thú mấy giai. Long Thế Tinh ngưỡng mộ mà nói, rồi quay qua hỏi thêm một câu. Dựa theo một mức đầu mà ngay cả tứ đại tộc phải cùng tham gia chống lại thú triều này, thì mỗi con ma thú như thế ít nhất là ngũ giai, lục giai trở lên, vậy thì tương đương với võ quân hoặc võ tông, có khi còn mạnh hơn nữa. Long Phong lo lắng mà nói, sau đó hắn bắt đầu bước đi lên phía trước, theo những người dân khác. Một hồi sau thì nhóm Long Phong và Bạc Lao đã tới nơi, mỗi người phân ra đứng một góc để quan sát và phòng ngừa có loạn. Long Phong nhìn lên bên trên kia thì thấy trên cao đã có nhiều cao thủ ngồi. Nhân tộc thì vẫn như thế, yêu tộc thì nhìn rất là kỳ quái, họ có những cái sừng nhọn, hoặc là người một mắt, vân vân tuy là đã che mặt nhưng Long Phong nhìn vẫn được. Thú tộc thì nhìn như những tên hoang dã, ngực để trần. Tinh linh tộc thì hai tai nhọn, làn da trắng như tuyết, khí chất sang trọng. Mỗi người ngồi ở giữa chắc là đại diện. Thực lực đều là võ tông tứ giai, còn có bên cạnh mỗi người là hai tên đệ tử, Long Phong nhìn rất trẻ nhưng thực lực đã là võ vương tứ giai. Hắn cũng phải bội phục với thiên tài địa lợi, tư chất và vật chất bồi dưỡng ở trung vực, quả nhiên là thiên đường so với hạ vực. Lúc này có một người đứng lên trên võ đài và hô thật to lên cảm ơn các vị hương thân phụ lao đã tới đây mà tham gia lễ. Thật ra các vị cũng biết rằng thành Lục Lâm này sẽ có một đại nạn xảy ra, đó là một cơn thú triều cực lớn. Trên này là các vị đại nhân ở mỗi bên tứ đại tộc sẽ giúp đỡ mọi người chống lại thú triều này. Hay, hay lắm. Bột những người dân xung quanh đây bắt đầu vỗ tay. Long Phong nhìn xung quanh thì thấy đa số là người dân nhưng cũng có rất nhiều người có thực lực đang ngồi khắp xung quanh đây dõi theo lễ này, xem ra là còn một điều khác nữa. Ngoài ra, hôm nay ngoài việc đối phó với thú triều thì tứ đại tộc lần này có muốn tuyển thêm những tu võ tự do bên ngoài hoặc là những người tình nguyện tham gia chống lại thú triều lần này, đương nhiên sẽ là có thưởng. Không biết là có người nào muốn tham tuyển không? Hèn gì có nhiều tu võ tự do như thế, là đến để kiếm lời sao? Long Phong bật cười, lấy ra cây quạt từ trong giới chỉ mà vỗ vỗ miệng nói. Ý đệ là sao? Long Thế Tinh kế bên không hiểu mà hỏi. Những võ giả tự do này tập hợp nhiều ở đây, mục đích có thể là vì phần thưởng của cuộc tham gia thú triều này. Nhưng mục đích thật sự của họ chính là những ma thú này, à không nói thẳng ra là vì những ma thú thạch nằm trong người của chúng nó. Một viên ngũ gia ma thú thạch có thể đổi một cuốn địa giai sơ cấp võ kỹ, một viên lục tinh có thể đổi được một quyển địa giai trung cấp võ kỹ, thất giai là địa giai cao cấp võ kỹ, bát giai là một quyển thiên gia võ kỹ, cửu giai thì là một quyển thánh giai võ kỹ trong truyền thuyết. Ta cũng muốn đi thử một lần. Long Thế Tinh nghe thấy thế thì liền bị Long Phong cốc đầu cho một cái, rồi bị hắn chừng một phát. Huynh ngại sống lâu hay sao hả? Với thực lực võ vương nhị giai như huynh mà đi ra giết thú triều thì chỉ có mà chết. Long Phong la Long Thế Tinh một phát, rồi hắn nhìn về trên võ đài lúc này đã có hơn cả 20, 30 người. Sau đó Long Phong sờ cằm suy nghĩ một cái rồi nhìn Long Thế Tinh hỏi. Huynh có phải rất muốn đi tham gia không? Đúng, ta rất muốn à. Cũng được, coi như là lịch luyện cho huynh. Huynh đi qua bên kia kêu Lã Mông và Khương Duy đi cùng huynh lên đó, rồi kêu Bạc Lao đi qua đây cho ta. Đệ không đi à? Không cần, ta tự có kế hoạch, đi mau đi, coi chừng không còn chỗ cho huynh. Được, được, vậy ta đi ngay đây. Long Thế Tinh gật đầu mà nói, sau đó lập tức chạy qua bên Bạc Lão, nói lại những gì Long Phong dặn. Lã Mông và Khương Duy gật đầu, liền đi lên trên báo danh theo Long Thế Tinh. Còn Bạc Lão thì đi qua bên cạnh Long Phong đứng. Rồi bỗng nhiên từ trên cao có một người trẻ tuổi nhảy xuống, khiến nhiều người chú ý. Này đây là một tên thú tộc, to cao, tay cầm một cái búa rất to. Hắn vừa đi vừa cười nhìn về đám tu võ tự do. Hạ 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 đám võ giả yếu đuối kia, để bản đại gia thử sức với các ngươi. Nếu các ngươi không có đủ thực lực mà ra chiến trường, nếu yếu đuối không theo kịp thì mất mặt thú tộc chúng ta quá. Ngươi không ra cản con trai của ngươi à lao thú đầu. Hạ hạ tại sao ta phải ngăn cản hắn? Dù sao lần này cũng phải tìm những người có khả năng chứ, không thì mặt của tứ đại tộc chúng ta để đâu hả? Ngươi là cái thá gì chứ mà dám nói thế, một tên thú tộc dành con một tu giả tự do chỉ hắn mà chửi lên, nhưng lập tức một búa phóng tới hắn cực kỳ nhanh chóng, đánh hắn bay ra và đập vào tòa phủ đối diện. Ẩm! Các ngươi cùng lên một lượt hay là từng người lên? Quyền 4 chương 2, Trung vực, 2. Các ngươi cùng lên một lượt hay là từng người lên? Tên người thú tộc khinh thường nhìn về đám võ giả mà la lên khiến cho mọi tu võ tự do ở đây rất tức giận, sau đó có một người la thật to lên mọi người cùng xông lên cho hắn biết tay nào. Khi đã nghe có người mở đầu thì lập tức có người hưởng ứng, rồi một rồi hai rồi toàn bộ người nhào lên, đánh về tên thú tộc. Keng, keng, từng tiếng binh khí va chạm vào nhau, hơn 20 võ giả nhào về tên người thú mà đánh. Nhiều người cho rằng tên thú tộc đó thua chắc khi đối đầu với hàng chục võ giả võ vương như thế thì không thua cũng sẽ bị thương. Mục Giao kế bên Long Phong khinh thường mà nói tên thú tộc đó thua chắc rồi. Chưa chắc Long Phong bên cạnh nói một câu để cho nàng giật mình mà nhìn lên phía trên sàn đấu. Những thanh vũ khí liên tục đánh trúng cây búa của hắn, rồi trúng người của hắn nhưng vẫn không có bất kỳ vết thương nào. Sau đó mọi người ở đây nghe hắn nói một tiếng sâu kiến vẫn là sâu kiến, đánh không hề có cảm giác gì hết xem ta chiêu đây. Tên thú tộc trẻ tuổi lập tức võ khí bùng lên, sau đó hắn nắm chặt cây búa rồi lập tức bắt đầu ra chiêu. Địa liệt táp sơn. Lập tức xung quanh những người võ giả có một luồng áp lực đè bọn họ xuống, ngoài ra những người đứng xem có bị một luồng võ khí đè nặng lên người bọn họ, khiến họ bắt đầu trùng xuống, khó thở. Long Phong không nói gì, chỉ một thân chuyển võ khí ra mà bảo vệ Mục Giao, Bạc Lao thì không nói gì rồi, ai mà làm gì được Lao chứ. Nhìn trên võ đài thì tên thú tộc bắt đầu chiếm thượng phong. Hắn đánh bại bao nhiêu võ giả, còn có nhiều người bị hắn đánh cho trọng thương, không hề nương tay. Hạ 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 các ngươi chỉ có như thế thôi à, đánh mạnh lên coi. Đại công tử, có cần chúng ta lên không? Lã Mông nhìn qua Long Thế Tinh mà hỏi, dù sao đây cũng là thiếu gia đại ca, nghe người khác chửi đương nhiên là không ưa. Không cần, tránh cho có nhiều chuyện xảy ra, tốt nhất là chúng ta đứng qua một bên. Long Thế Tinh nhớ tới lời Long Phong dạy thì lắc đầu. Nè mấy tên bên kia. Mau tới đánh với ta. Tên thú tộc trẻ tuổi chỉ về bên chỗ Long Thế Tinh nhóm đang đứng. Sau đó hắn cười lạnh rồi lên tiếng tiếp. Các ngươi không lên thì ta sẽ lên. Ý a. Tên thú tộc lập tức xông lên, tay cầm búa to lập tức đập về nhóm người đó. Đương nhiên là không ai chịu đứng yên mà cho bị đập chết rồi, họ liền nhảy ra một chỗ thật xa, nhưng lúc này phía trên lập tức nhảy xuống thêm một người. Người này đầu có một sừng trước trán, mắt híp lại nhìn giống như nhân loại như màu da trắng vàng, mặc đồ màu trắng. Đây là một thiếu niên yêu tộc, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, đi tới rồi lập tức lên tiếng. Tên thú đầu, để ta giúp ngươi một tay. Một đánh 30 không tính là đẹp đẽ gì hết. Hừ, tên yêu tộc nhà ngươi đừng có mà cản đường ta, không thì ta cũng đánh ngươi luôn đó. Tên thú tộc trẻ tuổi nhìn về tên yêu tộc mà hừ lạnh cười nói, sau đó tay cầm búa bắt đầu đánh về nhóm võ giả tự do. Những võ giả này, hãy xem kiếm chiêu của ta đẹp đẽ tới cỡ nào. Hạ hạ hạ, tên yêu tộc bắt đầu kiếm nổi lên một màu tím, rồi đánh về những tu võ tự do. Tử kiếm diệt pháp, một luồng kiếm khí màu tím lập tức chém về phía những võ giả, và điều đặc biệt là luồng khí này vừa nhanh, lại vừa thấp ẩn thấp hiện, không hề bắt được hành động của nó. Lúc này hai tên thú tộc và yêu tộc chú ý tới ba người Long Thế Tinh, bọn họ thấy ba người không bị gì, liền cười nhìn nhau sau đó lao về ba người Long Thế Tinh. Long Phong thấy không ổn lập tức truyền tin ý nghĩ cho Lã Mông và Khương Duy, hai người ngăn cản tên thú tộc, còn đại ca hắn ngăn cả tên yêu tộc, chờ hắn lên. Đại công tử, thiếu gia căn dặn như thế. Vậy thì lên, lần này hãy thử xem hạ vực chúng ta thua kém gì bọn người trung vực chứ. Long Thế Tinh cầm cây đao chỉ về nhóm hai người, sau đó hắn nhìn về những tên võ giả tự do mà la lên. Mấy tên vô dụng các ngươi, bị người khác bắt nạt không thấy xấu hổ à? Đúng là một lũ vô dụng, rắc rưởi. Ngươi nói cái gì hả? Dám nói bọn ta là rác rưởi? Những tên võ giả tự do tức giận, đứng dậy lập tức rồi hung dữ nhìn về Long Thế Tinh. Vậy thì đứng lên, chia làm hai tổ, mỗi tổ chèn ép đám hung hăng này, đánh cho bọn họ biết sợ luôn. Long Thế Tinh chỉ về hai tên thú tộc, yêu tộc mà la lên. Bạc lão, chút nữa nếu ta bị để ý thì ông cùng với nhóm người tìm một cái nhà trọ, ta đi cứu bọn họ xong rồi đi tìm các ngươi. Còn không thì ta sẽ quay về. Hai người này cho dù làm cả đám này lên cũng không đọ lại, bọn họ còn chưa dùng tới một nửa thực lực. Long Phong nói xong lập tức biến mất, xuất hiện trên một mái nhà, y phục lập tức thay đổi, đeo một cái mặt nạ, rồi lấy ra hỗn độn kiếm mà chờ khi bọn họ gặp nguy hiểm thì hắn sẽ nhảy ra mà cứu. Dù sao đây là một cơ hội cực tốt để cho ba người này lấy kinh nghiệm thực chiến, đánh với người mạnh hơn mình thì sẽ buộc phát hết tài năng. Hạ hạ, hai tên này thật là khá đây, lực lượng không sai tốt tốt, ta sẽ dùng hết sức đánh với các ngươi. Khí tức của tên thú tộc lập tức bùng phát lên, nhảy lên một cái võ vương lục giai, tên yêu tộc bên kia bị Long Thế Tinh đánh, thực lực cũng bắt đầu bạo phát lên, đẩy lên thẳng tới võ vương lục giai. Hai tên này còn giấu thực lực à? Những người khác nghe xong thì cũng bắt đầu run sợ. Lam Ngông, người còn sức không? Khương Duy cười mà hai mắt nhìn về tên thú tộc nói. Đánh, sợ gì hắn nào? Lam Ngông tay cầm một thanh kiếm, nói rồi lập tức bay lên mà ra đòn với tên thú tộc, Khương Duy cũng đi theo. Vạn Thiên Sát Kiếm Pháp, Vạn Thiên Long Tuyệt, hai người Khương Duy và Lã Mông cùng nhau ra một chiêu, đánh về phía tên thu tộc. Hắn đưa búa lên mà đỡ nhưng lập tức bị đẩy lùi, hai chân đã lún xuống một phân. Bên kia tên yêu tộc cũng bị Long Thế Tinh ra chiêu mà chèn ép, nhưng một lúc sau thì tên yêu tộc bắt đầu phản công, ra đòn nhanh chóng đẩy lùi lại Long Thế Tinh, bên kia tên thu tộc cũng lấy lực lượng của mình mà đẩy lùi hai người Khương Duy và Lã Mông. Hạ hạ, hai người các ngươi rất là khá, báo danh đi. Lã Mông, Khương Duy. Ta tên là A-man, nhớ kỹ tên này đi bởi vì ta sẽ là người đánh bại các ngươi. A-man nhìn hai người Lã Mông và Khương Duy rồi cười nói, sau đó hắn liền nhảy lên mà đánh, bên kia tên yêu tộc cũng ép Long Thế Tinh về phía này, chuẩn bị ra tay. Thì bỗng nhiên từ trên cao Long Phong nhảy xuống, ra một kiếm đẩy lùi hai người, Long Thế Tinh biết là ai tính la lên thì liền bị Lã Mông và Khương Duy bịt miệng, rồi kéo qua một bên giải thích. Kẻ nào ngăn cản ta ra tay hả? Bên kia tên trẻ tuổi yêu tộc cũng như mày. Cũng chung một câu hỏi. Nhưng Long Phong không hề đáp lại, hỗn độn kiếm xoay trong một vòng, lấy thế chuẩn bị ra chiêu, hai tên kia cũng chuẩn bị sẵn sàng mà đỡ. Lập tức Long Phong giơ kiếm lên trên, mây bắt đầu tập trung, trời tối sầm lại, sau đó lại là thiên lôi bắt đầu đánh xuống, tập trung vào cây kiếm. Phía trên những người đại diện cho tứ đại tộc thì giật mình, tên thú tộc đại diện ngồi trên kia la lên một câu thật to. Man Nhi, lập tức tránh cho ta, không được đỡ lấy nó, rồi lao lập tức nhảy xuống chuẩn bị ra tay. Còn Long Phong hai mắt mắt đầu sáng lên, sát khí tràn ra lập cho những người ở đây đứng yên trong một giây. Sát khí thật nặng. Hắn là ai mà sát khí lại nặng như thế chín? Giả thần giả quỷ, mau xuất chiêu đi. A-man miệng vẫn còn mạnh, lên tiếng mà nói thật to hướng Long Phong. Đúng thế, chúng ta làm gì sợ ngươi, tên yêu tộc la lên. Vậy thì đỡ thử gì? Thần kiếm ngự lôi chân quyết, thần kiếm lôi thần, từ trên cao một thanh lôi kiếm thật to, đánh thật nhanh và mạnh xuống. Đại diện thú tộc và yêu tộc lập tức nhảy xuống, chắn trước mặt và ra tay đỡ đòn tấn công đó. A a a a a, chóa mắt quá ba. Ầm đùng ba. Một trận nổ thật to ở trên võ đài phát ra, những người dân bình thường bị vụ nổ tạo thành cơn gió rồi thổi bay đi, sau đó là khói bụi bốc lên rồi từ từ tản đi. Khi khói bụi đã bay hết đi, thì khiến ai cũng phải giật mình, võ đài bị nát làm đôi, hai tên thú tộc và yêu tộc trẻ tuổi thì bị đánh bay ra xa, còn hai người trung niên mỗi bên thì quỳ xuống, miệng rỉ máu.
Hảo, hảo võ kỹ, hảo kiếm pháp, không biết vị huynh đệ này tới đây có việc gì không?
Một tên nhân tộc đại diện nhảy xuống mà chắp tay cười nói, thủ hạ đã chạy xuống mà đỡ bốn người. Ta đến đây chỉ kiếm miếng ăn, không biết các vị đại diện của tứ tộc chắc không ngăn cản đúng không nhỉ?
Hạ 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 làm sao mà lại ngăn cản, chúng ta còn không mừng kịp nước kia.
Không biết quý danh của vị tiểu huynh đệ này.
Họ Long, tên chỉ một chữ Phong, tham kiếm các vị đại nhân, vừa rồi đã đắc tội.
Long Phong tay chắp xuống mà nói.
Được, ta sẽ cho người ghi tên vào danh sách, cậu sẽ có chỗ hạ hạ, không biết cậu, có hứng thú không, đến gia trang của ta làm khách, dù sao cùng một chủng tộc, nên giúp đỡ lẫn nhau.
Ha, lão già chết tiệt, ông đừng có mà chiếm tiện nghi như thế, tiểu tử đi theo ta yêu tộc sẽ tốt hơn nhiều, ngươi nên qua yêu tộc ta mới đúng. Tên trung niên yêu tộc đại diện người lúc này có thể đứng dậy. Hắn dù sao cũng là một võ tông, cho dù đòn vừa này đánh hắn trọng thương, nhưng cũng đâu có nặng lắm đâu.
Vì bốn tên yêu đầu nhà ngươi, người này là nhân tộc thì chưa tới phiên ngươi quản, mau về mà quản lý thằng con trai của ngươi đi.
Tiểu hữu, đừng nghe hắn nói.
Chúng ta mau mau đi thôi. Về phủ của ta rồi ta sẽ giải thích rõ ràng cho mau mau,
đi đi. Tên trung niên nhân tộc nhanh tay, nhanh chân lôi Long Phong đi, sau đó người của hắn cũng đi theo, hai tộc thú và yêu khác thấy thế thì cũng đứng dậy mà kêu người đi theo tìm hiểu tin tức, còn bên tinh linh tộc lúc này thì một lão già đang ngồi trên ghế, mở miệng lên tiếng.
Tiểu tinh, cháu thấy hắn thế nào?
Không biết, mặt mũi chưa thấy nhưng thực lực của hắn cháu nhìn không thấu,
Tam gia gia, ta nghĩ ngài nên gửi thư về cho đại gia gia coi thử xem nên làm thế nào.
Vậy cháu lo việc này đi.
Quyển 4 chương 3, Trung vực 3.
Khi Long Phong đi ngang qua Bạc lão liền truyền tin qua ý nghĩ của họ.
Bạc lão, sau khi ba tên kia đăng ký xong, dẫn bọn họ cùng với Mục Giao tìm một chỗ trọ rồi thông báo địa điểm cho ta. Ta bên này sẽ tìm kiếm thông tin cần thiết, sau đó tập hợp với các ngươi.
Nhớ là phải cẩn thận, mọi chuyện do người quyết định, có gì thì liên lạc cho ta.
Vâng thiếu gia.
Bạc lão đồng ý rồi quay qua nói nhỏ với Mục Giao. Sau đó chở đám người Long Thế Tinh.
Còn Long Phong thì bị tên trung niên kéo đi nhanh chóng, sau đó biến mất trong đám người.
Cứ thế buổi tuyển chọn thành viên tham gia chống lại thú triều kết thúc, còn Long Phong sau khi bị tên kia kéo về thì lúc này đang ngồi trong một đại sảnh rất lớn và uống trà. Xung quanh hắn là bốn người đại diện của mỗi tộc, một lúc sau thì tên trung niên lên tiếng không biết cậu đến từ đâu thế.
Các vị là Long Phong nhíu mày, hỏi danh tính.
Thật thất lễ, ta là đại diện của nhân tộc lần này. Là thành chủ của thành Lục Lâm, Mục Chi.
Bên tay trái của ngươi là nhị trưởng lão của thú tộc, là đại diện của họ lần này A Sát trưởng lão. Bên phải ngươi là nhị trưởng lão của yêu tộc, Bạch Tra trưởng lão.
Đối diện ngươi là tam trưởng lão của tinh linh tộc, Á Lạc Tu.
Bọn họ là những người đến đây, đem theo vô số đệ tử là lần này để giúp chống lại đợt thú triều lần này.
Chào các vị tiền bối, chào Mục thành chủ, ta chỉ là một người từ trên núi đi xuống, vâng lời vi phụ trước khi lâm trùng, kêu ta đi ngao du thế gian. Lần này tới nơi này là vì cần dừng chân. Ngoài ra vì thấy hai vị công tử thực lực cao cường nên tò mò thử sức, mong hai vị trưởng lão không nên trách giới thiệu một chút. Rồi hắn quay qua nhìn A Sắt và Bạch Tra hai tên trưởng lão mà cung kính xin lỗi.
Dù sao có việc nhờ người ta, cho nên lịch sự một chút là tốt nhất.
Không sao, thằng con ta vô dụng, tự đại cho nên cho nó ăn một bài học là tốt nhất, để bất thói kiêu căng đó đi không thì sau này sẽ chết không chỗ chôn. A Sắt giơ tay mà nói. Tên Bạch Tra của yêu tộc cũng đồng ý, con trai hắn tính tự cao tự đại khiến cho hắn đau đầu khá nhiều cho nên lần này bị đánh bại hắn sẽ rút kinh nghiệm tốt hơn.
Vậy thì cảm tạ hai vị tiền bối rồi.
Không biết ngươi có ý định gì sau này?
Mục Chi thành chủ nhìn Long Phong mà hỏi.
Thật ra tiểu bối chỉ là muốn đi ngang quan, nhưng lại gặp thú triều nên cũng tính ra tay giúp sức một chút, không biết các vị tiền bối thấy thế nào?
Long Phong lên tiếng giải thích, sau đó chờ đợi mỗi người ý kiến.
Những người khác ngồi suy nghĩ một hồi, vuốt cằm. Gãi đầu sau đó Mục Chi thành chủ mới lên tiếng.
Nếu thế thì ta mừng còn không được, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa kìa à mà ngươi đã có chỗ ở đây chưa?
À, ta vừa mới đến nên vẫn chưa có bốn.
Vậy thì cứ ở đây tạm thời đi, ta sẽ cho người sắp xếp cho cậu.
Ngày mai sẽ bàn kỹ hơn, và ba ngày nữa thú triều sẽ tới, lúc đó còn phải nhờ tiểu huynh đệ giúp sức. Rồi Mục Chi nhìn về Long Phong mà cười nói, sau đó kêu người dẫn Long Phong đi tới phòng của hắn.
Đợi sau khi Long Phong đi mất thì hắn mặt cười chuyển sang mặt nghiêm túc, nhìn về ba tên trưởng lão khác mà hỏi.
Các vị thấy hắn thế nào, có phù hợp với điều kiện không?
Tuổi con nhỏ,
ta nhìn chắc sấp xỉ là 17-18 dựa theo hình dáng, mà thực lực đã là một võ quân nhị giai, hơn nữa lại còn khí tức vương giả, ta thấy hắn rất đáng để bồi dưỡng, ngươi có tính nói cho mấy tên bên tổng bộ nhân tộc biết không?
Ta tính chưa nói, ta tính kéo hắn lại ở nơi này, bồi dưỡng nửa năm sau đó dẫn hắn tới chỗ đó để mà tranh giành, mấy người các ông thấy thế nào?
Được đó, ý kiến rất hay, dù sao Thành Lục Lâm chưa từng có ứng cử viên nào thắng nữa từ hơn 20 năm trước, có lẽ chúng ta có hy vọng lần này rồi.
A Sát gật đầu đồng ý.
Nhưng tên tiểu tử kia sẽ đồng ý sao?
Bạch Tra trưởng lão bên yêu tộc thắc mắc hỏi.
Ta nghĩ sẽ được, dù sao hắn cũng không có chỗ nương tự, cách tốt nhất là mời chào hắn, cho hắn chỗ ở và đối xử tốt một chút là được thôi.
Ta còn tính truyền cho hắn võ kỹ đặc trưng của ta và lĩnh vực nữa kìa, dù sao hắn cũng dùng được lôi hệ, như vậy quá hợp rồi.
Ái chà, người tính chơi sang thế, truyền cả võ kỹ đặc điểm của ngươi à, bao nhiêu người mong muốn mà còn không được, xem ra lần này ngươi bỏ hết vốn của mình luôn đấy à.
Tên A Sát giật mình mà nói, ngay cả tên tam trưởng lão bên tinh linh tộc, Á Lạt Tu cũng phải giật mình.
Cũng thế thì mới lôi kéo được hắn chứ, dù sao ngay cả một công pháp võ kỹ thiên giai mà hắn cũng có thì ngươi nghĩ rằng phải công pháp cỡ như thế thì mới lôi kéo được.
Hơn nữa ta lại dành về lôi công pháp, có thể hướng dẫn hắn tu luyện.
Một công đôi việc, hắn đối với ta ân sẽ nợ nên như thế thì sẽ dễ dàng lôi kéo hơn nữa, Lục Lâm vừa uống trà vừa nói.
Vậy chừng nào ngài tính truyền thụ cho hắn? Dù sao bây giờ cũng phải coi hắn có tốt như thế không, hay là lợi dụng thú triều lần này xem hắn tư chất mạnh đến cỡ nào thì chúng ta bàn lại cũng hay hơn.
Đúng, ý hay, vậy thì cứ như thế.
Lâu rồi mới thấy hắn ta cười vui như thế.
Bạch Tra nhỏ giọng mà nói kế bên A Sát, rồi cả hai gật đầu.
Á Lạt Tu thì sờ cằm suy nghĩ tới cái gì đó rồi cười cười, suy nghĩ tới một cái gì đó.
Còn Long Phong thì mảy may không biết rằng có người đang tính kế hắn, à mà là kế tốt. Long Phong đi tới một căn phòng, rồi cảm ơn, sau đó hắn đóng cửa lại mà quan sát xung quanh, chắc chắn là không có ai theo dõi hay nghe lén.
An tâm thì Long Phong liền ngồi xuống, sau đó hắn ngồi mà liên lạc với Bạc Lao thông qua tinh thần lực.
Bạc Lao, bên đó sao rồi?
Thiếu gia, mọi thứ bình thường.
Ba người bên đại công tử đã thành công đăng ký tham gia thú triều lần này.
Chúng ta đang ở nhà trọ đối diện chỗ thi đấu, lầu 2 phòng nằm ở chính giữa.
Được rồi, khi nào đến thì ta sẽ thông báo cho người. Còn bây giờ thì cho người đi ra ngoài điều tra xem coi có tin tức về tên thành chủ này không, ngoài ra còn có về Thành Lục Lâm và xung quanh thành đi.
Vâng thiếu gia.
Bạc Lao nói xong liền ngắt, nhanh chóng chạy đi làm việc, còn Long Phong thì ngồi mà suy nghĩ về việc hôm nay, quá nồng nhiệt, không tốt.
Sau đó Long Phong lắc đầu, rồi nằm xuống mà nghỉ ngơi.
Ngủ được một lúc thì có một tiếng gõ cửa vang lên, Long Phong mở mắt dậy rồi đi ra ngoài mở cửa.
Nhìn thấy là một tên người hầu, hắn hỏi có chuyện gì không?
Thành chủ đại nhân muốn gặp ngài ạ.
Vậy, dẫn đường đi, Long Phong suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói, sau đó đi theo tên người hầu mà đến thư phòng của Mục Chi.
Khi tới nơi thì thấy chỉ có một mình hắn đang ngồi xem cái gì đó, Long Phong bước vào trong, ngồi xuống và cầm ly trà đã để sẵn mà uống.
Một lúc sau tên thành chủ ngước đầu dậy mà nói ngủ ở đây có quen không?
Cảm ơn thành chủ đại nhân, rất là thoải mái, hơn nữa là thoáng mát, đúng là một chỗ cực tốt.
Long Phong chắp tay mà cảm ơn hắn.
Tên thành chủ nghe thấy thế thì mừng rỡ, nghĩ thầm là đối phương đối với hắn có hảo cảm, vậy thì việc giữ lại Long Phong khá là chắc chắn.
Vậy thì tốt, mà không biết cậu còn muốn cái gì không, để ta kêu người hầu đi chuẩn bị, dù sao cậu cũng là khách, ta làm sao có thể bạc đãi cậu được nào, hắn suy nghĩ một hồi rồi hỏi Long Phong.
Nếu thế thì bốn không biết thành chủ có thể cho ta mượn sách được không?
Sơ cắm nghĩ tới cái mình thiếu, Long Phong lên tiếng mà hỏi.
Sách, tại sao?
Tại vì ta từ một nơi hẻo lánh đi ra. Không hề biết gì về xảy ra, hơn nữa ta cũng muốn tìm hiểu thêm vì nơi mà mình sống, đúng không nào?
Long Phong cười mà nói, Mục Chi nghe xong thì gật đầu, hắn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với yêu cầu đó.
Nếu cậu không chê thì ngay tòa phủ của ta có một thư viện riêng, ở nơi đó cậu có thể tìm được sách mà cậu cần.
Vậy thì đa tạ thành chủ rồi, Long Phong mừng rỡ chắp tay cảm ơn.
Mà ta có một câu hỏi muốn hỏi thành chủ, mong ngài tọa nguyện chợt nhớ tới cái mình cần, Long Phong liền thắc mắc hỏi.
Cậu cứ hỏi.
Ta muốn biết diện tích của Thành Lục Lâm là bao nhiêu?
À cái đó thì đơn giản thôi, Thành Lục Lâm tính cả các ngôi làng nhỏ xung quanh, rồi các đơn vị, trại lính, nơi của tứ tộc khác ở đây, khoảng 10.000 vạn dặm thôi, không lớn lắm. Long Phong vừa nghe diện tích của Thành Lục Lâm lập tức bị sặc nước, khiến Mục Chi thành chủ lo lắng, chạy lại mà vỗ vỗ.
Hắn nhìn Mục Chi hai mắt dựng lên, giật mình mà hỏi.
Hơn 10.000 vạn, lớn thế.
Cậu có điều không biết thôi, Thành Lục Lâm diện tích vậy là nhỏ rồi, đâu bằng mấy thành khác đâu.
Mục Chi cười sảng khoái vỗ vai Long Phong.
Vậy thành lớn nhất diện tích bao nhiêu?
À, khoảng gấp 3 lần thành Lục Lâm, đó là nơi đóng đô của một trong tam đại thánh triều.
Cậu cứ tìm trong sách ấy, nó có giảng hết. Mục Chi cười mà mặt nghiêm chỉnh nói, sau đó vỗ vai Long Phong rồi kêu người dẫn hắn đi tới thư viện.
Đứng dậy cảm ơn một cái rồi Long Phong bước theo tên người hầu mà đi tới thư viện, nhưng trong lòng hắn vẫn khiếp sợ khi nghe tới diện tích như thế, rồi đột nhiên nhớ tới một cái quan trọng chưa hỏi, Long Phong gõ đầu một cái rồi ghi nhớ sẽ hỏi lúc khác.
Quyển 4 chương 4, truyền tống linh trận.
Khi Long Phong vô được thư viện thì hắn đi xung quanh mà ngó xem là có sách gì.
Lấy những cuốn mình cần đọc, rồi đi qua cái bàn Long Phong bắt đầu tập trung đọc sách.
Bên phòng bên kia thì Long Thế Tinh đang ngồi bàn bạc với Bạc Lão, hắn mở miệng.
Bạc Lão, Tam Đệ có nói gì về kế hoạch cho mấy ngày tới không?
Có, thiếu gia dặn các ngài lần này thú triều là nơi thực tập nâng cao kinh nghiệm, mỗi người phải giết ít nhất là 300 con ma thú, hoặc là càng nhiều càng tốt. Lần này thú triều sẽ gần 10 vạn con, nên cứ thong thả mà làm việc hạ đó là những gì mà thiếu gia căn dặn.
Bạc Lão thuật lại lời của Long Phong khiến cho mỗi người lắc đầu, cười khổ rồi gật đầu coi như là đã hiểu.
Sau đó Bạc Lão quay qua nhìn Mục Giao lên tiếng.
Mục tiểu thư, thiếu gia có dặn tiểu thư rằng lần này đi theo đám người đại thiếu gia mà nâng cao thực chiến kinh nghiệm luôn.
Ngài ấy còn dặn rằng nếu tiểu thư mà không có tiến bộ thì ngài ấy sẽ đánh mông ngài hạ đó là những gì mà thiếu gia kêu lão già này dặn tiểu thư.
Mục Giao giật mình rồi thở dài, sau đó cười mà gật đầu, tiếp theo đó là Bạc Lão dặn dò mỗi người kế hoạch phải làm sao, dùng gì và cấm dùng gì, vân vân và vân vân.
Cứ thế một buổi tối trôi qua, Long Phong mải mê đọc gần hơn cả chục cuốn sách trong vòng 2 canh giờ, hắn rúi người và đứng dậy. Đi ra ngoài hít thở thì thấy một người hầu đi tới hắn, và túi đầu cung kính xuống mà nói.
Công tử, thành chủ cho mời ngài qua dùng bữa tối.
Được, dẫn đường cho ta đi.
Khi Long Phong đi tới phòng ăn thì thấy đã có một bàn với đầy thức ăn dọn sẵn, ngoài ra có còn rượu để trên bàn, và mùi thơm thoang thoảng làm cho Long Phong ngửi được rất là thưởng thức.
Long công tử, mời ngồi.
Cảm tạ thành chủ đã nhiệt tình khoản đãi như thế.
Long Phong cười sau đó ngồi xuống, bắt đầu cầm ly rượu đã được rót sẵn và uống.
Tên các chủ cũng giật mình mà nhìn Long Phong thật là sảng khoái, hắn cũng cười sau đó uống một hớp vào, rồi lên tiếng.
Không biết rượu có hợp với khẩu vị của cậu không, còn thức ăn nữa.
Những món ăn và rượu này đều là đặc sản ở thành Lục Lâm và được chế biến bởi những đầu bếp giỏi nhất ta thuê ở đây. Mục Chi cười mà giới thiệu, sau đó cầm đũa lên mà bắt đầu dùng nữa.
Long Phong nhìn tên các chủ vừa ăn mà vừa giới thiệu.
Thức ăn rất được, rượu chát mà không nồng, mùi thơm thoang thoảng, vị thì đọng lại rất lâu.
Xem ra lần này thành chủ đem ra loại rượu rất là ngon rồi, cảm tạ bữa tiệc lần này của thành chủ rồi.
Hạ không có gì, dù sao mấy ngày nữa là cậu phải đánh một trận cực khổ rồi, nhiều đây là coi như ta chúc cậu may mắn thôi.
Mục Chi cười giơ tay lên ý bảo là không có gì.
À đúng rồi, không biết tiểu bối có thể hỏi thành chủ vài câu hỏi được không?
Được. Cứ hỏi, à mà từ nay cứ gọi ta là Mục Thúc Thúc, không cần thành chủ này nọ đâu, rắc rối quá.
Mục Chi cười cười nói.
Vậy Mục Thúc, thành Lục Lâm rộng lớn như thế này, dùng võ khí hóa cánh mà bay thì cũng phải gần một canh giờ, vậy làm sao mà chúng ta có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ này sang chỗ nọ?
À cái đó thì đơn giản thôi, chúng ta có một trận ấn được gọi là truyền tống linh trận, được sắp xếp ở mỗi cửa đông, tây, nam, bắc để dễ dàng và thuận tiện bảo vệ hoặc là di chuyển cho dân chúng và quân đội.
Truyền tống linh trận đó là thứ gì thế?
Long Phong tuy biết nó là thứ gì nhưng hắn muốn hiểu rõ hơn nữa.
À, truyền tống linh trận là một thứ trận ấn, được chế tạo bằng sự kết hợp giữa ấn trận sư và luyện phù sư. Mục Chi uống hết một ly rượu rồi mới kể lại cách chế tạo.
Vậy chắc là khó luyện lắm đúng không nhỉ?
Long Phong giật mình nghe Mục Chi nói về cách tu luyện như thế thì khá là khó.
Hạ ngược lại, cách chế tạo truyền tống linh trận cực kỳ dễ dàng, chỉ cần một ngày đến một tuần là có thể chế tạo xong. Nhưng
cái gì?
Long Phong thắc mắc hỏi.
Nhưng để luyện thành truyền tống linh trận thì cần đáp ứng một điều kiện khá là khắc nghiệt, đó là người luyện phải là một ấn trận sư và luyện phụ sư, nhưng đó là đi ngược lại quy luật tự nhiên của trời nên 10 triệu người mới được 1-2 người, cho nên toàn bộ cả trung vực, thì khắp nơi chỉ có khoảng gần 100 người.
Truyền tống linh trận chia thành hai loại, loại đầu chỉ dùng được trong trung vực, không thể di ra ngoài phạm vi này.
Truyền tống trận còn lại thì có thể đi xuyên không gian, thông qua các thông đạo, có thể đi xuống hoặc lên các vực khác. Nhưng ngoài những nguyên liệu đòi chế tạo truyền tống linh trận ngoài những vật liệu bình thường thì cần đáp ứng với 3 vật liệu.
Món thứ nhất là người luyện phải đạt tới bát giai ấn trận sư, thứ hai là bát giai luyện phù sư và cái cuối cùng là một viên cửu giai ma tinh thạch.
Cái gì cửu giai ư?
Long Phong giật mình mà la lên, sau đó hắn cười khổ mà ngồi xuống.
Hắn tính biết thêm để có thể chế tạo một linh trận để đón mấy người ở hạ vực lên.
Đúng thế, cho nên chỉ có cấp đầu của linh trận là được chế tạo thôi, cái cấp 2 thì hầu như là bất khả thi. Bắt giai cho hai nghề, lại còn đòi một viên cửu giai ma tinh thạch, chẳng khác nào kêu người đi giết một tên võ thánh để cướp đồ chứ. Được rồi, ăn thôi, ăn thôi. Sau đó Mục Chi cười to mà nói, rồi bắt đầu xơi thức ăn, Long Phong thì cũng bắt đầu nhào vô mà ăn, cứ như thế cả bản tiệc bị hai người xơi trong vòng nửa canh giờ. Rồi Long Phong ngồi nói chuyện với Mục Chi thêm nửa tiếng để hỏi những gì hắn cần biết, sau đó đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Một ngày trôi qua an bình, Long Phong đã dặn những gì hắn cần dặn cho nhóm Bạc Lão. Một mình hắn đi tới trước sân để gặp mặt Mục Chi vì có người hầu đến nói rằng thành chủ đang đợi hắn ngoài cửa. Khi tới nơi thì thấy Mục Chi đã chờ mình sẵn, Long Phong đi tới vài cười nói thành chủ đến sớm quá nhỉ. Đương nhiên thôi, hôm nay là ngày quan trọng để bàn làm sao chống lại đợt thú triều mà, ta làm gì dám chế lại. Đi thôi, Mục Du cười cười rồi đẩy Long Phong lên xe ngựa, sau đó cho người đánh tới nơi cần đi. Khi xe ngựa dừng lại và tới nơi, Long Phong đi xuống và bước theo Mục Chi đi vào một căn phòng, hắn thấy đã có ba người đại diện của tam tộc khác đã đang chờ sẵn. Hạ lao đầu, ngươi tới trễ rồi đó nha, A Sát trưởng lao đứng bên trong mà cười châm chọc Mục Chi. Chắc lao tối qua quá chén nên mới thức dậy trễ như thế, hại chúng ta đợi lâu như thế rồi, Bạch Cha trưởng lão cũng hừ một tiếng, còn Á Lạc Tư trưởng lao thì chỉ đứng đó mà cười cười, không nói gì hết. Hạ hạ hạ, thông cảm lần sau có gì bù cho các ngươi một chầu đi. Mục Chi gãi đầu rồi cười nói, sau đó đi tới chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống, Long Phong thì đứng kế bên mà quan sát xung quanh trong phòng. Ngoài những tên đại diện ra thì còn có hai tên ngày hôm qua bị hắn đánh cho sấp mặt, còn có một người nữ nhân tinh linh tộc đứng kế bên tên tam trưởng lão Á Lạc Tư. Nàng nhìn thấy Long Phong đang nhìn mình thì mỉm cười một cái và nháy mắt, sau đó quay đầu tập trung nghe Mục Chi nói tiếp. Long Phong giật mình một cái, rồi quay đầu qua một bên lập tức, làm bộ coi như chưa thấy gì hết. Các vị, thám tử đã hồi báo về số lượng ma thú lần này, là một con số rất khủng khiếp. Gần 10 vạn con ma thú, trong đó hơn 3 vạn là tứ giai, 1 vạn là ngũ giai, còn bao nhiêu là tam giai trở xuống. Bạch Cha mở đầu cuộc họp bằng một con số và phân chia khiến cho ai ai cũng sợ hãi và giật mình. Xem ra lần này là một đại chiến rồi, Mục Chi thở dài nói, hai người còn lại thì gật đầu đồng ý, chỉ có Long Phong nghe xong thì thắc mắc một cái liền mở miệng lên tiếng hỏi Bạch trưởng lão, thứ cho tiểu bối hỏi một câu. Ta vừa đọc bản báo cáo mà ngài vừa đưa cho chúng ta thấy đoàn thú này đi có kỷ luật, hơn nữa lại biết nấp trong rừng, thám tử cũng may mắn chạy thoát. Những hành động khác thường này, ta nghĩ rằng còn có một con đầu đàn đứng sau mà chỉ huy, một con lục giai ma thú. Lời Long Phong vừa dứt khiến cho mọi người nghe xong sợ hãi và giật mình, sau đó Bạch Cha mặt nghiêm trọng, nhìn Long Phong mà hỏi lời nói của cậu rất đúng, ta sẽ cho người đi do thám kỹ hơn. Còn bây giờ thì mọi người nên suy nghĩ xem coi làm sao chống lại đợt thú triều lần này, 10 vạn con, không phải là một trò đùa. Không biết Bạch trưởng lão, đợt thú triều lần này là xuất phát từ đâu? Long Phong một lần nữa lên tiếng mà hỏi. Chỉ chung một đường thôi, là ở cửa phía tây của thành Lục Lâm. Tại vì ba cửa còn lại nằm ở những nơi nguy hiểm cho nên tính ra ma thú chỉ tấn công một cửa, chúng ta có thể phân bố người mà thủ. Nhưng lần này số lượng gấp 10 lần, không biết có thể đỡ nổi không nữa. Không nổi thì cũng phải nổi, nếu không 10 tỷ dân chúng ở nơi này sẽ chết hết, tiếp theo đó là những nơi khác, dù có chết thì lần này chúng ta cũng phải cố hết sức. A Sát tức giận mà vỗ cái bàn một cái, rồi tức giận la lên. Lập tức không khí trong phòng bắt đầu trầm lên, rồi từng người bắt đầu thở dài. Long Phong nhìn xung quanh mà lắc đầu, hắn cũng chưa muốn dùng thực lực của hắn lúc này, nên hắn suy nghĩ cách khác. Dù sao tối qua hắn sao cho đám người trong giới chỉ một bài tập luyện, ít nhất nửa năm mới xong. Các vị trưởng lão, ta muốn hỏi một câu năm. Quyển 4 chương 5, thú triều bắt đầu. 1. Tiểu bối muốn hỏi các vị trưởng lão ở đây một câu nữa. Long Phong lên tiếng, đánh tan đi sự âm trầm trong căn phòng. Bạch Cha nhìn Long Phong mà cũng thở dài, rồi lên tiếng. Cứ hỏi đi. Không biết những đợt thú triều lần trước, quy mô, số lượng là bao nhiêu, đáng kể nhất là lần nào và mọi người chống trả như thế nào. Long Phong gật đầu mà hỏi, khiến ai ở đây cũng ngẩn ra. Nhưng Bạch Cha cũng không ngại gì dù sao bây giờ cũng không có cách nào. Những lần trước quy mô rất nhỏ, lần nhiều nhất là 2 vạn thôi, và chúng ta đánh trả bằng cách cho những võ sĩ thủ thành, rồi một nhóm thì đi xuống mà đánh trả thôi. À thế à, vậy không biết trong Lục Lâm Thành có những vũ khí hạng nặng không? Hả, đó là những cái gì? Bạch Cha và những tên trưởng lão khác, thêm những đệ tử cũng thắc mắc mà hỏi Long Phong. Hắn ngỡ ra mà nhìn những người này, giật mình mà tưởng những người này sống ở trên rừng mới xuống. Ở 4 còn bao nhiêu ngày nữa thì đợt thú triều này sẽ tới. Tính luôn hôm nay, thì chúng ta tổng cộng có 4 ngày, cậu có cách à? Mục Chi đứng dậy mà nói. Cũng không phải là cách,
mà chỉ là giúp mọi người có thể chống trả thú triều dễ hơn thôi, không có gì hết. Vũ khí hạng nặng là một thứ có thể giúp mọi người giết thú triều dễ hơn, bây giờ có thể cho mượn một tờ giấy được không? Bạch Tra và những người khác thắc mắc, nhưng cũng đáp ứng Long Phong, liền cho người đem giấy lên. Long Phong lấy từ trong giới chỉ một cây bút chì hắn tự chế, rồi bắt đầu vẽ, vẽ rồi vẽ vào ba tờ giấy những vũ khí công thành khác nhau. Những người bắt đầu chạy lại mà nhìn Long Phong vẽ, những hình dáng kỳ quái. Tên A Sát tỉnh mở miệng lên tiếng hỏi cái gì đó thì bị Mục Chi và Á Lạt Tu gõ đầu một cái rồi kêu im miệng. Sau một hồi thì Long Phong ngẩng đầu dậy, rồi hắn cầm tờ giấy mà đưa cho Bạch Tra và những người khác quan sát kỹ hơn. Đây là những vũ khí hạng nặng. Tờ đầu tiên được gọi là xe bắn đá, nó có thể bắn ra những tảng đá cực nặng, kèm theo lửa mà đốt cháy kẻ thủ. Cái thứ hai là dùng những mũi tên, bắn ra hàng chục và liên tục, sát thương cực cao. Đổi đầu mũi tên thành ma tinh thạch, độ cứng và xuyên thì không chê vào đâu được rồi. Còn cái thứ ba là tờ giấy chứa những thứ vũ khí nhỏ như là đá, dầu được đun nóng, dùng để bảo vệ tường thành, cho khỏi bị những con ma thú trèo lên và công kích. Ngoài ra chúng ta có thể đặt bẫy ở ngoài, ví dụ như đào những hổ thật sâu, chôn những cọc nhọn, sắt để bẫy chúng. Còn có thể đổ dầu xung quanh, khi bọn chúng vừa vào chúng ta bắt tên con lửa để đốt cháy bọn chúng vân vân và vân vân. Bằng những cách này, chúng ta có thể loại bớt ma thú trước khi áp sát mà chiến với bọn chúng, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Long Phong ngồi nói một lèo khiến cho một đám người nhìn hắn hai mắt không chớp. Long Phong thấy thế thì ngừng lại một chút, rồi lại lên tiếng. Bộ có gì à? À không, những thứ này nhìn rất là tốt, không biết khó làm không? Không, chỉ cần tập hợp toàn bộ người trong đây, 1 tỷ người chả lẽ lại làm không xong những thứ này để phòng thủ. Tập trung toàn bộ trai tráng và người trong thành Lục Lâm này cùng chung tay mà làm. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ hoàn thành. Được, ta cho người đi chuẩn bị ngay lập tức. Bạch Tra gật đầu đồng ý, liền chạy ra ngoài. A tộc trưởng, ngài cho người của ngài đi chặt cây, đào đá, ta nghĩ càng nhiều càng tốt. Long Phong nhìn A Sát mà nói, hắn gật đầu rồi liền chạy ra mà làm theo các bản vẽ của Long Phong để chế tạo những khúc gỗ và tảng đá. Á Lạc tộc trưởng, tinh linh tộc các ngài, ta nghe nói là giỏi về chế dược và phù, hy vọng ngài có thể chế tạo nhiều phù nổ và một lượng lớn đan dược chữa thương. Còn thêm à thôi, nhiều đó trước đi. Được, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Á Lạt Tu thấy Long Phong tính nói thêm gì nhưng không nói nữa, chỉ cười cười rồi gật đầu mà xoay người rời đi. Mục Thúc, còn về phần này thì ta cần ngài bắt đầu chuẩn bị lương thực, làm theo những món trên tờ giấy nữa, còn có cách làm. Đây là những thức ăn nhanh và gọn, phù với các võ giả vừa ăn vừa chiến đấu. Ngoài ra còn cho người bắt đầu phụ giúp 3 tộc còn lại, rồi thêm người đào những hố ở những chỗ này để chuẩn bị. Long Phong mặt nghiêm chỉnh nói. Được. Ta đi chuẩn bị ngay à, mà còn cậu làm gì? Cháu có việc, sẽ đi chuẩn bị một chút. Tối nay sẽ gặp tại đây mà bàn tiếp. Được, vậy cháu cẩn thận, Mục Thúc này đi chuẩn bị. Mục Chi nói xong liền biến mất mà chuẩn bị, cả căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Long Phong ở đây. Sau đó hắn nhìn bản đồ một cái nữa rồi biến mất, một lúc sau Long Phong xuất hiện trước căn phòng của Bạc Lão, gõ cửa. Cửa được mở ra thì Long Phong lập tức đi vào. Thiếu gia, sao rồi? Vào trong đi rồi ta sẽ kể. Long Phong bước vào trong, rồi đóng cửa lại. Sau đó hắn tập hợp mọi người rồi kể lại mọi việc. Những người nghe xong thì giật mình, sau đó Long Thế Tinh lên tiếng. A Phong, đệ tính làm gì đây? Mọi người vẫn tiếp tục ở đây chuẩn bị, cứ theo lời đệ dặn là tốt nhất. Bạc Lão, ngài đi với ta một chút ra ngoài thành, đi xem coi thú triều lần này nguy hiểm tới cỡ nào. Không được, quá nguy hiểm. Mục Giao phản đối lên tiếng. Được rồi, ta đi sẽ về liền, lần này rất là quan trọng. Ta đích thân phải đi để điều tra. Nàng ở lại đây đi, Bạc Lao đi nào. Long Phong cười lắc đầu rồi nói, rồi hôn chán này một cái rồi lập tức biến mất. Bạc Lao ho khụ khụ vài cái rồi cũng biến mất theo, những người khác cười một cái thì bị Mục Giao trừng phát liền im lặng. Bạc Lao và Long Phong dùng ẩn thân phù để che đậy khí tức và thuận lợi chạy ra ngoài thành, hai người hướng theo hướng tây mà chạy theo, gần một canh giờ hai người mới tới nơi. Long Phong ném cho Bạc Lao một viên đan dược dùng để ẩn hoàn toàn những hơi nhiệt hoặc khí từ cơ thể. Sau đó cũng Bạc Lao đi vào trong, theo từng bụi cây, một lúc sau họ cũng tìm thấy được nơi mà đám ma thú đang trốn. Long Phong làm dấu hiệu giữ im lặng, sau đó bước vào trong cùng với Bạc Lao nhẹ nhàng, hắn nhìn thấy đủ loại ma thú, sau đó Long Phong nhìn thấy bên trong có một hơi thở mạnh mẽ, hơn nữa còn là uy nghiêm. Long Phong bước vào trong, thì trước mặt hắn là một cái giật mình. Là một con hổ cực to, đuôi là một đầu rắn, đầu có 2 sừng. Thân hình có gai, nhưng đang được nó thụt vào trong. Hàm răng có 2 cái răng nanh cực dài và nhọn lòi ra, một con bá quỷ hổ lục giai đỉnh phong. Sau đó bắt đầu điều tra số lượng và kích cỡ từng con trước khi rời đi,
sau khi hoàn thành Long Phong xoay người lại mà rời đi. An toàn rời khỏi nơi này, Long Phong một mạch chạy thẳng về Lục Lâm Thành, rồi cho người mời các vị trưởng lão vào mà họp. Sau đó Long Phong bắt đầu phân phối kế hoạch cho từng người, rồi làm sao làm sao. Cứ như thế thành Lục Lâm trong 3 ngày đèn sáng hàng đêm, ngày ngày tiếng gõ bữa, toàn bộ dân chúng của thành Lục Lâm bắt tay vào chế tạo ra hàng ngàn vũ khí công thành hạng nặng, rồi những vũ khí nhỏ thủ thành. Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh chóng, 4 ngày trôi qua mau lẹ, thành Lục Lâm lúc này cực kỳ yên tĩnh, nhà nhà đóng cửa, trên cổng thành phía tây hơn cả 100.000 võ giả đã tập hợp đầy đủ, mọi vũ khí công thành đã được sắp xếp, đạn dược, lương thực đã hoàn toàn sắp xếp chuẩn bị đầy đủ. Mọi thứ đã sẵn sàng thì chỉ có chờ đàn ma thú đó tới, mọi người ai ai cũng đừng nhìn, những người dân tự nguyện cũng bắt đầu run rẩy, hồi hộp, nuốt nước miếng. Đột nhiên những tiếng hú, gầm, thét vang lên. Những tiếng dậm chân khiến mặt đất rung động, đương nhiên là của hàng ngàn, hàng vạn con ma thú đang tiến lên. Hạ 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 mọi người, hãy dũng cảm lên nào. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta bỏ chạy thì người nhà của mọi người thì sao, họ sẽ bị thế nào? Các ngươi đương nhiên là không muốn họ bị bất chấp gì đúng không hả? Đúng. Mọi người đồng thanh la to lên. Yếu thế, chưa ăn gì hết à, to lên nữa coi nào, to lên. A Sát đứng một bên giọng to la lên. Đúng, bốn. Tốt, hãy chuẩn bị sẵn sàng nào, giết hết bọn chúng cho ta, khi bọn chúng rút về chúng ta sẽ có thịt ma thú để mà ăn. Cố gắng lên nào, A Sát trưởng lão hưng phấn la lên một cách thật to, sau đó tay cầm trong tay một chiếc rượu sẵn sàng. Tiểu yêu, ngươi đã sẵn sàng chưa nào? A Man nhìn Bạch Gác mà cười nói. Im đi tên thú đầu. Chúng ta phải cố gắng lên nếu không bị tên kia mà cười vào mặt bây giờ. Nhớ lại mặt của hắn 3 ngày trước khiến ta tức muốn chết. Đương nhiên, hãy làm cho thật tốt để đập vào mặt tên khốn Long Phong đó. Bạc lão ngài nói xem, lần này hình như hơi hơi quá rồi. Long Thế Tinh nhìn thấy một đàn ma thú đông như thế khiến hắn hơi dao động, ngay cả lão Mông Khương Duy và Mục Giao đứng kế bên cũng cười khổ. Đừng lo, thiếu gia đã kêu lão bảo vệ mọi người nên không có gì đâu, cứ an tâm. Bạc lão cười mà vỗ vai hắn khiến hắn thở dài mà gật đầu. Còn bên trên tường thành thì Long Phong đang đứng với lại Mục Chi thành chủ và Á Lạt Tu trưởng lão. Bọn chúng đang tiến tới, chúng ta chuẩn bị hết chưa Mục Thúc? Theo lời dặn của cậu đã chuẩn bị hết rồi, mọi người đã sẵn sàng. Chỉ cần cậu lên tiếng, 1.000 cực đa và hàng chục ngàn mũi tên sẽ lập tức được phóng ra. Mục Chi gật đầu mà nói, sau đó hắn nhìn về phía dưới mà cũng phải nhíu mày với số lượng lớn như thế. Á Lạt Tu trưởng lão lúc này lên tiếng. Long công tử, bên phần đan dược cậu nhờ ta chế tạo theo phương thức đã sẵn sàng, nhưng do thời gian gấp gáp, chỉ luyện được 100.000 viên thôi. 100.000 à, đủ rồi, xin ngài hãy kêu mọi người sẵn sàng vào vị trí, bán theo lệnh của ta. Được, ta sẽ kêu người chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi mọi người, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian cao điểm đã tới, thành Lục Lâm an nguy đều phải nhờ mọi người. Uy danh và danh vọng sẽ phải do mọi người nắm lấy. Hãy đánh đuổi bọn chúng vì an toàn của gia đình người thân của mọi người nào. Long Phong la lên và cầm thanh kiếm mà nói, mặt vẫn đeo một cái mặt nạ. Đánh đuổi bọn chúng. Đánh đuổi bọn chúng. Đánh đuổi bọn chúng. Quyển 4 chương 6, Thú Triều bắt đầu, 2. Mọi người vào vị trí sẵn sàng nào. Long Phong hô to lên, rồi đứng nhìn về phía trước. Vào vị trí. Vào vị trí. Hạ hạ hạ, không ngờ cậu có khả năng chỉ huy ghê nhỉ. Mục Chi thành chủ đứng kế bên nhìn về Long Phong nói. Hạ hạ, đúng thế. Người trẻ tuổi bây giờ chỉ biết đánh nhau với tình yêu, chả ai lo học hỏi chỉ huy trong cái thời loạn lạc này hết. Á Lạt Tu sờ cằm mà nói. Cảm ơn hai vị tiền bối đã khen, chỉ là một chút công phu mèo mỡ học lúc nhỏ thôi. Long Phong giật mình, liền đánh trống lảng. Hạ hạ hạ, khiêm tốn quá được rồi, sau vụ này chúng ta phải uống say tới sáng. Mục Chi cười mà gợi ý. Hạ hạ hạ, hợp ý đó. Á Lạt Tu cười to lên đồng ý với ý kiến đó. Chúng ta cũng tham gia nữa. A Sát và Bạch Cha đứng ở dưới chỉ huy cũng la to lên mà muốn. Vậy thì sau vụ này, 4 tên chúng ta phải uống tới sáng nào. Mục Chi cười to mà mừng rỡ. Bọn chúng bắt đầu lên, mọi người vào vị trí nào. Long Phong vừa dứt lời thì toàn bộ người bắt đầu vào vị trí, mọi thứ đều sẵn sàng chờ lệnh Long Phong. Đàn ma thú bắt đầu được ra lệnh, những con nhất, nhị, tam giai bắt đầu xông lên làm kẻ mở đường chết thay. Long Phong tay giơ tay lên, kêu mọi người sẵn sàng. Gào gào năm. Gào gào năm. Hơn cả 2 vạn con ma thú bắt đầu chạy lên liên tục, Long Phong đống nhiên mắt mở, tay giơ xuống. Máy bắn đá, bán. Máy nổ tên, bán. Cung thủ, bán. Hàng loạt, hàng vạn cục đá, mũi tên, những cây cọc nhọn, sắc bén bắn về phía những con ma thú đang chạy tới. Những cục đá to, nặng và bốc lửa bay đè lên những người con ma thú, ở dưới đất đã được đổ dầu sẵn, lửa lập tức bốc lên cực to, sau đó lan ra những chỗ lân cận và đốt những con tiên phong.
Những con khác thấy thế thì né ra và đi đường vòng thì rớt vào những cái hố được đào sẵn và rớt xuống, rơi lên trên những cây cọc được chôn sẵn. Bán tiếp tục 5 đợt nữa rồi ngừng lại. Cung thủ, bắt đầu thu dọn Á Lạt trưởng lão, bên ngài bắt đầu được rồi đó, bán khoảng 4 đợt có thêm thứ đó, rồi sau đó đổi sang cung tên thường có độc như những người khác bắt đầu thu dọn đợt ma thú đầu tiên. Hạ hạ tới lượt tinh linh tộc thể hiện rồi. Chuẩn bị, bắt đầu, bán. Lập tức những cung thủ thiện xạ của tinh linh tộc bắt đầu bắn ra những mũi tên nhanh và chuẩn xác, khi mũi tên vừa trúng một con ma thú lập tức nổ một phát thật to. Đúng. Hạ con ma thú sao lại bị nổ thật to như thế? Mục Chi nhìn Long Phong thắc mắc mà hỏi, ngay cả A Sắt và Bạch Cha hai tên trưởng lão nhảy lên, cũng thắc mắc. Đó là một loại đan dược, được gọi là phích lịch đơn. Được gọi là đan dược tại vì hình dáng nó khá giống thôi chứ không uống được đâu. Viên này chỉ cần chạm vào nơi nào có nhiệt thì lập tức. À đừng lo, viên này được bao bọc bởi một lớp dầu lấy từ một con ma thú tứ giai. Lớp dầu này bảo vệ phích lịch đan không bị nổ khi người sở hữu chưa sử dụng, chỉ khi kết hợp với nhiệt, võ khí truyền vào và một lực tác động mạnh. Long Phong giải thích xong khiến ba tên trưởng lao thở dài, an tâm và hai mắt sáng rỡ mà nhìn Long Phong. Hắn lắc đầu nhìn xuống dưới, đàn ma thú xung phong đầu tiên coi như là bị loại bỏ hoàn toàn, tiếp theo đó là đàn ma thú tứ giai và ngũ giai bắt đầu xung lên. Rồi từ trong rừng chạy ra thêm một đàn ma thú cực động bắt đầu nhanh chóng chạy về. Bên trong thành thì vẫn tiếp tục bắn ra liên tục, ma thú vẫn tiếp tục xông lên dù cho đã bao nhiêu con đã chết. Long Phong nhìn đằng xa thì thấy con bá quỷ hổ vẫn đứng đằng xa mà chỉ huy đám ma thú, hắn lập tức cất thanh kiếm vào trong giới chỉ, lấy ra một cây cung đầu rồng, đuôi quỷ, màu đỏ đen, dài và cứng chắc. Sau đó hắn lập tức rủ võ khí tạo thành một mũi tên, sau đó Long Phong bắt đầu dồn lôi thuộc tính vào cây cung. Rồi ngắm về con bá quỷ hổ. Cung pháp nhất tiễn phi điêu, nam. Chiếu vù 4, mũi tên lập tức bên với tốc độ cực nhanh đến con bá quỷ hổ. Phát hiện có nguy hiểm, nó lập tức gầm lên một cái, hơn 10 con tứ giai ma thú lập thành một hàng dọc bảo vệ nó. Mũi tên xuyên qua thì dừng lại ngay con thứ 8, Long Phong nhíu mày, hừ một tiếng rồi cất cây cung vào trong. Làm tất cả mọi thứ trong vòng 10 giây không ai hay biết hết, sau đó hắn quay trở lại vị trí của mình, hỏi Mục Chi Mục Thúc, mọi việc thế nào rồi? Bọn chúng bắt đầu rút rồi, Mục Chi mừng rỡ mà nói, còn Long Phong thì giật mình, sau đó nhìn thấy còn bá quỷ hổ hai mắt nhìn chằm chằm hắn rồi gầm lên ra lệnh rút lui. Đàn ma thú thấy chủ ra lệnh, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Ngày đầu tiên thì phần thắng thuộc về người dân thành Lục Lâm. Coi như ngày đầu chúng ta chiến thắng nhờ bất ngờ đi, Long Phong lắc đầu mà cười nói. Đúng thế, được rồi, cho người canh gác, chúng ta bắt đầu ăn và nghỉ ngơi thôi, không nên phí thời gian nào. Mục Chi quay qua nhìn ba tên trưởng lao khác mà nói. Rồi gật đầu nhau mà cùng đi. Long Phong quay đầu qua nhìn về hướng mấy con ma thú, rồi cũng xoay người rời đi. Long Phong nhìn qua bên nhóm bạc lão, thấy họ an toàn, không có việc gì thì hắn thở dài và an tâm. Sau đó Long Phong xoay người rời đi, trong đầu lúc này Mễ Đặc Nhã lên tiếng. Đám ma thú này không đơn giản, biết công biết lùi, con đầu đàn này xem ra rất là thông minh, nó có tư tưởng của một người ở bất kỳ tộc nào, Mễ Đặc Nhã lo lắng mà nói. Đúng thế, nên chúng ta lần này phải bắt và giết được nó. Nếu không thì lần này thú triều sẽ tiếp tục. Long Phong gật đầu mà đồng ý, sau đó hắn bước đi tiếp tục hướng về thành chủ phủ. Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, Long Phong ăn tiệc cùng với 4 tên trưởng lão, rồi sau đó hắn xoay người rời phòng. Kiểm tra an toàn là không có ai theo dõi, Long Phong biến mất ra ngoài phủ và chạy tới phòng trọ của nhóm bạc lão. Thiếu gia, người tới rồi. Ừ, hôm nay bọn hắn làm sao, tốt không mà bọn họ đâu rồi. Hạ hạ thiếu gia, 4 người đã nằm phè ra mà ngủ rồi. Hôm nay dù sao cũng quá đuối sức mà. Mà thiếu gia, ta thấy rằng việc này không đơn giản như thế đâu, còn bá quỷ hổ đó, có trí thông minh của một người, có cần lao đi giết nó không? Bạc lao nói xong khiến Long Phong túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu. Không cần, đây là một bài thử thách cho ta, ta sẽ đánh hết sức với nó lần này coi xem thực lực của ta như thế nào. Rồi Long Phong nói xong liền để bạc lao giật mình, sau đó hắn lên tiếng mà lo lắng hỏi thiếu gia, một con lục giai ma thú thì tương đương với một võ tông. Ngài thấp hơn nó gần một giai, thứ cho lão nói thẳng, ngài không có cơ hội thắng được nó đâu. Ai nói ta không đủ, lập tức khí tức của Long Phong tràn ra một cái rồi biến mất lập tức, để tránh giữ người khác biết. Ngài thiếu gia, ngài đã đạt tới võ tông ư, làm thế nào, trong một năm. Thật ra chuyện là thế này, một năm trước khi ta đi vào đó thì liền rơi vào một cái ngôi đền, ở đó ta gặp một lão già muốn nhờ ta một việc. Đó là giết một người ở thượng vực báo thù rồi làm này nọ. Đổi lại lão sẽ giúp ta trong một năm đột phá lên võ tông, đương nhiên nhờ ăn thêm đan dược thì lên được võ tông nhị giai. Đương nhiên là ta phải làm, trong vòng 15 năm ta phải báo được thù của hắn, đem đầu của kẻ thù hắn tới trước ngôi đền mà báo hắn.
Bạc Lao nghe Long Phong giải thích mà mặt mày nhăn lại, sau đó biến trở lại bình thường.
Vậy thiếu gia tính thử sức với nó à?
Đương nhiên, và ta cần lão phụ ta, sau khi ta giết được nó thì nhờ ngài đem ta về, đừng nói cho ai biết hết.
Long Phong tự tin mà nói với Bạc Lão như thế, hắn tin rằng mình có thể thắng được con bá quỷ hồ đó.
Được rồi, nếu thiếu gia ngài đã quyết tâm như thế thì lão già này sẽ bảo vệ ngài cho dù mất mạng, thiếu gia cứ yên tâm. Bạc Lão cười mà vỗ ngực nói, Long Phong thấy thế thì cười mà vỗ vai hắn vài cái.
Sau đó từ biệt mà quay trở lại thành phủ, và về phòng của mình.
Khi về tới phòng mình, Long Phong kiểm tra mọi thứ xung quanh, thấy mọi thứ an toàn không có việc gì, không có người vô thì an tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi. Vì hắn biết ngày mai là một ngày đại chiến với con bá quỷ hồ đó.
Sáng hôm sau, Long Phong mở mắt dậy và đi ra ngoài thì thấy không khí trong thành quá là ngập thở, hầu như là không còn một chút thanh tĩnh.
Người trong phủ thành chủ này hầu như mặt mày sợ hãi, có nhiều người xanh tái mét, cho dù đã thắng trận ngày hôm qua như khí sắc của mỗi người hầu như không thay đổi, còn xanh hơn.
Long Phong thấy có chuyện liền nắm lại một tên mà hỏi.
Có chuyện gì xảy ra à?
Bẩm bẩm công tử. Nghe nói ma thú ngày hôm nay còn đông hơn ngày hôm qua, và đã tập hợp đầy đủ trước cổng thành.
Hơn nữa còn nghe nói rằng bọn chúng có những loại ma thú mới, có thể bắn những cục lửa vào trong thành, gây rối từ sáng tới giờ.
Cái gì? Ma thú loại mới? Long Phong nghe xong liền giật mình, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài cổng thành.
Trên đường đi hắn thấy nhà cửa đã bốc cháy, đổ nát, còn có nhiều người bị thương, và vài người hầu như bỏng chết.
Hắn cắn răng một cái rồi chạy lên trên cổng thành. Lúc này Long Phong nhìn thấy những loại ma thú mới khiến hắn giật mình.
Một con ma thú có mũi cực dài, nó phun ra những cục lửa bắn vào trong thành, còn có những con ma thú khỉ đột, cao to và cực lớn, cầm những cái cây cực to mà đánh nát những cực đá bắn từ trong thành ra. Long Phong giật mình, sau đó quay qua nhìn Mục Chi mà hỏi.
Mục Thúc, tình hình sao rồi? Hình như là không được lạc quan cho lắm nhỉ?
Quyển 4 chương 7, Thú Triều bắt đầu, 3.
Tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng bọn ma thú này đã tiến hóa không ngừng. Không ngờ lại biết bắn trả và đỡ những tảng đá.
Bây giờ hầu như thì không chắc 10 phần bọn chúng sẽ dính. Mục Chi lắc đầu, mặt lo lắng mà nói.
Têu Á Lạc trưởng lão đến đây được không, Mục Thúc, ta muốn nhờ ngài ấy một chút chuyện.
Mục Chi nghe Long Phong nói xong thì gật đầu, têu người đi kêu hắn tới.
Một lát sau Á Lạc Tu liền mau chóng chạy đến, hắn nghe nói là Long Phong muốn tìm hắn nên biết rằng có chuyện quan trọng.
Tiểu Phong, có chuyện gì không?
Xưng hô đã gần gũi hơn rất nhiều.
Ngài cho người đi kêu bên nhóm cung thủ. Canh khi bọn ma thú cầm cây chuẩn bị phá đá, ngài cho bắn tên có phích lịch đan nhắm ngay mắt của chúng.
Ngoài ra ngài dặn bên nhóm A Sắt thúc thúc lấy những bình dầu chúng ta đã chuẩn bị sẵn, sau đó đốt lửa lên tảng đá rồi bắn chung với bình dầu để tạo ra tường lửa, nhắm ngay những con ma thú có mỏ dài, ảnh hưởng tầm nhìn của bọn chúng. Long Phong suy nghĩ một hồi rồi chỉ từng con mà giải thích.
Á Lạt Tu nghe xong thì gật đầu, chạy nhanh qua bên kia mà dặn dò và thực hiện.
Mục Thúc, ngài cho người bắt đầu đốt lửa lên cung tên mà bắn. Theo những xạ thủ dáng nhắm vào mắt của con ma thú để làm chặn hành động và đốt mắt của nó. Long Phong quay qua nhìn Mục Chi mà nói, hắn gật đầu và chạy đi mà bắt đầu kêu người thực hiện theo cách Long Phong nói.
Sau đó Long Phong bắt đầu tập trung quan sát phía trước để mà tìm thân ảnh của con bá quỷ hổ, thấy nó đứng đằng xa ở bên kia.
Long Phong nhìn xung quanh, sau đó liền phóng đi tới chỗ của Bạc Lão rồi nhanh chóng tháo mặt nạ ra, thay đổi rồi nói Bạc Lão, đi thôi.
Vâng thiếu gia.
Bạc Lão gật đầu rồi bước theo Long Phong.
Hai người nhanh chân chạy thẳng tới chỗ đứng của con bá quỷ hổ.
Cảm nhận có khí không phải ma thú đang tiến tới, nó gầm lên một tiếng thật to, vang lên cả chiến trường.
Nhiều người nghe thấy thì xoay đầu tập trung vào bên hướng của con bá quỷ hổ thì thấy có hai người, một lão một trẻ đứng đó.
Bọn họ đang thắc mắc đó là ai thì lập tức tên trẻ tuổi đó, tức là Long Phong lập tức một trường cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía con bá quỷ hổ, rồi nó cũng lập tức một trường cực mạnh từ trong miệng phong ra, chặn lại trường của Long Phong.
Bạc Lao giả thành Long Phong để đánh lạc hướng khiến để không bại lộ thân phận, lại vừa bảo vệ Long Phong.
Một cơn gió cực mạnh thổi bay cả chiến trường, sau đó hai thân ảnh của bá quỷ hổ và Long Phong đều biến mất.
Bạc Lao lập tức phóng đi theo ngay.
Lúc này Mục Thi đang đẩy lùi những con ma thú đang leo lên tường thành, quay qua nhìn những tên trưởng Lao khác lên tiếng.
Chúng ta có cần đuổi theo A Phong hay không, hơn nữa tên đang đánh với bá quỷ hổ là người nào, mà một trưởng có thể bức nó lùi lại.
Không biết, nhưng chúng ta phải giao cho họ thôi. Không thể bỏ ở đây được. Bạch cha trưởng Lao lắc đầu mà nói, yêu tộc của hắn đã bắt đầu nhào xuống chiến trường mà đánh.
Được rồi, đánh thôi, bọn chúng leo tới nơi rồi kìa, chuyện đó tính sau.
A Sắt một bên la to lên, nhưng tay vẫn cầm vũ khí mà giết ma thú.
Còn bên kia thì Long Phong đã bắt đầu đánh nhau với bá quỷ hổ long trời lỡ đất, trang bị ngũ phong lốc giáp, tay phải cầm thanh long kiếm, tay ngọn lửa thiên hỏa bốc lên.
còn bên kia con bá quỷ hổ thân nổi lên đầy gai nhọn, hai răng và móng vuốt cứng chắc và dài hơn, hai cánh mở ra, đuôi hình đầu rắn nhìn chằm chằm Long Phong. Bàn Thiên Tâm kiếm pháp Bàn Thiên Cửu Diệt ra tay lập tức ra đòn sát thủ, Long Phong biết rằng mình đang vượt cấp mà đánh nên ra tay hết sức lập tức, một đòn Cửu Diệt mạnh mẽ đánh ngay con bá quỷ hổ, nó nhảy qua một bên nhưng Long Phong liền xoay kiếm, đổi đường đi của đường kiếm khí, chúng ngay thân con bá quỷ hổ. Chúng một đòn trực tiếp nhưng Long Phong liền giật mình, con bá quỷ hổ dùng thân mình chặn đứng đòn lại, rồi một bàn chân quẹt xuống, ba đường rảnh không gian bị cào nát, hút đòn đó vào trong rồi đóng lại. Lĩnh vực không gian à, lần này rắc rối rồi. Vừa nghĩ một cái con bá quỷ hổ liền nhanh chóng áp sát, một cào vào liền bị Long Phong né được, nhưng trong lúc đo đuôi của nó đã đánh tới Long Phong. Hắn dùng tay đè lên trên của cái đuôi, lấy thế mà nhảy lên để né đòn. Sau đó chân đạp ngay mặt con bá quỷ hổ nhảy ra xa. Thiên Long Quân Hoàng Bộ, một đòn cước giẫm ngay mặt, nhưng không hề hấn gì hết. Long Phong cười, sau đó nhào lên áp sát khoảng cách. Con bá quỷ hổ giật mình vì hành động đó, nhưng là lục giai, hai chân lập tức đánh xuống mặt đất. Nhìn ở dưới mặt đất rung chuyển rồi bị luôn xuống, Long Phong hai giây chậm phản ứng, một bập chân đánh ngay hông hắn, quất hắn ra ngoài đụng vào một thân cây to lớn. Đụng đùng. Đụng trúng thân cây một cái thật mạnh, Long Phong bị thương khá là nặng, nhưng thân thể cứng cắp Long tộc và tốc độ hồi phục kinh người của ma tộc, vết thương nhanh chóng giảm lại, giống như chỉ bị chảy ngoài da. Nhận được khác lại từ người của Long Phong, con bá quỷ hổ cẩn trọng hơn, và khí thế bắt đầu tăng lên, bây giờ nó biết đối thủ của nó rất mạnh, phải dùng hết sức. Gào gào, con bá quỷ hổ nhanh chóng chạy áp sát Long Phong một lần nữa, nó tiếp tục tấn công với những đòn nguy hiểm, chỉ cần dính một phát có thể nằm liệt liền bởi vì mỗi đòn đánh của nó đều chứa hùng hậu võ khí bao phủ bao lớp, với sức đánh của một võ tông đỉnh phong đánh. Con hổ chết tiệt bốn. Bá vương Long Quyết Bá vương nộ ẩm, một luồng võ khí từ người của Long Phong tràn ra, bắt đầu chống trả lại luồng khí từ người của bá quỷ hổ, hai người bắt đầu dùng võ khí mà tạo thành một sự xung đột xung quanh, không gian giống như bị vặn mèo, gió thổi lên. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, những lá cây hoặc thân cây cối bị những vết cát. Lên nào con hổ chết tiệt, đánh lại ván mới nào. Long Phong lập tức dùng di hình hoán vị khiến cho con bá quỷ hổ không bắt kịp theo tốc độ. Long Phong bắt đầu tăng thêm tốc độ bằng cách dùng võ khí dồn dưới chân khiến cho nhẹ càng thêm nhẹ. Tứ quyền lục sát ma lập tức bốn quyền nhanh, mạnh và sát thương cực cao đánh vào những chỗ hiểm yếu của con bá quỷ hổ, khiến nó hộc máu bốn phát, rồi Long Phong dùng một chân nhanh chóng đá mạnh vào bụng của nó, làm cho nó văng ra đụng vào gốc cây. Trả lại cho ngươi cú hồi nãy, bây giờ là bữa chính đây. Hàng Long Thập Bát Trưởng lập tức một con rồng to, mạnh mẽ với tiếng gầm vang dội toàn khu rừng này, ngay cả con bá quỷ hổ cũng bị uy của con rồng này dừng lại vài bước, lập tức con rồng đánh với một uy lực động trời động đất, một trưởng trực tiếp lập tức đánh bay con bá quỷ hổ. Đùng. Gừ dừ ba. Gào gào tiếng rồng gào lên càng to, vang lên ra chỗ chiến trường ngoài xa bên này. Những con ma thú bị tiếng rồng kêu lên ngừng lại mấy giây, sợ hãi. Ngay cả những người bên Mục Chi nhóm cũng dừng lại mà nhìn nhau. Ông vừa nghe thấy tiếng gì phải không, hình như là một tiếng rồng ngâm là Long tộc ư? Nhưng mà Mục Chi lên tiếng mặt mày sợ hãi, quay đầu nhìn ba người còn lại mà hỏi. Hạ à, ông đừng có đùa chứ, cái gì mà Long tộc, bọn họ làm sao mà ở trung vực được chứ? Hạ hạ hạ, chắc là ông nghe nhầm. A Sát mặt mày cũng run rẩy mà nói, hắn cười để mà an ủi bản thân mình. Những người khác cũng thế, đám ma thú này đã đủ run sợ rồi. Nếu có thêm một con rồng thì đừng nói là thủ, sợ là chạy cũng không được. Hay tới đâu tính tới đó, mau lo thủ thôi, đừng có nhiều chuyện quá. Á Lạt Tu khó chịu mà nói, lão cầm cung và kiếm kết hợp nhau mà đánh giết. Bên này thì Long Phong cũng đã kết thúc trận đấu mà một trường, hắn lấy ra một viên đan dược mà nuốt vào, phục hồi lại gần đỉnh phong, sau đó đi từ từ tới mà kiểm tra con bá quỷ hổ. Long Phong thấy nó còn đang ngớp ngáp thì lập tức một kiếm chuẩn bị đâm tới thì bỗng nhiên thân thể của nó lập tức phát sáng. Sau đó một luồng khí vô hình đẩy Long Phong văng ra ngoài, sau đó có nhiều con ma thú từ bên ngoài chạy vô trong rồi toàn bộ bị bá quỷ hổ hấp thụ. Chết tiệt, A Phong, mau giết nó mau lên không thì. Mễ Lạc Nhã nhớ tới cái gì liền la lên, Long Phong chuẩn bị ra tay thì một tiếng hổ gầm lên thật to, một cơn sóng âm bắt đầu đánh ra xung quanh, cây cối, mặt đất, tảng đá toàn bộ lập tức nát hết. Trễ rồi, A Phong mau chạy đi, con bá quỷ hổ đó bắt đầu tiến hóa rồi, mau lên, thất giai. Thất ra ma thú chuẩn bị ra đời, mau chạy mau lên, Mễ Đặc Nhã la lên thật to trong cơ thể của Long Phong. Hắn gật đầu lập tức chạy ra thì bỗng nhiên không gian xung quanh bị bóp nát, sau đó toàn bộ không gian bị biến đổi và đổi thành một vùng màu đen. Thiếu gia, Bạc Lão lập tức nhào xuống từ trên, hắn lập tức giơ tay lên, tính một quyền đánh vỡ không gian nhưng hắn lập tức ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm về chỗ Long Phong biến mất. Thiếu gia, ngài nhất định phải vượt qua. Chết rồi, là lĩnh vực hoàn chỉnh nó chuyển chúng ta đến không gian của nó rồi. Mễ Đặc Nhã lắc đầu. Long Phong nghe nàng nói xong thì giật mình, rồi bỗng nhiên hắn nghe một tiếng hừ nhẹ, hắn quay qua nhìn thấy con bá quỷ hổ lúc này đã hoàn toàn biến đổi, hai cánh bây giờ là bốn cánh, hàm răng bây giờ thu nhỏ, nhưng có bốn cái răng nhọn dài, hai trên hai dưới, đầu có một cái vòng sắt bao quanh đầu. Thân hình bây giờ không còn gai nhọn, nhưng lại có những vành đen bao quanh cơ thể nó, hình dạng những ngọn lửa. Bốn chân to và cơ bắp hơn, ngoài ra cái đuôi bây giờ đã là một đuôi ba đầu rắn. Mễ Đặc Nhã nhận ra hình dạng này, miệng lẩm bẩm trong đầu Long Phong. Thất thất giai ma thú, vương quỷ hổ 4. Quyển 4 chương 8, thất giai ma thú vương quỷ hổ. Thất giai ma thú. Vương quỷ hổ Mễ Đặc Nhã run sợ mà nói, giọng của cô ta nghe giống như là rất sợ con hổ này. Lần này không xong rồi, có khi chúng ta phải chết ở nơi này. Long Phong lần đầu tiên nghe Mễ Đặc Nhã bi quan như thế, hắn bắt đầu dùng tinh thần lực kiểm tra con vương quỷ hổ này nhưng giật mình bởi vì Long Phong không hề nhìn thấy gì hết. Nhã tỷ tỷ, con vương quỷ hổ này mạnh lắm à? Long Phong lâu lâu hỏi ngủ một câu khiến nàng tức giận, rất là muốn đánh Long Phong. Vương quỷ hổ, là hình dạng tiến hóa thứ ba của bá quỷ hổ, là một thất giai ma thú với thực lực võ hoàng, nhưng bởi vì lĩnh vực của nó khiến nó đáng sợ tương đương với một võ tôn. Lĩnh vực của nó là điều khiển không gian, có thể đánh nát không gian tạo nên động đất, sóng thần hay những hiện tượng tự nhiên đáng sợ hoặc là nhấn chìm cả một tòa thành vào không gian riêng của nó, hơn nữa tốc độ và sát thương cực cao. Trong không gian của nó, vương quỷ hổ có thể đánh chết một bán thành nước kia. Mễ Đặc Nhã lời vừa dứt khiến Long Phong giật mình la lên, cho dù hắn đã gặp bao nhiêu chuyện bất ngờ nhưng lần này khiến hắn sợ hãi không còn gì nữa, một võ hoàng có thể đánh chết một bán thánh, đùa à hai cấp lận đó. Túi đầu suy nghĩ một hồi Long Phong lập tức cười to lên, khiến con vương quỷ hổ và Mễ Đặc Nhã thắc mắc. Hạ 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 hạ, được đây là một trận đấu sống còn ta rất thích, đã lâu rồi máu của ta không sôi như thế, rất là sôi máu được vậy hay bắt đầu nào. Một trận đấu sinh tử đã hơn 10 năm mà ta chưa bao giờ thử lại. Hãy xem vương quỷ hổ, ma thú đánh với ma thú, thú hoàng đánh với thánh thú. Long Phong vừa nói vừa cất thanh kiếm vào trong giới chỉ của hắn rồi cất luôn cái áo, chỉ để lại thân trần. Sau đó hắn bắt đầu gồng võ khí lên, cả không gian xung quanh võ khí động lại, rồi bao quanh cơ thể Long Phong, cơ thể của Long Phong bắt đầu cao lên, bàn tay bàn chân bắt đầu bự lên. Con vương quỷ hổ đống nhiên lùi lại hai bước. Rồi thêm hai bước bởi vì nó cảm nhận được một luồng khí khó thở phát ra từ người Long Phong. Lúc này nó thấy làn da bên ngoài của Long Phong bắt đầu có vảy màu đỏ mọc lên, sau đó bao trùm hai tay của Long Phong rồi hai chân cũng tương tự như thế. Trước ngực Long Phong bắt đầu nổi văn tự, rồi tới những gân màu đen trồi lên, lúc này mái tóc Long Phong bắt đầu biến mất, và thay vào đó là một đầu rồng, nửa trắng nửa đen. Lúc này không khí xung quanh ngừng di chuyển rồi lại ngừng, nhấp nô liên tục. Sau đó sau lưng hắn bắt đầu mọc ra hai cánh, hai bên vai nổi lên mỗi bên một cái đầu rồng, rồi sừng nhọn lên. Biến thân xong Long Phong thả lỏng người, hít sâu vào rồi hú lên một tiếng thật to, một tiếng rồng ngâm thật. Sự gào ào a a a a a a 4, gừ 4 sau đó hắn thử nắm năm hai bàn tay của hắn, Long Phong cảm nhận được đúng là rất khác biệt. Rồi Long Phong ngước đầu lên nhìn con vương quỷ hổ, cười nói với giọng trầm hơn chúng ta bắt đầu trận thứ hai nào, lần này là một sống một còn nào. Long Phong vừa dứt lời lập tức biến mất. Vương quỷ hổ cũng không chịu thua thân hình lóe thấp ẩn thấp hiện giống với Long Phong, hai bên đang so tốc độ, móng vuốt của mỗi người bắt đầu đánh vào những chỗ hiểm, đụng vào nhau. Ken ken bốn bụt đùng đùng ầm đùng ba. Những tiếng va chạm bắt đầu to lên rồi giống như những tiếng nổ, võ khí va chạm vào nhau khiến hai bên như hai cục nam châm, đụng chạm vào nhau không rời. Ngũ thương hợp kích quyền. Hai tay Long Phong bắt đầu võ khí biến hóa thành hai đầu rồng, rồi những quyền kích càng mạnh hơn so với bình thường. Vương quỷ hổ nhưng cũng không thua kém. Cũng đỡ rồi phản, thực lực chênh lệch, Long Phong ăn ba quyền thì vương quỷ hổ chỉ ăn một quyền, sau đó con hổ này lập tức đuôi quất lên, Long Phong dùng hai tay đỡ nhưng hắn giật mình khi thấy ba đầu rắn bắt đầu mọc dài ra, cuốn quanh người hắn rồi giơ lên cuốn Long Phong đập xuống mặt đất vài cái rồi bị ném ra xa. Sau đó vương quỷ hổ chân trước bên phải quẹt xuống không gian một cái, tạo thành một lỗ hổng không gian, chỗ Long Phong đứng bắt đầu rung mạnh lên và nổ một cái. Long Phong né ra thì bên kia một lỗ hổng mở ra, từ bên trong một cơn lốc mạnh đánh tới hắn. Đẩy hắn ra xa. Rồi khi nhìn lên bên kia thì một cơn sóng thần cực kỳ bự ập lên người hắn. Đùa nhau à, chơi ăn gian thế. Cửu Dương thần công thập dương cảnh giới cơ thể Long Phong lập tức biến thành một ngọn lửa sau đó bốc lên thành một biển lửa cực kỳ mạnh mà đốt cháy toàn bộ cơn sóng thần, khiến bốc hơi thành nước. Lập tức khi vừa chuẩn bị ra đòn thì vương quỷ hổ đã xuất hiện kế bên Long Phong, chân đưa lên lập tức nát không gian trước ngực Long Phong, hắn lập tức hộc một ngụm máu, sau đó nó lập tức một quyền đánh nát không gian trước mặt Long Phong. Đồng nhiên đầu hắn cảm thấy đau nhức rồi văng ra ngoài, mũi và thai chảy máu liên tục. Phụ đọc 3. Long Phong máu phun ra từ trong miệng, thai và mặt vẫn còn choáng váng, máu vẫn còn chảy. Hắn nhanh chóng từ trong giới chỉ một viên đan dược quăng vào miệng của hắn. Sau đó nhìn Vương Quỷ Hổ mà tức giận nói. Hết cách rồi, phải dùng hết thực lực thôi. Phục dụng đan dược khiến Long Phong thoải mái hơn một chút, đứng dậy, hai tay hắn chắp lại, võ khí từ từ chuyển sang ma pháp khí. Hỏa pháp hỏa vạn phi dương từ dưới hai chân của Long Phong, một ngọn lửa chạy tới chỗ con Vương Quỷ Hổ. Nó thấy thế thì lập tức nhảy qua một bên mà né, nhưng bên này Long Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, hai bên đã bước lên những con chim lửa nhỏ. Hỏa pháp hỏa vạn phi điêu lập tức hàng chục con chim lửa đánh tới Vương Quỷ Hổ, chúng ngay thân nó lập tức hú lên. Long Phong nhìn thế thì giật mình, hiểu rõ và cười. Ha ha, tiểu tử nhà ngươi hèn gì bao nhiêu sát thương võ kỹ đánh lên người ngươi không hề ăn thua, giống như gai ngứa, thì ra là ngươi kháng sát thương võ kỹ, vậy thì ma pháp thẳng tiến. Phát hiện được điểm yếu của Vương Quỷ Hổ khiến hắn mừng rỡ, nghĩ rằng có cơ hội trong trận chiến này. Thủy pháp thủy long gào thét, xung quanh nổi lên hàng chục con rồng nước, sau đó nhanh chóng tiến về con hổ. Vương Quỷ Hổ lập tức hít sâu vào rồi gầm ra, sóng âm đánh tan hàng chục đầu rồng nước. Băng pháp băng đông mặt đất. Toàn bộ mặt đất bị một làn hơi sương màu trắng đóng băng toàn bộ, Quỷ Vương Hổ bị bất ngờ nên chân chân lập tức té, Long Phong tranh thủ thời cơ, hai tay bắt đầu dùng ma pháp tiếp. Thổ pháp thổ thiên đại thành, phong pháp toàn phong song cắt. Xung quanh con vũ ổng Quỷ Hổ bị bốn bức tường cao bao vây, chỉ trơ lại phía trước, nhưng hai vòng phong khí sắc bén và mạnh đánh tới con Vương Quỷ Hổ. Ngươi hết đường chạy rồi. Long Phong cười mà nói, nhưng Mễ Đặc Nhã trong đầu đang suy nghĩ sao đó lại yếu như thế, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì giật mình la lên. A Phong, mau dùng võ kỹ đánh về nó, nhưng thân hình con Vương Quỷ Hổ từ màu vàng chuyển sang màu nâu, sau đó hai vòng phong quyển đánh tới, chạm vào thân nhưng không hề ăn thua gì hết. Vương Quỷ Hổ ngoài lĩnh vực không gian của nó năm nó còn một đặc điểm khác, đó là nó có hai hình dạng, một vàng một nâu, và tương tự theo đó là kháng võ kỹ và kháng ma pháp, đó là vì sao nó có thể bất bại trong không gian của nó. Sau đó con Quỷ Vương Hổ lập tức xuất hiện trước mặt Long Phong, đánh thẳng trục đòn trực tiếp vào cơ thể long tộc của Long Phong. Quất hắn văng ra xa và đụng vào vách núi. Ọc. Long Phong phụt ra một ngụm máu, hai tay hai chân bủng rủng một chút, ngước lên nhìn con hổ. Cái gì, có vụ đó nữa à, chơi gì ăn gian thế? Long Phong khó chịu mà nói, đánh với con được bờ UFF như thế này thì đánh gì? Nói như thế, thì làm gì có thể thắng được chứ? Đồng nhiên Long Phong nhớ tới cái gì thì liền cười to lên, sau đó biến về dạng nhân loại lại, rồi mặc vào ngũ phong lốc giáp, tay trái và phải, cầm hỗn độn kiếm và thanh long kiếm. Nếu nó kháng cả hai, và chỉ có thể kháng một trong hai một lúc, thì ta chỉ cần dùng võ kỹ có ma pháp chứa võ kỹ thôi. Sau đó hắn đầu đã đổ mồ hôi vì thể lực của hắn đã bắt đầu tiếp giới hạn cho nên Long Phong phải kết thúc nhanh. Kiếm thuật ma pháp kiếm lôi dùng di hình hoán vị áp sát Vương Quỷ Hổ, lập tức hai đường võ khí kiếm kèm theo lôi thuộc tính chém chúng nó. Lúc này thân thể của con hổ này không hề kháng nữa, mà bị kiếm tạo thành hai vết thương, máu bắt đầu rỉ. Quỷ Vương Hổ rú lên một cái, nó lập tức lùi lại. Tay quẹt ra một lỗ không gian rồi chui vào, sau đó lỗ hỏng đóng lại lập tức, Long Phong bắt đầu thả ra tinh thần lực để cảm nhận xung quanh, túi đầu xuống thì Vương Quỷ Hổ phóng qua trên đầu Long Phong, sau đó nó biến mất vào trong một lỗ rách không gian khác. Đùa à, đúng là lĩnh vực không gian có khác điếm túi thật, cứ như thế lập đi lập lại cả chục, rồi trăm lần, còn nhiều bị dính một đòn cực nặng vào tay, lưng, đùi. Long Phong chịu hết nổi nên liền suy nghĩ cách, nghĩ ra được cái gì hắn búng tay một cái. Sau đó lấy từ trong giới chỉ hai viên phích lịch đan rồi cười mặt ra lên, ngay cả Mễ Đặc Nhã cũng đổ mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt này của Long Phong. Con hổ xong đời rồi. Long Phong canh khi lỗ hổng không gian vừa được mở, đánh hụt vào lỗ khác vừa mở ra thì hắn quăng một viên phích lịch đan vào trong. Ầm, từ một nơi khác, Vương Quỷ Hổ thân hình bị thương khá nặng, nhảy ra ngoài. Long Phong cười mà nhìn nó thì mặt gian lên tiếng. Tiêu ngươi rồi con hổ chết tiệt kia, sau đó hắn lấy ra 10 viên phích lịch đan và ném thẳng tới nó. Đùng 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 hơn cả 10 tiếng liên tục, khói bụi bay đi hết, thân ảnh của con Vương Quỷ Hổ đã nằm thoi thoát, hắn đi lại để mà kiểm tra thì bỗng nhiên một bàn tay đâm ngay bụng Long Phong, hắn lập tức phụt máu, nhìn thấy con Vương Quỷ Hổ ánh mắt nhìn hắn một cái rồi nhắm lại, tắt thở. Long Phong bụng đã bị đâm thành 5 lỗ, máu chảy liên tục ngồi xuống, miệng cười khổ mà nói con hổ chết tiệt khụ trước khi chết khụ khụ cũng đâm cho ta một cái. Lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi thiên đan ăn vào, bỗng nhiên cơ thể hắn liền phụt hết toàn bộ ra, còn cộng thêm máu nữa. Long Phong giật mình thắc mắc không biết vì sao cơ thể của mình không ăn được đan dược. Lúc con Vương Quỷ Hổ này khi đâm vào bụng của đệ, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại đánh nát không gian trong cơ thể của đệ, nếu không phải có huyết mạch và sức chịu đựng của Long tộc và hồi phục nhanh chóng của ma tộc, sợ đệ đã chết rồi đó. Vậy giờ làm sao đây, cơ thể và nội tạng rối loạn không dùng được đan dược thì sợ rằng chết mất. Có một cách, không biết đệ có chịu làm không? Cách gì? Ăn thịt con Vương Quỷ Hổ, phải là ăn sống nữa Mễ Đặc Nhã mặt nghiêm chỉnh mà nói. Quyển 4 chương 9, ma tộc là loài ăn gian. Ăn hết toàn bộ con vương quỷ hồ này, là phải ăn sống, ăn từ khúc xương cho tới nội tạng, không chừa một cái gì hết. Mễ Đặc Nhã giải thích mà gõ lên đầu Long Phong, lúc này nàng hiện ra ngoài mà dùng ma pháp để cầm thương cho Long Phong. Cái gì? Sao mà ăn được chứ? Xương và thịt của nó cứng như sắt đùa à? Long Phong giật mình mà thắc mắc. Hãy vậy để ta giải thích về ma tộc một chút, đặc tính và thể chất của bọn họ khác với những chủng tộc chỗ nào. Ma tộc là một đại thiên cổ tộc nằm ở phía tây thượng giới, là một chủng tộc hùng mạnh có thể sánh ngang với Long tộc, Tinh Linh tộc, và cùng với họ và Phượng tộc là tứ đại thiên cổ tộc, nắm giữ quyền sinh sát ở thượng vực. Ma tộc khi sinh ra luôn có một đặc điểm chung, đó là năng lực phục hồi và tái tạo cực kỳ nhanh chóng, nên khi giết mộ ma tộc, phải đánh nát đầu hoặc nát quả tim, đó là tại sao trên chiến trường ma tộc có thể nói là mạnh nhất. Nhưng có một điều mà đa số ít người rất biết là ma tộc khi sinh ra thì trong hàng triệu, chục triệu người thì sẽ có một người sinh ra với một năng lực khác, năng lực mà chỉ có những trưởng lão hoặc tộc trưởng ma tộc mới có được thôi. Đó là năng lực gì? Long Phong nuốt nước miếng vào trong, sau đó hai mắt ngơ ngác mà nhìn Mễ Đặc Nhã hỏi. Năng lực này rất ít người biết, được gọi là thực thiên, có nghĩa là đồ ăn trời ban. Năng lực này có thể cho người sở hữu khi ăn một thực thể thì có thể hấp thụ thực thể nó sức mạnh, thực lực và kỹ năng, có khi toàn bộ ký ức của thực thể đó. Cái gì? Có vụ nó nữa à? Vậy không phải là ma tộc có thể đạt được bất kỳ năng lực nào à? Long Phong giật mình mà nói. Không đơn giản vậy đâu, thực thiên năng lực tuy nghe rất mạnh nhưng nó là con dao hai lưỡi, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ bị thương lập tức, có khi là chết. Mễ Đặc Nhã lập tức dội một thao nước lạnh vào mặt Long Phong. Là sao? Nói đơn giản vậy đi, một cái bình bị nhét liên tục vào trong cùng một lúc thì sẽ vỡ, cũng giống như vậy, khi một ma tộc ăn một miếng thịt của một thực thể thì toàn bộ ký ức, cảm giác, kỹ năng, thể chất vân vân và vân vân truyền vào trong cơ thể và trí não cùng một lúc, mà để đoạt toàn bộ những gì người đó có thì nhất định phải ăn toàn bộ, không chừa một thứ gì còn sót lại trên người của thực thể. Đó là tại sao ít có người của ma tộc, vừa phải đáp ứng là có thể chất thực thiên, ngoài ra còn phải có một tinh thần lực và cơ thể khỏe mạnh, có thể chịu áp lực từ thực thể truyền qua. Được rồi, môn công pháp ma thiên long sát công ta truyền cho người là để dùng lúc này đó. Mễ Đặc Nhã nhìn thấy Long Phong nhăn mặt, có khi còn muốn nói khi Long Phong tưởng tượng phải ăn một cái sát sống. Thật sao? Long Phong mừng rỡ mà nhìn Mễ Đặc Nhã mà nói. Từ khi ta gặp đệ lần đầu thì tỷ đã nhận ra dòng máu trong người của đệ nên đã chuẩn bị một quyển công pháp phù hợp với. Bộ ma thiên long sát công này có một đặc điểm là phải là người lai giữa long và ma mới có thể tu luyện, dù sát khí mà tạo thành, mỗi một tầng thì người nó có thể khống chế sát khí và khi luyện thành thì có thể dùng sát khí hấp thụ và tiêu hóa bất kỳ thực thể nào, giống như là ăn tươi nuốt sống bình thường thôi nhưng vẫn nhận áp lực như bình thường, phải cẩn thận. Đó là tại sao tỷ kêu đệ phải nhanh chóng luyện thành ma thiên long sát công cùng với cửu dương thần công. Tại vì cửu dương thần công khi luyện thành có thể giúp người luyện hóa giải mọi đau đớn, lấy lửa thiêu đốt đi đau đớn, thiêu đốt hết mọi thứ có hại với cơ thể, đương nhiên là phải cẩn thận, không thì đốt cảnh tinh thần của đệ. Biết rồi thì bắt đầu đi, không thì bên trong tiêu hết bây giờ. Long Phong gật đầu, hai chân xếp lại rồi sau đó bắt đầu nhắm mắt mà vận chuyển khí tức trong cơ thể, sát khí bắt đầu bùng ra một cách dữ dội. Mễ Đặc Nhã đứng một bên mà quan sát, nhìn thấy luồng sát khí của Long Phong rất là tinh khiết, không nhiễm một chút tà ý nhưng có thể giết người trước mắt. Sau đó luồng sát khí kết hợp thành một tát ma, rồi nhào về con vương quỷ hổ đang nằm ở chỗ đó, luồng sát khí này bắt đầu bao trùm cả thân của con quỷ hổ, từng miếng thịt trên người của nó bắt đầu biến mất, tràn vào cơ thể của Long Phong. Rồi hai mắt của hắn đông nhiên nhăn lại, mặt nhăn, răng cắn răng, đầu đổ mồ hôi. Phải cố chịu đựng, phải cố lên, Mễ Đặc Nhã đứng kế bên mà lo lắng nói. Sau đó toàn phần thịt đã bị hấp thụ xong, tiếp theo đó là xương và những bộ phận còn lại của con vương quỷ hổ. Nửa tiếng sau thì toàn bộ con hổ đã được Long Phong hấp thụ, Mễ Đặc Nhã nhìn về Long Phong mà thầm lo lắng, tiếp theo là phần tiêu hóa, hy vọng không có vấn đề gì. Vừa nghĩ xong thì thân thể của Long Phong lập tức nổi lên hàng chục hàng trăm gân xung quanh, tiếp theo đó là một luồng khí hơi bốc lên từ đầu của hắn. Tiếp theo đó làn da của Long Phong bắt đầu chuyển sang màu đỏ, rồi đen rồi từ từ chuyển qua màu da bình thường trở lại. Rồi cứ như thế một canh giờ trôi qua, rồi hai canh giờ thì toàn bộ khí đen xung quanh người Long Phong biến mất, rồi nhập vào cơ thể hắn. Mở mắt ra thì hắn thấy Mễ Đặc Nhã đang nhìn chằm chằm hắn, Long Phong cười hỏi có gì trên mặt đệ ạ? À không, chỉ quan sát một chút thôi, thấy có gì khác thường không? Không, cảm thấy cơ thể nhẹ hơn một chút, hình như thực lực tăng lên hai giai, bây giờ là võ tông tam giai, còn về những cái khác thì khám pháp được nhưng được cái này. Long Phong cười lập tức tay gồng võ khí rồi bóp nát không gian, tạo thành một lỗ hổng, tay còn lại quẹt xuống một cái, một lỗ hổng không gian xuất hiện, sau đó hắn hai tay nắm lại, lỗ hổng liền đóng lại. Xem ra đệ học rất nhanh nhỉ, được rồi chúng ta phải về thôi, có dịp ta sẽ chỉ cho đệ cách sử dụng lĩnh vực này mà bây giờ đệ có hai lĩnh vực cần học, lĩnh vực không gian vừa lấy được từ con vương quỷ hổ và lĩnh vực kiếm, có lẽ chúng ta sẽ học không gian trước dù sao cái kia cũng đã học rồi. Được, vậy chúng ta đi về thôi. Long Phong gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn dùng một quyền đánh nát không gian này sau đó đi ra ngoài. Hít sâu một cái liền ho khụ khụ, Mễ Đặc Nhã trong đầu hắn nói vết thương chưa lành đâu, phải về dưỡng thương. Từ trên cao một bóng người nhảy xuống, thấy là Bạc Lao thì hắn thở ra vì bây giờ hắn đã cực kỳ mệt. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Hạ hạ không sao, may mắn thắng được con vương quỷ hổ, mà chúng ta về thôi ta bị thương khá nặng à chúng ta cần nói chuyện sau này. Long Phong nhìn Bạc Lao mà nói, Bạc Lao mặt mũi nghiêm trọng, gật đầu rồi bắt đầu dịu Long Phong sau khi đã thay đồ xong trở về một Long Phong đeo mặt nạ, hướng về Lục Lâm Thành mà về. Một lúc sau thì hai người cũng đã về tới Lục Lâm Thành. Long Phong được Bạc Lao dịu tới trước cửa Mục Chi Phủ, sau đó gõ cửa rồi phóng ra một góc mà quan sát. Người trong phủ đi ra ngoài nhận ra là Long Phong liền đỡ hắn vào trong phòng, sau đó đi thông báo cho Mục Chi. Bạc Lao thấy Long Phong đã an toàn liền quay trở lại phòng của hắn để kiểm tra nhóm Long Thế Tinh. Mục Chi một lúc sau lập tức chạy tới phòng của Long Phong, hắn vội vàng giữ chặt vai, hai mắt hối hả mà hỏi cậu có sao không, có bị gì không? Có bị thương chỗ nào không? Long Phong nhìn thấy Mục Chi thành chủ hỏi thăm như thế thì hắn cũng an lòng một cái, lắc đầu mà nói. Không sao thành chủ, chỉ là bên trong nội tạng bị thương hơi nặng, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi hạ 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 hạ. Vậy là tốt rồi, chút nữa ta sẽ cho người đem đan dược và thuốc qua cho cậu tỉnh dưỡng, mà sao lại bị thương thế? Mục Chi thở ra mà mừng rỡ nói. Bị con vương ả bá quỷ hổ đánh trọng thương, sau đó được một người đến cứu. Chỉ có điều là cháu không nhìn thấy mặt của người cứu mình. Sau đó ngất đi rồi khi tỉnh lại thì thấy đã nằm ở trên giường rồi Long Phong cười gãi đầu mà nói. Không sao là tốt rồi, cậu hãy nằm nghỉ đi. À Mục Thúc, thú triều sao rồi? Chúng ta thắng rồi. Mục Chi nghe Long Phong hỏi xong đống nhiên mặt liền vui vẻ, hai tay chống hông mà nói. Chiến thắng. Đúng thế, đàn ma thú tự nhiên rút hết toàn bộ vào trong rừng sâu. Lúc đầu ta nghĩ rằng chỉ là một trò lừa đảo nên ta cho người đi vào rừng mà kiểm tra thì quả nhiên là không hề thấy bất kỳ một con ma thú nào nữa hết. Sau đó có người thông báo rằng đàn ma thú đã rút về rừng của bọn chúng, không hề ở xung quanh đây nữa. Mục Chi sờ cằm mà nói. Vậy thì tốt, Thành Lục Lâm coi như thoát khỏi kiếp nạn lần này đi. Long Phong gật đầu đồng ý cười nói. Nghỉ ngơi cho thật tốt vào đi, lần này có thể đánh trả đàn ma thú này thì cậu là người có công nhất đó. Cho nên hãy nghỉ ngơi nhiều vào rồi ra ngoài lãnh thưởng hạ hạ hạ. Mục Chi liên tục vỗ vai Long Phong khiến cho hắn xem chút nữa bị sặc. Sau đó Mục Chi cười mừng rỡ mà đi ra ngoài, tiếng cười to đến nỗi ai ai cũng nghe. Long Phong cười mà nằm xuống, sau đó nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Có thể nói là ngày hôm nay hắn cực kỳ mệt, ngay cả Mễ Đặc Nhã thấy Long Phong vừa nằm xuống đã ngủ mất thì nàng cũng cười một cái, rất là đẹp rồi cũng nhắm mắt mà nói thầm. Ngủ ngon. Quyền 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tàn động lôi ảnh. 3 ngày sau thì toàn bộ vết thương và nội thương của Long Phong đều đã khỏi, hắn cũng đã bắt đầu vận chuyển võ khí bình thường, không còn đau xót trong ruột nữa. Hơn nữa Long Phong cũng bắt đầu học cách nắm giữ hai cái lĩnh vực mà hắn hiện tại có. Trong 3 ngày này, Long Phong thường xuyên ở bên phòng trọ của nhóm người Bạc Lao để mà chỉ dạy và đưa cho bọn họ kiến thức cần thiết ở trung vực. Lúc này đang ngồi uống trà thì có người hầu đi vào và nói rằng Mục Chi muốn gặp hắn. Long Phong gật đầu hiểu, rồi đứng dậy mà đi tới thư phòng của Mục Chi. Đi vào trong, Long Phong ngồi xuống và nhìn Mục Chi hỏi Mục Thúc, tìm ta có gì không? Thương tích đã khỏi hẳn chưa? Đa tạ, đã khỏi hoàn toàn rồi, chắc không còn gì trở ngại gì hết đâu. Long Phong nhìn Mục Chi cười nói. Không biết Mục Thúc tìm ta có việc gì không? Mục Chi nghe Long Phong vào chủ đề chính thì hắn cũng đóng sách lại rồi nhìn Long Phong một chút. Sau đó lên tiếng. Thật ra đúng là có chuyện ta muốn nhờ cậu, ta muốn cậu đại diện cho cuộc thi được tổ chức giữa các thành vào một năm sau, không biết cậu thấy thế nào. Long Phong nghe Mục Chi nói xong thì giật mình, hắn ngước lên nhìn Mục Chi rồi cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng. Không biết Mục Thúc sao lại phải chọn cháu? Hạ hạ tại vì cậu chính là hy vọng của Thành Lục Lâm lần này, với thực lực võ quân, cậu có thể dẫn dắt đội của Thành Lục Lâm giành lấy được 3 vị trí đầu tiên. Mục Chi nhìn Long Phong với ánh mắt cầu xin. Vậy thì không được rồi. Cháu còn có kế hoạch trong một năm tới. Xin lỗi đã làm Mục Thúc thất vọng rồi. Long Phong đứng dậy mà nói, lắc đầu sau đó bỏ đi ra ngoài thì lúc này Mục Chi đứng dậy mà la lên. Khoan đã, Tiểu Phong coi như ta xin cháu, hãy giúp Lục Lâm Thành lấy lại ánh hào quang của nó đi. Long Phong nghe Mục Chi nói xong thì khựng lại vài giây, rồi tiếp tục bước ra ngoài thì Mục Chi một lần nữa la lên. Ta có thể dùng một quyển thiên gia võ kỹ và có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào mà cậu muốn, chỉ cần cậu có thể tham dự cuộc thi lần này thì Long Phong dừng lại hẳn. Hắn quay qua nhìn Mục Chi và thấy rằng mặt của hắn mang dáng vẻ cầu xin. Long Phong thở dài một cái rồi xoay người đi vào, ngồi xuống và hỏi. Không biết võ kỹ đó tên gì và công dụng sao? Mục Chi thấy Long Phong hứng thú thì mừng rỡ bởi vì lần này cho dù làm gì thì bốn tên trưởng lao phải lôi kéo được Long Phong cho bằng được. Đó là một môn võ kỹ thuộc dạng tốc độ, là môn độc nhất của ta, có tên là Tàn Động Lôi Ảnh, là thiên giai võ kỹ thuộc tính lôi, cực kỳ hợp với cậu. Tàn Động Lôi Ảnh à mà ngài sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào phải không? Long Phong sờ cằm nhìn Mục Chi mà nói. Đương nhiên, chỉ cần không trái với lẽ thường, bốn người trưởng lao chúng ta đều đáp ứng gật đầu mà nói. Long Phong thấy rằng Mục Chi đã lấy hết thành ý thì hắn cũng không nỡ nào từ chối, cầm ly trà lên mà uống một cái rồi hỏi. Cuộc thi này là một cuộc thi được tổ chức mỗi 5 năm một lần, mỗi thành lớn nhỏ sẽ cử một nhóm đại diện để mà tham dự thi đấu. Ba thành có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi khác nhau để mà phát triển lực lượng cho thành. Mục Chi giải thích được gần hết thì câu nói tiếp theo của Long Phong khiến hắn cười cười mà gật đầu. Chủ yếu là mặt mũi và danh dự đúng không? Ừ hả hả. Mục Chi cười gãi đầu. Trong một năm đúng không biết cuộc thi được diễn ra ở đâu? Long Phong sờ cằm suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. Cuộc thi đều là một cuộc thi cực kỳ quan trọng nên nó luôn được tổ chức ở Tam Đại Thánh Triều, và lần này được tổ chức ở Hắc Nguyệt Thánh Triều Thành, Dạ Tý Thành, nằm ở phía đông của Trung Vực. Từ đây xuất phát tới đó thì tốn bao nhiêu thời gian? Khoảng một tuần đi đường thôi. Mục thúc ta sẽ tham dự nhưng ta sẽ ở đây một tháng để học môn võ kỹ Tàn Động Lôi Ảnh này, nhưng sau một tháng cháu sẽ xuất phát và đi thám hiểm. Sau đó thì sẽ gặp Mục Thúc ở đó vào 9 tháng sau, thế nào? Được. Long Phong thấy Mục Chi đồng ý lập tức mà không cần suy nghĩ một chút nào cũng khiến hắn giật mình. Long Phong thấy Mục Chi thành chủ đã tin tưởng hắn như thế thì Long Phong cũng phải thi đấu hết mình. Suy nghĩ một hồi thì hắn cũng lên tiếng hỏi để cho chắc niềm tin của mình. Sao Thúc lại tin tưởng ta như thế, không sợ ta bỏ trốn à? Hạ sao lại thế, mấy ngày nay ta cũng hiểu được cậu mà. Một con người như cậu còn không đáng tin thì nghĩ rằng không còn ai đáng tin nữa đâu. Hạ Mục Chi cười thật to lên mà nói. Long Phong cũng giật mình khi nghe song song lắc đầu mà cười. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu bữa học luôn đi được không? Nhanh thế. Càng nhanh càng tốt nào, có gì đâu. Đi thôi. Mục Thúc Long Phong cười to lên rồi sau đó vô vãi Mục Chi, kéo hắn ra ngoài sân cùng với mình. Dù sao nghe đến cái tên là Long Phong thấy háo hức rồi nên hắn lập tức kéo Mục Chi ra ngoài, thiên giai võ kỹ, học càng sớm càng tốt. Rồi cứ như thế này trong một tuần, Long Phong bắt đầu tập trung học Tàn Động Lôi Ảnh. Trong một tuần này Long Phong đã nắm giữ được cơ bản của nó, hơn nữa lại dùng khá là thuần thục. Tàn Động Lôi Ảnh là một môn võ kỹ chủ yếu là chuyển hóa lôi thuộc tính trong cơ thể, trộn lẫn với võ khí tạo thành lôi khí, tăng tốc độ cho người sử dụng khiến họ như một tia chớp không ai thấy. Hơn nữa họ có thể dùng võ kỹ đó làm một môn tấn công đối thủ, khi dính đòn thì họ sẽ bị tê liệt, hơn nữa sát thương còn cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra trong một tuần này Long Phong cũng đã dẫn đám người Long Thế Tinh tới, đương nhiên là phải cải trang cho Bạc Lão và những người đó về Mục Phủ và giới thiệu, sau này tiện đường mà làm việc. Lúc này Long Phong đang ngồi trong một căn phòng cùng với Bạc Lão, mà không khí xung quanh cực kỳ ngột ngạt, Long Phong thì uống trà thanh thản, Bạc Lão thì mặt mày lo lắng. Một hồi sau thì Long Phong lên tiếng để đánh tan đi không khí trong căn phòng. Bạc Lão, không biết ngài bây giờ có thể kể lại toàn bộ câu chuyện về cái chết của phụ mẫu ta và ta là ai? Tới từ đâu không? Bạc Lão biết tới một ngày hắn cũng phải nói thôi nên hắn thở dài ra một cái, ngước nhìn lên cao một cái rồi ngước xuống mà nhìn Long Phong. Thiếu giai, có lẽ đến lúc Lão phải kể lại toàn bộ cho ngài rồi. Ngài là đến từ Long tộc ở thượng giới. Phụ thân của ngài là Long Khiếu Thiên là thiên tài vạn năm có một của Long tộc, mẫu thân của ngài là Hắc Nguyệt, là công chúa tài năng vạn năm có một của Ma tộc, hai người được gọi là thiên tài mà trời đất ban cho. Đương nhiên Ma tộc và Long tộc là hai tộc không đội trời chung. Hơn nữa bên Ma tộc còn có Hắc Long tộc giúp đỡ, hận thù càng thêm nhiều cho nên hai bên gặp nhau là đánh, giết, ngay cả phụ mẫu của ngài lần đầu tiên gặp nhau là đánh nhau, cãi nhau, Lão đứng kế bên mà cũng phải ôm bụng mà cười, rồi sau này yêu nhau. Lúc xưa Lão được phụ thân cậu cứu nên Lão đã đi theo phụ thân cậu từ khi ngài còn bé, rồi sau này làm người đưa thư cho hai bên, khổ Lão ghê hạ. Tình yêu của hai bên được khoảng một năm thì bị phát hiện, Long tộc và Ma tộc phát lệnh truy đuổi hai người ngay lúc mới sinh cậu ra. Lúc đó ta không thể làm gì, phải đem ngài phát giới mà đi xuống hạ vực, rồi từ đó cậu sống ở Long gia dưới hạ vực cho tới bây giờ. Bạc Lão khuôn mặt rất là vui khi nhắc lại phụ mẫu của Long Phong. nhưng thật ra lúc đó phụ thân ngài lấy thân phận là người thừa kế sau này của tộc trưởng Long tộc và thân phận công chúa tài năng của ma tộc, con gái của tộc trưởng mạnh nhất trong ma tộc, cho dù tình yêu của hai người bị phát hiện cũng không rắc rối lắm. Nhưng khi chuyện đó xảy ra,
chuyện gì xảy ra? Long Phong tò mò và lo lắng mà hỏi.
Phụ thân cậu bị người khác vu oan là giết chết tộc trưởng cũ đoạt vị, sau đó mẫu thân cậu giúp đỡ phụ thân cậu mà cuối cùng hai người bị khép vào tội danh phản tộc rồi bị truy đuổi, và người giết cả phụ thân và mẫu thân của cậu là
ai? Long Phong tức giận mà la lên, hai mắt của hắn đã bốc lửa.
Là đại trưởng lão của Long tộc,
Long Tàng Cao.
Bạc Lao tức giận mà hai mắt hận thù, tức giận với vẻ mặt bất lực không làm được gì.
Long Tàn Cao được ta nhớ rõ mối thù này, Long Phong gật đầu mà nói, sau đó vô lực mà ngồi xuống.
Thiếu gia, ta tin rằng cái này không chỉ đơn giản thế đâu, nhưng lúc đó ta không thể làm gì được.
Long Tàn Cao, hắn quá mạnh, ta không thể bảo vệ được phụ mẫu của ngài. Thiếu gia, lão già này thật vô dụng, xin ngài tha thứ cho ta.
Bạc Lao hai mắt đã khóc, quỳ xuống trước mặt Long Phong mà xin lỗi.
Long Phong đầu lắc, mỉm cười mà nâng Bạc Lao lên, sau đó hắn mỉm cười mà nói.
Không thể trách được ngài, nhờ ngài mà ta có thể sống tới giờ, Bạc Lão.
Ta tin tưởng rằng phụ thân và mẫu thân ta sẽ không trách ngài, hơn nữa còn phải cảm ơn ngài, ta nhất định sẽ điều tra ra sự thật, đòi lại món nợ này.
Vâng, lão già này sẽ đi theo ngài đến tận cùng của cuộc đời, vì ngài mà bán mạng. Bạc Lão mừng rỡ mà gật đầu, sau đó hắn được Long Phong đỡ lên.
Rồi hai người ngồi trò chuyện tới sáng, Long Phong chủ yếu là hỏi về phụ mẫu của hắn, thế giới ở thượng vực như thế nào, những chuyện hắn không biết và muốn biết.
Sáng ngày hôm sau, Long Phong tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa.
Hắn ngáp và đứng dậy mà ra mở cửa, thấy người gõ cửa là người hầu ở phủ. Tuy rằng thường ngày họ cũng qua nhưng hôm nay khá là sớm nên Long Phong thắc mắc nhìn tên đến mà lên tiếng hỏi, vì vẻ mặt của tên người hầu này khá là vui.
Có chuyện gì ạ?
Thanh chủ muốn gặp công tử nói chuyện, ngài ấy kêu ta kêu ngài qua thư phòng.
Được, ta đi qua ngay lập tức.
Long Phong gật đầu hiểu, sau đó đi vào phòng rửa mặt. Thay đồ và bước qua thư phòng của Mục Chi thì hắn thấy ngoài Mục Chi ra còn có thêm ba thân ảnh khác, một nữ nhân và nam nhân trẻ tuổi, mặt sáng sủa, nữ nhân thì với vẻ đẹp như tiên, mái tóc đen huyền và khuôn mặt trắng như tuyết. Nam nhân thì đẹp trai, mái tóc màu xanh, vẻ uy nghiêm nhưng chảnh, và sau bọn họ là một lão giả, nhìn rất là khá mạnh.
Quyển 4 chương 11, Nhị Các.
Nhìn hai người nam nữ trẻ tuổi này cùng với lão giả kia khí thế khác thường, Long Phong nghĩ ra chắc là người của đại phái nào đó.
Mục Chi đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Long Phong tới liền cười nói, "A Tiểu Phong, tới rồi à, mau ngồi xuống để ta giới thiệu nào."
Long Phong đi vào trong phòng rồi ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy một luồng tinh thần lực đang dò xét cơ thể mình. Hắn mỉm cười một cái rồi búng tay một, toàn bộ tinh thần lực lập tức bị đánh tan, rồi đánh trả cực mạnh một phát về chủ nhân sở hữu.
Lúc này tên nam trẻ tuổi đột nhiên ho khụ một cái, miệng rỉ một chút máu ra nhưng liền bị nuốt vào, rồi hắn nhìn Long Phong với hai ánh mắt muốn giết người.
Mục Chi đương nhiên là nhìn thấy, còn cô nàng trẻ tuổi kế bên và lão già phía sau thì giật mình, phá tan không khí trong phòng, Mục Chi liền lên tiếng.
Tiểu Phong, để ta giới thiệu cho cậu hai người này.
Người con gái bên phải là con gái của ta, Mục Ánh.
Còn bên kia là tam đệ tử của Hỏa Cát, Lôi Trác Lôi công tử.
Còn phía sau là người hầu của Lôi công tử.
Hỏa Cát.
À, cậu đọc hết đống sách thì cũng biết được cấu trúc của trung vực, được chia thành nhiều phái và trang khác nhau.
Gồm có tam trang, nhị các và nhất viện. Ngoài ra còn có Tam Đại Thánh Triều.
Tam Trang thì bao gồm Cổ La Sơn Trang, Bàn Nhược Sơn Trang và Đà La Sơn Trang.
Nhị Các thì gồm Hỏa Các và Băng Các, Nhất Viện thì có Thiên Tiên Viện.
Tam Đại Thánh Triều thì chia ra Hắc Nguyệt Thánh Triều, Nhật Cổ Thánh Triều và Độc Cô Thánh Triều.
Mỗi một nơi như thế đều đông đảo thiên tài và những người có thực lực và đều được bảo hộ bởi một bán thánh. Mục Chi bắt đầu đem ra một cái bản đồ rồi bắt đầu giảng cho Long Phong từng nơi.
Long Phong gật đầu hiểu rõ. Rồi bỗng nhiên nghe tên Lôi Trác lên tiếng hừ, một tên nhà quê mới lên, còn không biết những điều căn bản này.
Người nào dạy ngươi mà vô dụng như thế, thấy ngu thì trò cũng ngu theo.
Ngay cả mặt của mình mà cũng che giấu thì chắc không phải là người tốt lành gì rồi, có khi là một tên nguy hiểm nữa.
Mục Thúc, cháu nghĩ chú nên đem hắn đá ra ngoài đi.
Hạ hạ hạ, Lôi công tử quá khen rồi, nhưng ít ra ta cũng không bị thương bởi vì một cái đơn giản, đúng không nào?
Thầy giỏi nhưng trò ngu như heo. Còn tệ hơn cả một người dân thường, Long Phong như mày, sau đó cười một nụ cười đều ra rồi mà nói.
Một câu nói liền chọc thẳng vào tim hắn khiến tên Lôi Trác cực kỳ tức giận, liền đứng dậy chuẩn bị ra tay thì bị lão già phía sau giữ lại, nhưng Long Phong làm sao mà tha.
Hạ hạ, một tên vô dụng, người khác chửi mà không biết làm còn tính ra tay.
Chửi không lại thì nên ngồi đó mà cho người khác chửi đi, đừng có mà làm ta đây, chửi không lại thì càng mất mặt, à mà quên, mặt ngươi dày như bức tường ngoài kia thì làm gì mà lo mất chứ, đúng không nào?
lớp nào lớp nấy dày còn hơn mỡ bụng. Long Phong liền vừa cười vừa nói, tên Lôi Trác nghe xong thì nhịn hết nổi liền nhào lên mà ra tay. Long Phong thấy cú đấm gần tới nhưng vẫn không tránh thì một người khác ra tay, đó là Mục Chi thành chủ. Hắn một trưởng nhẹ đẩy Lôi Trác ra ngoài xa nhưng liền bị lao già kia đỡ lấy, sau đó đặt xuống ghế lại. Mục thành chủ, ngài đâu cần ra tay nặng như thế chứ? Lao già đó hai mắt âm trầm nhìn về phía Mục Chi. Hạ hạ, ta lỡ tay mà hạ hạ đúng không? Cũng giống như Lôi công tử, lỡ tay đúng không? Mục Chi cười mà nói thật to, sau đó lập tức hai mắt trừng xuống, rồi một luồng khí đè lên người lao già, uy hiếp hắn là tốt nhất nên im miệng. Lao già đó xem chút nữa té xuống, sợ hãi mà ngậm miệng lại. Được rồi, im lặng như thế này phải tốt hơn không nào? Chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi, Mục Ánh, không biết lần này con trở về có việc gì đúng không? Đúng, tại vì con nghe nói rằng đợt ma thú lần này xuất hiện một con lục gian bá quỷ hổ. Hơn nữa còn là một con trưởng thành cho nên được bên trên lệnh con đến đây để điều tra và nếu được thì bắt nó. Mục Ánh bắt đầu lên tiếng giải thích cho mục đích lần này. Bá quỷ hồ à, thật là tiếc, từ sau khi thú triều kết thúc thì phụ thân không hề gặp nó lại nữa, ta còn cho người đi điều tra nhưng không hề có thông tin gì về nó hết, giống như là nó bốc hơi hoàn toàn. Mục Chi sờ cằm mà nói. Vậy phụ thân, ngài có biết ai thấy nó không, hoặc là nhìn thấy nó ở đâu? Mục Ánh vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi tiếp. À, hình như là A Phong. Đúng rồi, cậu là người cuối cùng thấy nó đúng không? Long Phong nghe Mục Chi chỉ ra mình thì bề ngoài không sao, trong lòng thì giật mình một cái, đang lo lắng trả lời sao. À đúng, nhưng mà lúc đó chỉ thấy thân ảnh của nó thôi rồi sau đó ngất xỉu, lúc tỉnh dậy thì đã thấy nằm ở trong phủ này. Mấy cái còn lại thì ta không biết gì hết nữa. Hạ 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 hạ, Long Phong gãi đầu mà nói, sau đó tiếp tục cầm ly trà lên mà uống coi như là không biết gì nữa hết, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh. Thế à, Mục Ánh khuôn mặt thất vọng. Rồi tiếp tục chăm chú nhìn Long Phong mà ánh mắt không giật. Ta giúp gì được cho cô nào? Long Phong nhìn Mục Ánh thắc mắc mà hỏi, dù sao bị một người khác nhìn mình như thế thì cũng hỏi kỳ. Dù sao với khuôn mặt đang đeo mặt nạ thì cũng đâu ai nhìn rõ mặt hắn đâu. Ngươi đang nói dối, ngươi rõ ràng là tiếp xúc với bá quỷ hổ trước đó, tại sao ngươi lại nói là ngươi chưa từng thấy chứ? Mục Ánh vừa dứt lời thì Long Phong giật mình, hắn ngước lên nhìn cô nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Long Phong lúc này bỗng nhưng cảm thấy ánh mắt của nàng khác. Cô đang nói gì đó, ta rõ ràng đã không thấy gì hết. Long Phong nghĩ tới cái gì đó liền hiểu ra, giật mình rồi lập tức dùng tinh thần lực bao trùm cả cơ thể mình. Mục Ánh lập tức ngạc nhiên, sau đó đứng dậy và đi tới trước mặt Long Phong mà dán sát mặt gần mặt hắn. Long Phong đổ mồ hôi, đẩy ghế lùi ra sau rồi cười cười hỏi. Tôi giúp gì được cho cô? Nam nữ thụ thụ bất thần, không nên sát gần như thế. Long Phong lùi ghế ra sau một chút mà nói. Tại sao vừa rồi màn trướng đen của ngươi lập tức biến mất thành một màn mây mù? Ta không thấy nữa, tại sao thế? Mục Ánh nhìn Long Phong thắc mắc mà hỏi, khuôn mặt của nàng càng dính sát Long Phong hơn nữa. Lôi Trác lúc này tỉnh lại thấy tình cảnh trước mặt của hắn khiến hắn tức giận, nắm chặt hai tay lại. Hạ hạ, cô nói gì ta không hiểu gì hết, cái gì mà màn đen với xám? Nói chung là ta chỉ thấy con bá quỷ hổ một lát rồi ngất đi, sau đó tỉnh lại trong phòng ở đây thôi. Long Phong cười to mà nói, sau đó cầm ly trà lên mà uống. Được rồi Ánh Nhi, con đừng như vậy nữa. Hạ hạ, A Phong cậu đừng trách nó. Từ nhỏ nó đã có một khả năng đặc biệt, khả năng có thể nhìn thấy tâm hồn của một con người, có khả năng nhận biết xấu tốt. Nếu có gì thì mong cậu đừng trách. Mục Chi cười to nói. Hạ hạ, không sao, không sao, Mục tiểu thư chỉ là tò mò thôi, có thể nhìn thấy rằng ta không phải người tốt rồi hạ hạ. Long Phong xua tay mà nói. Được rồi, ta sẽ cho người đi tìm kỹ hơn, còn bây giờ ta sẽ cho người dẫn con và Lôi công tử về phòng nghỉ ngơi, dù sao một ngày dài như thế chắc mệt rồi. Người dâu. Dẫn đường cho tiểu thư và Lôi công tử về phòng của mình nào. Mục Chi bắt đầu giải cứu Long Phong, la lên kêu người hầu dẫn hai người đó về phòng của bọn họ, như thế Mục Ánh mới chịu từ bỏ hỏi thăm Long Phong liên tục, còn tên Lôi Trác thì khi đi ngang qua Long Phong hừ một tiếng với ánh mắt tức giận, còn Long Phong thì chỉ cười cười nhún vai. Một lúc sau thì căn phòng trở nên yên tĩnh lại, Long Phong thì thở dài ra một cái vì được cứu. Mục Chi nhìn Long Phong thở dài như thế thì liền cười to lên một tiếng khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhăn miệng hỏi Mục Chi. Mục thúc, con gái của ngài quá tinh đi, xem chút nữa là bị cô ta thấy toàn bộ tâm hồn của ta rồi. Mà con gái của ngài có thể điều khiển được cái khả năng đó hay không, hay chỉ là tạm thời thôi? Nó điều khiển được năng lực này thoải mái rồi, không những thế nó còn cải tạo và nâng cao khả năng nó, khiến nó có thể dùng nó để nâng cao khả năng chiến đấu hơn nữa. Mục Chi lắc đầu mà nói, rồi cười tự hào. Thế à, xem ra con gái của ngài rất là ham chiến đấu rồi, hơn nữa còn là thiên tài. Long Phong nhìn Mục Chi mà nói. Nghe thấy người khác khen thì hắn cũng tự hào hẳn ra, cười mà miệng thật to ra. Hạ hạ, quá khen rồi, nếu nói con gái ta là thiên tài thì cậu là quái tài rồi, đúng không nào? Mục Chi cười mà nhìn Long Phong nói, sau đó hắn đứng dậy mà lấy ra giấy tờ đưa cho Long Phong, rồi lên tiếng. Cầm đi, đây là giấy tờ thông hành cho cậu ở những thành thị khác thông qua dễ dàng. Giấy tờ có chữ ký của ta nên cậu sẽ không bị làm khó khi đi thám hiểm. Mục Chi bắt đầu giải thích cho Long Phong. Hạ hạ cảm ơn Mục Thúc rất nhiều, vậy thì ngày mai cháu sẽ xuất phát, hy vọng Thúc có thể cung cấp cho cháu một ít vật phẩm hàng ngày. Long Phong đứng dậy mà mừng rỡ nói. Được, ta sẽ cho người chuẩn bị những thứ đó. Vậy thì cảm ơn Mục Thúc nhiều rồi. Long Phong chắp tay cảm ơn, sau đó hắn bước ra ngoài hướng về phòng mà chuẩn bị cho ngày mai, San Tiện dặn dò nhóm người đại ca hắn chuẩn bị kỹ càng cho ngày mai. Quyển 4 chương 12, hướng đông thẳng tiến. Buổi tối, trong phòng Long Phong lúc này có tổng cộng thêm 5 thân ảnh khác, là 5 người nhóm Bạc Lão. Long Phong lên tiếng. Thu dọn đồ đặt đi, ngày mai chúng ta xuất phát, đi ra ngoài một vòng trung vực xem sao nào. A Phong, chúng ta đi về hướng nào? Long Thế Tinh hai mắt sáng rỡ, háo hức mà hỏi Long Phong. Hướng đông, thẳng tiến về thành Dạ Tý, nhưng đương nhiên là trên đường từ đây đến đó chúng ta sẽ tham quan xung quanh. Từ đây tới thành Dạ Tý sẽ phải đi qua 2 thị trấn lớn và một ngôi làng cổ xưa, nghe nói đâu ngôi làng này đã được thành lập tức ngàn năm trước. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cái gì thú vị ở đó, ngoài ra còn có một di tích cấm địa ở nơi này, ngay kế bên thị trấn đầu tiên chúng ta đi qua. Sau khi đi qua những nơi này này thì chúng ta sẽ tới thành Dạ Tý, có ai có ý kiến gì không? Long Phong vừa nói vừa chỉ bản đồ cho những người khác kế hoạch cho một năm tới, Long Thế Tinh lắc đầu, sau đó những người khác cũng bắt đầu lắc đầu theo. Long Phong thấy rằng không có ai từ chối hay ý kiến nữa thì gật đầu, rồi hắn sau đó bắt đầu kêu bọn họ về chuẩn bị cho ngày mai, sau đó hắn đi ngủ với Mục Giao. Đương nhiên là có làm những chuyện cần làm nhưng chưa tới mức phải làm việc đó ở nhà người khác khiến Mục Giao đỏ mặt cho tới sáng ngày mai. Nhưng hắn không biết rằng có người đã nghe lén cuộc trò chuyện của hắn. Sáng ngày hôm sau, một canh giờ sau đó thì cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng trước cổng đi, xe ngựa và những đồ dùng đều được Mục Chi bỏ vào trong một cái dương cực lớn. Khi Long Phong đi tới và nhìn cái dương thì tự nhiên hắn giật mình một cái, sau đó mở miệng cười mà nhìn Lã Mông với Khương Duy mà nói hai người các ngươi khiêng cái dương lên trên xe đi, nhớ rằng đừng có mỡ, mà ném cái dương thật mạnh lên xe ngựa, sau đó gõ cái dương mỗi người 5 cái, thiếu một cái là các ngươi chết với ta, hiểu chưa? Bạc Lao nghe thấy thế thì mở miệng cười, còn những người còn lại thì không hiểu lắm nhưng cũng không dám trái lời Long Phong nên lập tức làm theo. Long Phong đi tới trước mặt Mục Chi nhìn thấy hắn cười cười mà che miệng. Nhữ mày liên tục Long Phong cười lạnh mà nói. Mục Thúc, Thúc chơi cháu cú này rồi đó. Hạ 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 có sao đâu, ta đã cho thêm gấp đôi rồi, còn cộng thêm cả tiền coi như là phí đi. Dù sao nó không bao giờ có cơ hội đi ra ngoài, coi như là cậu giúp ta một lần đi. Mục Chi biết cái gì đó thì cười thật to, rồi vỗ vai Long Phong mà nói. Thêm 100 ngũ gia ma tinh thạch thì cháu sẽ làm, không thì thôi. Long Phong cười nhếch miệng, lắc ngón tay mà nói. Còn Mục Thi nghe Long Phong nói xong thì giật mình. Nhìn hắn cười khổ mà sờ cằm suy nghĩ, lắc đầu qua trái phải liên tục một hồi liên tục rồi nhìn Long Phong thở dài mà nói. Được rồi, cầm lấy đi. Trong cái giới chỉ này có 30 viên ngũ giai và 20 viên lục gia, cộng thêm 800 vạn tiền, coi như là tiền ta cho cậu đi hay chăm sóc con gái ta cẩn thận nha. Mục Chi gãi gãi mặt mà nói, sau đó hắn mặt đỏ mà nhìn Long Phong. Hạ 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 thành chủ đã có lòng như thế rồi thì ta làm sao mà từ chối chứ, nếu không còn gì thì cháu lên đường đây Mục Thúc. Hẹn gặp lại Thúc trong một năm tới. Long Phong cười thật to mà nhận cái giới chỉ, đổ hết đồ vào trong giới chỉ của mình rồi đưa nó lại cho Mục Chi. Rồi xoay người ra sau mà lên xe ngựa, tay vây chào Mục Chi. Lên xe ngựa rồi bắt đầu xuất phát vào trong truyền tống linh trận rồi truyền tống ra hướng đông, thẳng tiến thành Dạ Tý mà xuất phát. Khi đi được một đoạn đường thì Long Phong gõ vào trong cái dương 3 cái, rồi lên tiếng. Ra đi, tính trốn tới khi nào hả, Mục cô nương. Mục Giao và những người khác ngỡ ngàng nhưng nhìn thấy Long Phong chỉ vào trong cái dương thì im lặng. Long Phong vừa dứt lời thì cái dương tự mở ra, một thân ảnh của Mục Ánh xuất hiện. Nàng nhìn Long Phong với ánh mắt vô tội, sau đó nhìn hắn nói. A Long công tử, ta đi vào nhầm dương của ngài rồi hay là cho ta đi theo đi. Mục Ánh vừa nói ra thì Long Phong cười nhếch miệng, sau đó hắn nhìn nàng mà nói. Cô đùa với tôi đấy à? Trốn cho nó thì nói là trốn đi còn kêu cái gì mà là lỡ đi nhầm vào hả, bây giờ ta đưa cô về lại nhà. Mục Ánh vừa nghe hắn nói một cái thì sợ hãi, không muốn về nên lỡ miệng nói lên. Phụ thân của ta đưa tiền cho cậu rồi mà, bây giờ quay về chẳng phải là thất hứa rồi đúng không nào? Nàng vừa nói xong thì bịt miệng lại, biết là lỡ lời. Cuối cùng cũng nhận rồi ha, tại sao cô lại muốn đi theo ta hả?
Chẳng phải cô cần phải về băng các để báo cáo tình hình gì à? Long Phong lập tức hét vào mặt Mục Ánh mà hỏi.
Ta chỉ muốn đi chơi thôi.
Mục Ánh làm khuôn mặt đáng thương mà nhìn Long Phong nói.
Ta đi làm việc chứ không phải đi chơi, mau đi về đi. Long Phong nhìn mặt của cô nàng mà la lên.
Nhưng. Mục Ánh khuôn mặt vẫn đáng thương nhìn Long Phong, nhưng mà hắn làm sao mà dính được chứ, có thể nói rằng hắn miễn dịch với mọi ánh mắt đáng thương của phụ nữ.
Mục Dao ngồi kế Long Phong mà nhìn cô nàng như thế cũng chịu không nổi, chạy lại mà ôm cánh tay của hắn mà lắc lắc nói cho cô ta đi theo đi, dù sao huynh cũng đã đồng ý và muốn cho người ta đi rồi mà, còn bày đặt làm chảnh nữa, nhìn mặt của huynh là muội đoán được tất cả rồi, sợ rằng ngay cả bạc lão cũng nhìn thấy hoặc là đại ca huynh.
Xem kìa, hai người bọn họ muốn cười mà cười không được kìa.
Long Phong quay qua nhìn thấy hai người đó đang nhịn cười thì chừng một phát khiến hai người im lặng, rồi quay qua nhìn Mục Ánh thở dài lên tiếng được rồi, cô đi theo cũng được.
Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Mục Ánh mừng rỡ mà nhào vô lòng Long Phong ôm một cái thật mạnh rồi cười nói.
Mục Dao giật mắt liên tục, khó chịu liền tắc rời hai người rồi sau đó ôm Long Phong thật chặt, mắt nhìn Mục Ánh khó chịu.
Hạ mà mọi người tên là gì thế?
Long Phong nghe nàng hỏi thì cũng cười, rồi giới thiệu danh tính từng người. Khi nghe tới Mục Dao thì nàng tò mò đi lại nhìn và hỏi cô cũng học Mục à?
Ừ.
Mục Dao cười gật đầu.
Hay chúng ta làm tỉ muội đi, cô là tỉ, ta là muội muội.
Sao tự nhiên lại Mục Dao và những người khác nghe xong thì giật mình, Long Phong thì mở miệng cười ngạc nhiên nhìn Mục Ánh, chờ xem cô nàng sẽ trả lời như thế nào.
Tại vì chúng ta cùng họ, có thể tỉ là tỉ tỉ của ta thì sao nào hạ từ này tỉ sẽ là tỉ tỉ ruột của ta.
Mục Ánh cười nói rồi nhào vào người của Mục Dao mà ôm chặt nàng.
Long Phong nhìn câu trả lời ngây thơ thế khiến hắn muốn cười nhưng nó rất là dễ thương.
Tiếp theo đó thì hai cô nàng ngồi nói chuyện vui vẻ, cười đùa giống như là tỉ muội ruột thịt đã với nhau cực kỳ lâu, cứ như thế trong ngựa tiếng cười đùa to và vui vẻ hẳn ra.
Ê A Phong, chúng ta sẽ tới nơi nào trước?
Long Thế Tinh ngồi kế bên Long Phong mà hỏi, Long Phong gật đầu hiểu rõ lấy ra một tấm bản đồ có sẵn rồi chỉ.
Chúng ta sẽ tới thị trấn này trước. Hình như có tên là Lại.
Một chữ thôi, còn vì sao thì nghe nói nơi đó có một loài hoa nổi tiếng có thể pha trà tên là hoa Lại.
Long Phong vừa nói hai mắt vừa sáng rỡ khi nói tới trà ngon.
Bạc Lao và những người khác nghe thấy thế thì gật đầu, rồi tiếp tục ngồi yên mà xe ngựa vẫn tiếp tục chạy.
Tới buổi tối thì nhóm dừng lại cắm trại, nghỉ ngơi rồi buổi sáng lại tiếp lên đường. Cứ như thế cả nhóm đã băng qua những khu rừng và hoang mạc liên tục như thế hai ngày thì cả nhóm cuối cùng cũng tới nơi, tới thị trấn Lại này.
Long Phong kêu cả nhóm xuống đi bộ vào trong trấn, thu lấy xe ngựa rồi chia thành hai nhóm đi vào trấn theo thứ tự.
Khi vừa vào trấn thì Long Phong đã ngửi được một mùi thơm tự nhiên từ hoa cực kỳ thơm ngát, hắn quay đầu kêu nhóm người tập hợp với nhau trong quán ăn, Bạc Lao gật đầu liền hiểu ý đi lại, sau đó lao lên tiếng hỏi thiếu gia, đi chúng vậy không sao chứ, dù sao chúng ta cũng không biết ở đây ra sao mà.
Không sao đâu.
Long Phong trả lời ngắn gọn rồi bước vào trong một tòa tiểu lâu để mà dùng bữa, sẵn tiện hỏi thăm tin tức.
Đi vào trong và ngồi xuống bắt đầu kêu món ăn và rượu, trà Long Phong lấy ra một cục bạc ném cho tên tiểu nhị, hiểu ý hắn liền xoa tay và cười hỏi.
Công tử, ngài muốn hỏi gì ạ?
Kể cho ta nghe về thị trấn này coi, tin tức gì cũng được.
À, thị trấn Lại là một nơi giáp tiếp với thành Lục Lâm, nó nổi tiếng về pha trà và sản xuất trà cho những.
Long Phong nhíu mày giơ tay lên ý kêu tên tiểu nhị dừng lại, sau đó Long Phong lên tiếng.
Ý của ta là những tin tức mới lại. Kỳ quái chứ không phải là sơ lược thị trấn. Tên tiểu nhị nghe Long Phong nói thì gật đầu, túi đầu suy nghĩ một chút rồi bỗng nhớ ra cái gì thì hắn liền lên tiếng.
Hiểu, có một tin tức lạ xảy ra ở đây, không biết công tử có hứng thú không?
Tin tức lạ gì?
Long Phong tò mò mà hỏi.
Không biết công tử đã bao giờ thấy ma chưa? Tên tiểu nhị vừa dứt lời thì cả nhóm giật mình, Long Phong thì lại càng hiếu kỳ.
Ma à, kể nghe xem muốn.
À vâng, chuyện là bắt đầu từ một tháng trước. Thị trấn chúng ta liên tục xảy ra những vụ mất tích ly kỳ, không ai tìm thấy người đó.
Nhưng sáng hai hôm sau thì lại phát hiện người đó chết ở trên cây ngoài ruộng trà cách đây một dặm. Ngoài ra người dân còn thấy có những oan hồn kêu lên, còn có những đốm lửa nho nhỏ bay lơ lửng trong đêm, còn có những bộ xương kêu lạp cả bốn.
Từ đó ruộng trà bị bỏ hoang, không ai dám lại gần nữa hết.
Thế à, nghe rất là thú vị nhỉ. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi.
A Phong, huynh đừng có làm những gì muội đang nghĩ nhé. Khi tên tiểu nhị vừa đi thì Mục Dao lên tiếng, ba tên kia cũng giật mình mà nhìn Long Phong.
Hạ ta sắp làm những gì mà muội đang nghĩ đấy.
Long Phong cười một tiếng mà nói.